quỷ vương muốn trưởng thành, cần thôn phệ quỷ hồn. Nghe nói cái này Diêu gia đại viện thường xuyên náo quỷ, vừa vặn hợp ý của hắn. Nhàn đến phát chán, Hạ Vô Cực tại hoang phế thật lâu Diêu gia đại viện bên trong bốn phía đi dạo. Diêu gia đại viện chiếm diện tích rất lớn, trọn vẹn mấy chục mẫu đất, kiến trúc to lớn, hiển nhiên năm đó cũng là đại gia tộc, chỉ tiếc lâu năm thiếu tu sửa, hoang phế nhiều năm, rất nhiều nơi đều đã sụp đổ, lộ ra mười phần hoang vu. Bắc Uyển chính là Diêu gia từ đường, bên trong thờ phụng Diêu gia các đời tổ tiên bài vị. Nơi này âm khí thịnh nhất. Vừa mới tiến viện tử, cũng cảm giác một cỗ khó nói lên lời thấu xương âm hàn, phảng phất muốn đóng băng linh hồn. Tại viện tử một bên, Hạ Vô Cực phát hiện một miệng giếng sâu. Cửa động so sánh lớn, so với bình thường miệng giếng muốn lớn không ít, cường thịnh âm khí cũng là theo cái này miệng giếng sâu bên trong truyền ra. Có thể thấy được cái này giếng sâu bên trong chỉ sợ có chút đồ không sạch sẽ, bình thường người đối mặt loại tình huống này cũng sẽ không đi tới gần. Nhưng Hạ Vô Cực lại là mơ hồ cảm giác được một cỗ thần bí triệu hoán. Loại này triệu hoán tựa hồ cùng thứ hai phân thân có quan hệ. Hạ Vô Cực trong lòng hơi động, điểm một cái bó đuốc theo miệng giếng ném xuống. Giếng rất sâu, đoán chừng phải có 2-30 mét. Bó đuốc cấp tốc hạ xuống. Thế nhưng là bó đuốc không đến trung gian vị trí, liền dập tắt. Mặc dù như thế, Hạ Vô Cực mạnh mẽ thị lực vẫn là phát hiện giếng sâu phía dưới bộ mặt chân thật. Vô số xương cốt ngổn ngang lộn xộn nằm ở phía dưới, có biến thành màu đen, có xanh lét. Cường thịnh âm khí chính là từ cái này xương cốt phía trên phát ra. Theo cái này chút xương cốt hình dáng đến xem, có thể phán đoán ra đều là xương người. Nơi này là vứt xác chi địa. Không nói vứt xác giếng sâu sẽ có hay không có ác quỷ xuất hiện, liền nói cứ như vậy vứt xác tại giếng sâu bên trong, cũng không vùi lấp, chẳng lẽ sẽ không xuất hiện ôn dịch. Hạ Vô Cực âm thầm lắc đầu. Hắn cũng không biết phủ thành chủ bên kia là xử lý như thế nào chuyện này. Bất quá đây hết thể cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn ẩn ẩn cảm nhận được thứ hai phân thân bộ kiện triệu hoán. Đồ vật chẳng lẽ thì tồn tại cái này hải cốt phía dưới. Hạ Vô Cực khẽ nhíu mày. Nói thật, nhìn lấy phía dưới nhiều như vậy hắc lục nhan sắc vị đạo khó người xương cốt, hắn thật đúng là không nghĩ tiếp. Nhưng vì thứ hai phân thân bộ kiện, hắn nhưng lại không thể không đi xuống. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái mang neo dây thừng, cố định tại miệng giếng khắp, lập tức nhảy xuống. Nhưng, làm hắn đi vào tiếp cận đáy giếng vị trí lúc, lại là dừng lại. Cái kia cảm ứng theo cái này miệng giếng trong vách truyền đến. Vách giếng bên trong có ám đạo. Hắn bốn phía xem xét, lại không có phát hiện cơ quan cái nút. Nhưng cái này không làm khó được hắn. Đưa tay cũng là một quyền. Ầm ầm. Vách giếng bị hoanh ra một đầu đường kính nửa mét thông đạo, thẳng tới xa mấy chục thước. Tại ngoài mấy chục thước, có tảng đá rơi xuống không gian thanh âm. Một cỗ mục nát không khí từ bên trong tuôn ra. Chương 63, xà tính bản dâm. Quả nhiên có không gian. Mà lại cái kia mông cảm nên lại càng thêm rõ ràng mấy phần. Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên, lập tức lần nữa hoanh ra mấy cái quyển, đem vách giếng mở ra một cái đủ để cho người thông qua thông đạo, lập tức lấy ra một khối huỳnh quang thạch nắm lấy dây thừng không người đi vào. Huỳnh quang thạch ánh sáng rất yếu ớt, nhưng hào quang nhỏ yếu lại có thể chiếu sáng phía trước cách xa mấy mét, lấy Hạ Vô Cực thị lực càng là có thể nhìn đến xa mấy chục thước. Ở chỗ này, không nên châm lửa, nếu là trong không khí có nồng độ cực cao khí mê tản. Nói không chừng sẽ phát sinh nổ tung. Cho nên, huỳnh quang thạch thì có đất dụng võ. Đương nhiên, nếu có Dạ Minh Châu tốt nhất. Đáng tiếc Hạ Vô Cực không có. Dây thừng có hơn 100 mét lớn lên, đầy đủ Hạ Vô Cực thăm dò bất kỳ địa phương nào. Đi vào cuối thông đạo, thì thấy phía trước là một mảnh trống trải đen nhánh không gian. Hạ Vô Cực kẻ tài cao gan cũng lớn, nắm lấy dây thừng nhảy xuống. Mượn huỳnh quang thạch hào quang nhỏ yếu, hắn thấy được phía dưới tình huống. Một miệng to lớn quan tài đồng lẳng lặng đặt ở trong đó. Cái này quan tài đồng quá lớn, so với bình thường quan tài còn tốt đẹp hơn nhiều lần, vẹn vẹn độ cao thì đạt đến 3-4 mét. Ngoại trừ quan tài bốn phía có 8 ngọn sớm đã tắt ngọn đèn bên ngoài, địa phương khác cũng chưa phát hiện đồ vật. Hạ Vô Cực rơi trên mặt đất, phát hiện mặt đất chính là từ hoàn chỉnh hắc diệu thạch lót đường, làm đến nơi này ánh sáng một trận hắc ám. Hắc diệu thạch là một loại so sánh thưa thất kiến trúc tài liệu, giá cả so sánh đắt đỏ, không chỉ có mật độ lớn, mà lại cách âm cách nhiệt ngăn cách khí tức. Có chút tu luyện giả mật thất thì lấy hắc rượu thạch bố trí, mà ở trong đó vô cùng trống trải, xem ra khoảng chừng 300 mét vuông. Lớn như vậy địa phương, chỉ là đặt một miệng quan tài đồng, hơn nữa còn lớn như vậy, cái này đủ để gây nên bất luận người nào hiếu kỳ. Mà đối thứ hai phân thân bộ kiện cảm ứng lại là có chút tán loạn, không cách nào xác thực biết được ở nơi nào. Chỉ biết là, thì ở phụ cận đây. Hạ Vô Cực theo bốn phía đi một vòng. Phát hiện khẩu này quan tài đồng phía trên khắc đầy các loại tế tự đồ án, mà vòng tròn hình nắp quan tài phía trên thì là khắc họa lấy một số tinh thần đồ án. Lớn như vậy quan tài thật chẳng lẽ chính là trang thi thể? Dạng gì thi thể có lớn như vậy? Thứ hai, phân thân bộ kiện có thể hay không ngay ở chỗ này mặt? Hạ Vô Cực mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, chuẩn bị đẩy ra nắp quan tài. Nhưng nắp quan tài cực kỳ trầm trọng, lấy hắn bây giờ lực lượng vậy mà không có đẩy mạnh. Hắn ngừng lại một chút nắp quan tài đầu vị trí, hai chân uốn lượn, tay phải đặt tại thân về sau, nhảy lên một cái, lập tức vung ra, hiện ra kim quang quyền đầu đối với nắp quan tài đầu hung hăng cũng là một quyền nện xuống. Làm. Một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài đầu lom đi xuống, nhưng là không hề động một chút nào. Rơi xuống Hạ Vô Cực kinh ngạc. Hắn không biết một quyền này lực lượng lớn bao nhiêu, nhưng hắn biết, một quyền này của hắn có thể tùy tiện đem tràn ngập pháp lực hạ phẩm pháp bảo cho nện bạo. Cái này nắp quan tài đầu rõ ràng không phải pháp bảo, nhưng một quyền này đi xuống, cũng chỉ là lõm luôn xuống dưới, cũng không có bị nện xấu. Cái này thì có chút khó tin. Hạ Vô Cực không tin tà, lại là nhảy lên một cái, đối với vị trí cũ cũng là một quyền. Làm. Một quyền này đi xuống, lõm địa phương sâu hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút xíu, đại khái là hai ngón tay sâu. Bất quá lần này Hạ Vô Cực phát hiện, hắn một quyền này đi xuống, toàn bộ quan tài phía trên tinh văn cùng tế tự đồ án sáng lên một cái. Lực lượng chuyển di. Hạ Vô Cực như có điều suy nghĩ. Nhưng không sao cả, lại chuyển di cũng không có khả năng toàn bộ chuyển di, một quyền hai quyền không được, vậy liền đến cái 10 quyền 20 quyền. Đang chuẩn bị tiếp tục công kích. Hạ Vô Cực chợt nghe phía bên phải trên vách tường vang lên một cái oanh thanh âm ùng ùng, tựa hồ là môn hộ bị mở ra. Hả? Hạ Vô Cực lập tức thu hồi huỳnh quang thạch, giấu ở quan tài đồng một bên. Quả nhiên, tiếng vang sau đó, bên phải trên vách tường đột nhiên bị mở ra một cánh cửa. Ánh sáng chiếu vào. Chỉ là cái này bốn phía bao quát mặt đất đều là hắc diệu thạch kiến tạo, làm đến mảnh không gian này vẫn như cũ là lộ ra hắc ám. Nhưng ở Hạ Vô Cực trong mắt, nơi này lại là không thua gì sáng như ban ngày. Mà khi cửa mở ra một sát na, đối với thứ hai phân thân bộ kiện cảm ứng lập tức rõ ràng rất nhiều. Hạ Vô Cực liền biết được, thứ hai phân thân bộ kiện ngay tại cái kia cửa ngầm về sau. Lúc này, một người nắm trong tay lấy một cái dạ minh châu đi đến. Theo người này tới gần quan tài đồng, Hạ Vô Cực trong lòng hơi động, hắn cảm nhận được một tia yêu khí. Người này giơ dạ minh châu, bước nhanh đi đến quan tài trước, nhìn đến quan tài đồng nắp quan tài lõm luôn xuống dưới, nhất thời giật nảy cả mình. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh chót một bên lúc, nhất thời sắc mặt đại biến. Có người đi vào rồi. Không có người tiến đến. Một thanh âm theo quan tài bên cạnh thăm thẳm truyền ra. Không có khả năng, phía trên vách tường bị đả thông. A, người là ai? Người kia giật nảy cả mình. Chớ khẩn trương, là ta. Hạ Vô Cực nói ra. Đang khi nói chuyện đi ra. Thu vào hắn tầm mắt chính là một người dáng dấp yêu dị thanh niên, cái kia một tia yêu khí chính là từ trên người hắn phát ra. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn xen lẫn một tia dâm mị chi khí, tựa hồ vừa mới tiến hành qua mộ chồng sống động. Thanh niên yêu dị nhìn đến Hạ Vô Cực, sững sờ. Một thiếu niên, dài đến rất anh tuấn, đặc biệt là cái kia một đôi mắt sáng như sao, tại dạ minh châu phía dưới sáng chói sáng ngời, vậy mà để hắn có loại tim đập thình thịch cảm giác. Người là ai? Thanh niên yêu dị hỏi ra lời này về sau, lập tức lấy linh thức dò xét Hạ Vô Cực. Phát hiện Hạ Vô Cực trên thân không có bất kỳ cái gì pháp lực. Lại là võ giả. Thanh niên yêu dị có chút giật mình, nhưng hắn đông nhiên có chút hưng phấn. Nghe nói võ giả khí huyết tràn đầy, mà lại sức bền bỉ rất mạnh. Hạ Vô Cực cảm giác tên trước mắt này nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ có chút không đúng, khẽ nhíu mày. Bất quá gia hỏa này tựa hồ đối với hắn có chút hứng thú, vậy mà không lại kêu sợ hãi. Vốn định thừa cơ hội này hỏi một chút cái này phía sau cửa đến cùng là cái gì, đã thấy thanh niên yêu dị kia đột nhiên đối với hắn trừng mắt nhìn, nở nụ cười xinh đẹp. Vung tay lên, một cỗ phấn hồng sắc khí thể theo lòng bàn tay của hắn hướng Hạ Vô Cực lao qua. Hạ độc. Hạ Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cũng là một quyền. Quyền kính mang theo kinh phong, chẳng những đem phấn hồng sắc khí thể thổi trở về, mà lại quyền lực lập tức đánh xuyên qua trước mắt cái này thanh niên yêu dị lồng ngực. Thanh niên yêu dị làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Vô Cực vậy mà lại xuất thủ. Mà càng không có nghĩ tới chính là, Hạ Vô Cực lực lượng lại to lớn như thế. Lấy hắn biến hóa luyện khí 9 tầng nhục thân tu vi, vậy mà không chịu nổi một kích. Bất quá, hắn một lát còn chưa có chết, trái tim tuy nhiên bị đánh bạo, nhưng não tử vẫn còn ở đó. Chỉ là bị đánh phát nổ trái tim, khí huyết không còn, cũng không còn cách nào duy trì hình người, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu dài đến 5 mét thanh sắc cự mãng. Ba chít chít, ngã xuống nằm ngang ở mặt đất. Sa yêu. Hạ Vô Cực ánh mắt càng lạnh hơn. Trách không được gia hỏa này nhìn ánh mắt của hắn không giống nhau, còn đối với hắn cười. Xa tính bản dâm. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, xa yêu kia đặc biệt liền nam nhân đều không buông tha. Hạ Vô Cực vừa xài bước ra, như thiểm điện giẫm tại xa yêu trên đầu. Giang giác. Xa yêu đầu bị hắn một chân giẫm nát, nhất thời thân rắn run rẩy dữ dội, một mệnh ô hô. Thật yếu. Hạ Vô Cực lắc đầu. Chuyên ngôn yêu ma nhục thân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới so hắn tưởng tượng phải kém không ít. Chương 64, Quỷ dị huyết trì. Thân thủ đem xà yêu cái kia thi thể khổng lồ thu vào. Dạ Minh Châu cũng bị hắn thu vào. Nhìn về phía cửa ngầm, trong lòng hơi động. Nơi này có xà yêu. Mà theo từ gia lão gia tiểu thiếp tàn hồn trong trí nhớ, tiên nữ các khải linh quá trình bên trong, sau cùng xuất hiện cũng là xà yêu. Nơi này xà yêu cùng tiên nữ các có thể hay không có liên quan gì. Vẫn là nói nơi này cùng tiên nữ đường phố Thanh Lâu có quan hệ. Tiên nữ đường phố Thanh Lâu cùng Yên Chi phường Thanh Lâu, bạch tiên nhân rất nhiều. Hắn biết cái gọi là bạch tiên nhân, cũng là xà yêu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, những cái kia bạch tiên nhân bên trong có thể hay không cũng có công xà. Mà những cái kia công xà có thể hay không còn cùng những cái kia danh môn đại tộc đám công tử ca cùng phú thương. Nghĩ tới đây, không khỏi lông tơ dựng thẳng, dùng mình. Lập tức liền chuẩn bị đi vào cái kia mở ra cửa ngầm. Nhưng vừa bước chân, trong lòng hơi động. Sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một tấm mặt nạ da người, mang trên mặt. Mặt nạ da người cực kỳ dán vào, trong khoảnh khắc, hắn thành làm một cái bộ dạng phổ thông thanh niên. Lấy ra một chiếc gương chiếu chiếu, đối này tấm khuôn mặt hắn biểu thị rất hài lòng, lúc này mới đi vào cửa ngầm. Đại khái đi vài chục bước, liền tiến vào một cái thật dài hướng phía dưới thông đạo. Đồng thời cái kia cỗ thứ hai phân thân bộ kiện cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ chốc lát sau thời gian thì đi ra thông đạo. Đập vào mi mắt hết thể để Hạ Vô Cực chân chính dùng mình. Trước mắt là một mảnh đường kính 100m to lớn huyết trì. Vô số trẻ sơ sinh thi thể ở trong đó chìm nổi, mà lại tuyệt đại đa số đều là còn chưa ra đời thai nhi, cũng rốn tại dòng máu bên trong phiêu đãng. Đây là địa phương nào? Vì sao lại có nhiều như vậy tử thai trẻ sơ sinh? Tại mảnh không gian này bốn phía, hiện đầy lít nha lít nhít tế tự phù văn, một chút huyết khí theo những thứ này tế tự phù văn lan tràn lên phía trên, mãi cho đến đỉnh chóp mái vòm. Ai có thể nghĩ tới tại Diêu gia đại viện phía dưới vậy mà sẽ xuất hiện dạng này một cái quỷ dị địa phương. Hắn đột nhiên ý thức được, vì sao Diêu gia sẽ cả nhà chết hết sạch. Vì sao chết hết sạch về sau nhiều năm như vậy cũng không có người đem nơi này thanh lý. Thậm chí nơi này náo quỷ, cũng không có người quản. Chỉ sợ đều cùng nơi này có quan. Hắn vô cùng hoài nghi, đây là phủ thành chủ bảy mưu đặt kế phía dưới cố ý an bài như vậy. Hoặc là nói, phủ thành chủ bởi vì nguyên nhân nào đó đối với nơi này lấy chẳng quan tâm, mở một mắt, nhắm một mắt thái độ. Bất kể nói thế nào, việc này phủ thành chủ khẳng định biết được, thậm chí làm đồng lõa. Hạ Vô Cực hai con mắt hơi hơi híp híp. Cái này Lam Nguyệt Thành nước còn thật không phải bình thường sâu nha. Tại bên tay phải một bên, có một cái rộng mở cánh cổng kim loại. Hạ Vô Cực nhìn thoáng qua huyết trì, sau đó đi hướng cánh cổng kim loại. Đi vào về sau, chính là một cái ước chừng dài 20 mét thông đạo. Thông đạo sau đó chuyển một cái, lại bắt đầu đốn lượn xoay tròn mà lên. Chỉ chốc lát sau, đã đến trước một cánh cửa, sau đó vượt qua một cái màn sáng kết giới, liền đến một chỗ không gian. Nhìn lấy không gian này, Hạ Vô Cực sững sờ. Cái này, chẳng lẽ cái kia quan tài đồng bên trong? Bộ dáng rất giống. Chỉ là, cái này không gian bên trong rất lớn. Bốn phía hiện đầy lít nha lít nhít phù văn. Thì liền mặt đất cũng khắc họa lấy phức tạp đường vân, nhìn đến Hạ Vô Cực hoa mắt. Ở giữa vị trí, chính là một cái thanh đồng đại đỉnh. Thanh đồng đại đỉnh bốn cái chân vạc chính là lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cái này tứ đại thần thú đúc thành, thân đỉnh bên trên khắc vẽ lấy nhật nguyệt, nhưng đều là màu đen. Hạ Vô Cực đi đến trước mặt. Tại trong đỉnh lớn là một vũng chất lỏng màu đỏ như máu, nhưng là không có bất kỳ cái gì mùi tanh, ngược lại tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái này chất lỏng gì? Hạ Vô Cực nhìn chung quanh một chút, sửng sốt không nhìn ra hoa gì tới. Đúng lúc này, thể nội hắc đỉnh đột nhiên lan truyền ra một cỗ muốn thôn phệ cảm giác. Thôn phệ cái này chất lỏng màu đỏ. Hạ Vô Cực trong lòng hơi động. Lập tức đưa tay đưa tới, trong tay xuất hiện một cỗ vòng xoáy, cái kia chất lỏng màu đỏ như máu cấp tốc hướng về vòng xoáy bên trong mà đi. Đảo mắt, toàn bộ thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn huyết sắc dịch thể liền bị thôn phệ trống không. Huyết sắc dịch thể tiến vào hắc đỉnh, lập tức hóa thành nồng đậm thanh khí. Cái này khiến Hạ Vô Cực mười phần kinh hỉ. Nhiều như vậy thanh khí, nếu như dựa theo linh thạch đến tính toán, chỉ sợ chí ít cần 5-6 ngàn khối. Cái này chất lỏng màu đỏ đến cùng là năng lượng gì? Vậy mà có thể hóa thành nhiều như vậy thanh khí? Hạ Vô Cực chính đang nghi ngờ. Kẹt kẹt. Đối diện bị mở ra một cánh cửa. Một cái hai tóc mai có chút hoa dâm trung niên nam tử vừa xài bước vào, nhìn đến Hạ Vô Cực nhất thời sững sờ. Mà nhìn đến thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn huyết sắc dịch thể biến mất không thấy gì nữa, nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Trung niên nam tử quát nói, đang khi nói chuyện nhấc vung tay lên. Không đợi Hạ Vô Cực kịp phản ứng, một cái to lớn hình lưới chi vật liền hướng hắn rơi xuống, trong chớp mắt liền đem hắn cho khống trụ. Pháp bảo thuần phát. Hạ Vô Cực trong lòng giật mình. Nhưng hắn vẫn chưa lo lắng quá mức, bởi vì hắn cảm giác cái lưới này tự ứng cái kia khốn không được hắn. Toàn thân vừa dùng lực, một vệt kim quang lóe qua. Ba ba ba. Hình lưới pháp bảo trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt. Trung niên nam tử kia giật nảy cả mình. Hắn linh thức nhìn ra được, đối diện thanh niên trên thân liền một tia pháp lực đều không có. Nói cách khác, thanh niên này chỉ là võ giả. Nhưng chính là cái này võ giả, vậy mà cứ thế mà no bạo hắn thiên võng, đây quả thực khó có thể làm cho người tin. Đúng lúc này, đối diện thanh niên bỗng nhiên một quyền hướng hắn oanh ra. Quyền kinh chưa tới, quyền phong đã đem ra mặt của hắn thổi đến đau nhức, tóc dài hướng về sau quần vũ, y phục kề sát ở trước ngực, tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ vụn. Trung niên nam tử quá sợ hãi, trong mắt kém chút bị dọa đến nổ ra tới. Trong lòng cảnh báo cùng tê, phảng phất tại điên cuồng nhắc nhở hắn, đừng cho hắn đánh trúng, nếu không sẽ bị đánh chết. Thời khắc mấu chốt, trung niên nam tử thể nội pháp thuật điên cuồng thôi động, đồng thời quát to, chiến thần, ra đi. Lập tức trước mắt quang mang lóe lên, đúng là xuất hiện cả người cao ba thước kim loại khôi lỗi. Kim loại khôi lỗi mới vừa xuất hiện, Hạ Vô Cực liền một quyền đập vào trên người của nó. Phanh! Kim loại khôi lỗi bay ngược mà ra, đồng thời đụng hướng phía sau trung niên nam tử. Trung niên nam tử trong nháy mắt bị kim loại khôi lỗi lực va đập đụng bay ra ngoài. May ra có kim loại khôi lỗi cái này chặn lại, trung niên nam tử chạy trốn nhất mệnh, chỉ là bị một chút thương tổn. Mà Hạ Vô Cực tại đánh trúng vào cái này kim loại khôi lỗi về sau, nhìn chằm chằm kim loại khôi lỗi, trên mặt có không nói ra được kinh ngạc biểu lộ. Vậy mà lại ở chỗ này. Vừa trốn được tánh mạng trung niên nam tử giờ phút này quát, chiến thần, phía trên. Giết hắn. Không biết là nghe hiểu nam tử mệnh lệnh, vẫn là nam tử dùng pháp thuật gì thúc giục kim loại khôi lỗi. Tại nam tử giống to về sau, ở ngực lõm một khối lớn kim loại khôi lỗi liền đạp trên bước chân nặng nề hướng về Hạ Vô Cực cấp tốc chạy tới. Đông. 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 Cái kia to lớn mà cường kiện thân thể mang theo một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ, hướng về Hạ Vô Cực điên cuồng vọt tới. Nhưng Hạ Vô Cực lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như bị to lớn kim loại khôi lỗi kinh hãi đồng dạng. Cho đến lúc này, trung niên nam tử kia lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi. Cương đại chiến thần khôi lỗi một khi toàn lực xuất thủ, gia hỏa này cho dù lực lượng mạnh hơn, cũng chỉ có tử vong phần. Chương 65, hoàn chỉnh nửa đoạn dưới. Chiến thần khôi lỗi chẳng những lực lượng bản thân rất lớn, hơn nữa còn có thể tại công kích thời điểm sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao hỏa diễm cùng cường đại điện lưu, đang toàn lực công kích phía dưới, liền xem như trúc cơ cảnh đại năng tiên sư cũng đau đầu hơn vạn phần, huống chi đối phương chỉ là võ giả. Nhưng trung niên nam tử thực sự là nghĩ không ra, trước mắt cái này tuổi còn trẻ võ giả, vì sao thực lực sẽ mạnh như vậy? Liền xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không đến mức mạnh mẽ như vậy đi. Hắn theo thói quen đem linh thức quét tới. A. Mặt nạ ra người. Đối phương tuổi tác trên thực tế càng thêm tuổi trẻ, nhìn qua tối đa cũng là 18-19 tuổi. Đúng lúc này, một màn trước mắt để hắn ngây dại. Chỉ thấy Hạ Vô Cực vươn tay, cái kia kim loại khôi lỗi tại tiếp xúc đến hắn một sát na, đột nhiên một trưởng vô ra. Đang bị hắn vỗ trúng ngáy mắt. Hắn nghe được vang một tiếng bang. Sau đó, soạn. Trung niên nam tử vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến thần khôi lỗi trong khoảnh khắc giải thể, linh kiện tán đầy đất, nửa đoạn dưới càng là trực tiếp biến mất. Cái gì? Trung niên nam tử khiếp sợ trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Phải biết, đây chính là hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất át chủ bài. Nhưng bây giờ, lại bị người thiếu niên trước mắt này một quyền. Không, nhất trưởng thì cho xử lý. Mà lại nửa đoạn dưới trực tiếp bị đánh không có. Đây là cái gì trưởng pháp? Liền xem như trúc cơ cảnh tiên sư làm dùng pháp khí mạnh mẽ, cũng làm không được đem hắn chiến thần khôi lỗi nửa đoạn dưới lập tức đánh không có. Lúc này, Hạ Vô Cực trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Hắn thật sự là có chút nhớ nhung không đến, lại có người đem hắn thứ hai phân thân cơ giới thể nửa đoạn dưới bộ kiện chế tạo thành kim loại khôi lỗi, dính liền còn như thế tốt. Cái này kim loại khôi lỗi chiến đấu lực trên thực tế rất không tệ. Chỉ tiếc gặp hắn, nửa thành thực lực đều không phát huy ra, trực tiếp bị hắn theo dính liền trô đánh gãy, sau đó lấy đi. Càng làm cho hắn có chút không nghĩ tới là, lấy được lại là hoàn chỉnh nửa đoạn dưới, hai chân vô cùng hoàn chỉnh. Hiện tại còn thừa lại một đầu cánh tay trái, một cái ở ngực cùng một cái đầu lâu. Nếu như cái này ba món đồ cùng một chỗ liền tốt. Hạ Vô Cực mỉm cười. Ba loại cùng một chỗ, chỉ cần tìm được, thì đầy đủ. Cơ giới thể phục hồi như cũ về sau có thể thu hoạch được hư không chi lực, có thể tiến vào tinh giới, vô luận là phương diện nào đi nữa đều bị hắn hết sức tò mò cùng chờ mong. Hắn nhìn về phía trước mắt trung niên nam tử, không nói lời nào, trực tiếp một quyền đánh giết tới. Hắn biết hỏi cũng là hỏi không, còn không bằng dứt khoát giết xong việc. Cảm thụ được kinh khủng sát khí, trung niên nam tử lấy lại tinh thần, trong lòng kinh hãi. Hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, một đạo quang mang xuất hiện, đúng là một thanh phi kiếm, thẳng tắp đâm về Hạ Vô Cực lồng ngực. Phi kiếm cực nhanh, nhưng Hạ Vô Cực quyền đầu càng nhanh. Ầm. Một quyền đập vào trên phi kiếm. Phi kiếm tứ phân ngũ liệt, tại chỗ nổ tung. Trung niên nam tử trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc khiếp sợ không thôi. Phi kiếm bị hủy, trung niên nam tử thực lực đi một nửa, nhưng cái này cũng không hề làm cho hắn khuất phục. Hắn là tu tiên giả, hướng võ giả khuất phục chính là sỉ nhục. Lập tức vung tay lên, một tấm bùa chú xuất hiện, trong khoảnh khắc tại Hạ Vô Cực trên đỉnh đầu xuất hiện một tia chớp. Hạ Vô Cực ánh mắt ngưng tụ. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt loại bùa chú này công kích. Bất luận kẻ nào đối mặt lôi điện, đều có một loại bản năng e ngại, hắn cũng không ngoại lệ. Toàn thân khí thế tăng vọt, cuồng bạo khí thế để hắn tóc dài múa, quần áo phần phật, toàn thân hiện ra kim quang. Một quyền nện hướng lôi đỉnh. Vành! Cuồng bạo quyền kình, đem vừa muốn rơi xuống lôi đỉnh một quyền đánh nổ. Trung niên nam tử đồng tử hung hăng co lên, thần sắc chấn kinh. Đối mặt Hạ Vô Cực, hắn đã không biết mình chấn kinh bao nhiêu lần. Cái này thật chỉ là cái hậu thiên võ giả, mà không phải tiên thiên. Mà lại liền xem như tiên thiên cũng không đến mức mạnh như vậy đi, vậy mà có thể một quyền đem lôi đỉnh đánh nổ. Cái này mẹ nó là theo từ đâu tới quái thai. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng tay của hắn lại không chậm. Tại tế ra lôi đỉnh phù lục về sau, hắn hoa mắt hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo cường đại tiên pháp rốt cục xuất hiện. Toàn bộ không gian gió dục mây vẩn, một tòa cự đại đồi núi hư ảnh xuất hiện, cấp tốc ngưng thực, hướng về Hạ Vô Cực chấn áp xuống. Đồng thời, cái này đồi núi phía dưới xuất hiện vô số treo ngược gai nhọn. Hạ Vô Cực dường như đưa thân vào nhỏ bé thiên địa bên trong, toàn bộ bầu trời đều bị cái này to lớn đồi núi chiếm lĩnh, muốn đem hắn ép thành thịt nát, muốn đem hắn đâm thành thịt vụn. Đến được tốt. Hạ Vô Cực hét lớn một tiếng, ánh mắt hưng phấn. Loại này có thể cho hắn toàn lực cơ hội xuất thủ, một mực để hắn rất hưng phấn. Khí thế tăng vọt, một đầu to lớn điếu tỉnh mánh hổ đầu lâu xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, mở ra miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời gào thét, hung hãn tuyệt luân. Một quyền đánh ra. Hổ uy sát. Cuồng bạo quyền lực trong khoảnh khắc xuyên thủng to lớn đồi núi. Ngay tại mãnh liệt rơi xuống đồi núi nhất thời một trận. Lập tức. Vành. Đồi núi nổ tung, hóa thành vô tận năng lượng hướng bốn phía bao phủ mà đi. Trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, hắn lại là võ đạo tông sư. Cấm kỵ tiên pháp đều không thể giết hắn. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Hết thảy đều là có khả năng. Hạ Vô Cực băng lãnh thanh âm truyền đến. Lời còn chưa dứt, bóng người lóe lên, Hạ Vô Cực liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Một quyền đánh ra. Nam tử tâm thần rung động, hai tay đẩy, ba đạo hỏa diễm phù lục ra hiện ở trước mặt của hắn, hình thành ba đạo đại hỏa cầu hướng Hạ Vô Cực công kích đi qua. Đồng thời ở trước mặt của hắn còn xuất hiện một cái thuẫn bài. Thuẫn bài nên phong thì lớn lên, trong nháy mắt biến thành cao hơn 2 mét. Đây là nam tử sau cùng áp đáy hòm bảo vật. Đem Hạ Vô Cực giết chết, trung niên nam tử đã bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Hắn chỉ hy vọng có thể ngăn trở Hạ Vô Cực, tốt cho hắn một cái cơ hội thở dốc, để hắn có thể chạy trốn. Lấy hắn luyện khí cảnh tầng 11 tu vi, một khi toàn lực chạy trốn, trước mắt cái võ giả này khẳng định không có cách nào đuổi theo. Chỉ tiếc, thì liền cái này đáng thương nguyện vọng cũng không có thực hiện. Ngay tại thuẫn bài sinh trưởng tốt đến 2 mét trong nháy mắt, ba cái kia đại hỏa cầu cũng bị Hạ Vô Cực một quyền đánh tan. Lập tức một tiếng ầm vang, thuẫn bài bị đánh phá. Thuẫn bài pháp khí cùng hắn tâm thần tương liên, bị đánh phá về sau, trung niên nam tử hai mắt tối đen, còn chưa kịp phun ra một ngụm máu tươi, cái kia cường đại quyền kình liền hướng lồng ngực của hắn bao táp mà đến. Trung niên nam tử mục đích đỏ muốn nước, bản năng hai tay ngăn cản. Giang giác. Hai tay xương cốt tứ phân ngũ liệt, kém chút trực tiếp nện bạo, nếu không phải mặc trên người một kiện phòng ngự pháp bảo, chỉ sợ liền nhục thể của hắn đều sẽ bị nện bạo. Trung niên nam tử bay rất ra ngoài, đập vào vách tường đồng thau phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Hạ Vô Cực sắc mặt không có không gợn sóng, vừa xài bước ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc ra hiện ở trước mặt của hắn, đưa tay thì nện. Gặp Hạ Vô Cực lần nữa hướng hắn xuất quyền, hai tay đã không cách nào động đậy, nam tử hoảng sợ hét lớn, ngươi không có thể giết ta. Nếu không ngươi đem bị thần tử vĩnh viễn truy sát, coi như ngươi đeo mặt nạ ra người cũng không dùng. Thần tử? Mặt nạ ra người? Hạ Vô Cực sững sờ, lập tức ngừng lại. Trong lòng của hắn thở dài, quả nhiên loại này đồ rác rưởi chỉ có thể lừa bịp người bình thường, đối với tu tiên giả, người bình thường bên ngoài cố căn bản vô dụng. lập tức hỏi, ai là thần tử? Trung niên nam tử gặp Hạ Vô Cực dừng tay, thở phào một hơi. Chương 66, Thiên Thiên Tinh Khí. Hắn coi là nâng lên thần tử kinh hãi Hạ Vô Cực, cái kia cô đến từ sợ hãi tử vong lập tức tiêu tán không ít. Cho nên đối với Hạ Vô Cực tra hỏi, hắn lúc này lại là sầm mặt lại, vô cùng kiên cường nói, ngươi không cần biết. Hạ Vô Cực khẽ giật mình. Gia hỏa này có phải hay không náo tàn? Lập tức ánh mắt hàn quang lóe lên, ở trên cao nhìn xuống quát nói, ngươi muốn chết. Thần tử há lại ngươi cái này không quan trọng phàm nhân chỗ có thể biết được. Tựa hồ là lấy lại tinh thần, nhắc lại đến thần tử lúc, con hàng này trong lúc vô hình lực lượng đủ lên, cái kia mặt tái nhợt phía trên hiện ra một vẻ khinh thường châm trọng, lại nghiêm chỉnh không sợ Hạ Vô Cực uy hiếp. Thật giống như, chỉ cần nâng lên thần tử, cái kia thần tử liền có thể giao phó hắn toàn bộ lực lượng. Hạ Vô Cực hơi kinh ngạc. Cái này thần tử là ai? Lại có thể để một cái mặt sắp tử vong người tự tin như vậy. Hắn có thể nhìn ra được, nam tử này tại nâng lên thần tử thời điểm, trong ánh mắt cái chủng loại kia cuồng nhiệt cùng e ngại chính là phát ra từ nội tâm. Đã nhưng cái này ra hỏa không muốn nhắc tới thần tử, Hạ Vô Cực liền hỏi, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Phía dưới huyết trì là chuyện gì xảy ra? Nam tử vừa muốn cự tuyệt trả lời, Hạ Vô Cực nói tiếp, không nói, lập tức phải chết. Đang khi nói chuyện, bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Sự kiên nhẫn của hắn tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, trung niên nam tử chỗ phải đối mặt sẽ là hắn như lôi đình đánh giết. Trung niên nam tử thần sắc có chút e ngại, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, chúng ta đều là vì thần tử phục vụ, ngươi dám giết ta, thì tương đương với đắc tội thần tử, đến lúc đó chẳng những là ngươi, ngươi toàn cả gia tộc đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Hạ Vô Cực sắc mặt băng lãnh, nhấc chân cũng là một chân đạp xuống. Giang giác. Trung niên nam tử này bắp chân bị hắn một chân đạp gãy, máu tươi bắn ra. A! Nam tử kêu thảm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hạ Vô Cực mặt không biểu tình, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh cửu hoàn đại đao, lãnh không nói, hỏi ngươi một lần nữa, không nói đưa ngươi chặt thành thịt nát. Nghe nói Hạ Vô Cực muốn đem hắn chặt thành thịt nát, nhìn lấy lạnh lóng lánh cửu hoàn đại đao, nam tử cái kia sắc mặt tái nhợt rốt cục thay đổi. Hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, tựa hồ làm một cái rất lớn quyết định, run rẩy đôi môi nói ra, ta nói, ngươi có thể hay không không giết ta. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Cái này ao gọi huyết tinh trì, nơi này là thu thập thai nhi tiên thiên tinh khí chi địa. Trung niên nam tử nói ra. Huyết tinh trì, tiên thiên tinh khí. Hạ Vô Cực trong lòng hơi động. Tiên thiên tinh khí đâu? Trung niên nam tử, thu hồi lên tiên thiên tinh khí đều hội tụ tại đỉnh đồng thau bên trong. Nói như vậy vừa mới bị hắc đỉnh thôn phệ luyện hóa chất lỏng màu đỏ, cũng là bị thu thập lên tiên thiên tinh khí. Trách không được có thể chuyển hóa nhiều như vậy thanh khí. Hạ Vô Cực lẳng lặng chờ lấy hắn nói tiếp, nhưng nam tử này vậy mà không nói. Còn có đây này? Hạ Vô Cực hỏi. Không có, thì cái này. Nam tử nói ra. Hạ Vô Cực nhíu mày, vậy ta hỏi ngươi, những thứ này thai nhi đều là theo từ đâu tới? Trung niên nam tử có chút chần chờ, nhưng gặp Hạ Vô Cực cái kia ánh mắt bất thiện, cùng trong tay cửu hoàn đại đao đao nhận mặt hướng hắn lúc, cuối cùng nói hai chữ. Khải Linh. Khải Linh. Hạ Vô Cực đồng tử hơi hơi co rụt lại. Muốn đến phía dưới huyết trì bên trong nhiều như vậy thai nhi, hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi chính là người tu tiên, làm loại này thương thiên hại lý sự tình, chẳng lẽ ngươi không sợ gặp sét đánh? Hạ Vô Cực hỏi. Hắn biết người tu tiên là có lôi kiếp. Nếu như nghiệp chướng quá nhiều, trên thân nghiệp lực quá nhiều, tao ngộ lôi kiếp thời điểm cơ hồ là thập tử vô sinh. Không nghĩ tới nâng lên lôi kiếp, người này ngược lại là một chút cũng không có sợ, tuy nhiên còn tại mất máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn y nguyên ngạo nghễ nói ra, có thần tử tại, lôi kiếp sợ cái gì? Ngươi căn bản nghĩ không ra thần tử cường đại. Hắn mạnh bao nhiêu? Mạnh bao nhiêu? Ha ha, thần tử hắn cường đại đến ngươi cả một đời đều không nhìn thấy hắn bóng lưng. Hắn là thiên chi tiêu tử. Theo hắn, tương lai thành tiên tác tổ ở trong tầm tay. Nâng lên thần tử, trung niên nam tử ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Hạ Vô Cực gâm thầm nhíu mày. Này người đã bị cái gọi là thần tử tẩy nao đến mất đi tự ta cấp độ. Ai là thần tử? Hắn ở đâu? Trung niên nam tử thần sắc nghiêm nghị nói, thần tử cũng là thần tử, hắn tại trong lòng của chúng ta. Bệnh thần kinh. Hạ Vô Cực rất muốn trực tiếp một chân đem đạp chết. Cái gọi là Khải Linh, kỳ thật cũng là thu thập thai nhi tiên thiên tinh khí. Nam tử trần chờ một chút, lập tức thần sắc hở hững gật đầu. Hạ Vô Cực thầm nghĩ quả là thế, lại hỏi, các ngươi thu thập thai nhi tiên thiên tinh khí làm cái gì? Trung niên nam tử. Hạ Vô Cực nhìn chăm chú hắn, gặp gia hỏa này chết sống không nói. Lập tức lại đổi một vấn đề, thu thập thai nhi tiên thiên tinh khí, ngoại trừ Lam Nguyệt Thành, còn có những thành thị khác sao? Trung niên nam tử lần nữa chần chờ một chút, lập tức nói ra, có rất nhiều. Đại Sở quốc chính là tiên nuôi chi quốc, tự nhiên cần vì thần tử phục vụ. Hạ Vô Cực trong lòng nghi hoặc, hỏi, như thế nào tiên nuôi chi quốc? Trung niên nam tử nói, cũng là thần tử đến đỡ quốc gia. Đến đỡ? Hạ Vô Cực trong lòng hơi động. Cái gọi là tiên nuôi, có phải hay không cũng là tiên nhân nuôi dưỡng ý tứ? Nếu là chiếu vào ý tứ này, cái kia toàn bộ Đại Sở quốc sau lưng chủ nhân ha không phải liền là thần tử? Cái kia Lam Nguyệt Thành xà yêu có phải hay không thần tử phái tới? Trung niên nam tử, tất cả chúng ta đều là thần tử người hầu. Hạ Vô Cực, tiên thiên tinh khí thu thập còn về sau, các ngươi mang đến chỗ nào? Trung niên nam tử. Hạ Vô Cực, thần tử là cái nào tông môn người? Trung niên nam tử. Hạ Vô Cực, Lam Nguyệt Thành đều có người nào là thần tử người? Trung niên nam tử. Hạ Vô Cực, tiên nữ các tất cả mọi người là thần tử người? Trung niên nam tử. Hạ Vô Cực, tiên nữ các người đều là yêu? Trung niên nam tử. Hạ Vô Cực gật đầu, vậy ngươi vô dụng. Nói xong, không chút do dự, một chân hướng bộ ngực hắn đặt xuống. Trung niên nam tử bỗng nhiên điên cuồng cười to, cái kia mặt tái nhợt lên đầy là dữ tợn, võ đạo tông sư thì thế nào? Phá hư thần tử tế tự người đều phải chết. Ngươi liền đợi đến bị chúng ta người vô cùng truy sát đi. Ta sẽ tại Hoàng Tuyền lộ phía trên chờ ngươi. Nói xong, há miệng hướng Hạ Vô Cực phun ra một ngụm máu. Huyết khí như tiễn, khoảng cách gần như thế, lập tức phun đến Hạ Vô Cực trên đùi, một đạo nhỏ bé phù văn lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, Hạ Vô Cực một chân đã đạp nát lồng ngực của hắn. Trung niên nam tử tại chỗ tròng mắt nổi lên, khí tuyệt thân vong. Hạ Vô Cực vẫn chưa yên tâm, trực tiếp thả ra Quỷ Vương phân thân, quỷ vực triển khai thu thập tàn hồn, lúc này mới tính toán kết thúc. Nhưng hắn lúc này sắc mặt lại là có chút âm trầm. Con hàng này tuy nhiên chết rồi, nhưng vừa mới lại là hướng hắn phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên máu này ở trên người hắn không có cảm giác nào, thậm chí trực tiếp chấn động, liền đem những huyết dịch này đánh bay, trên thân liền một giọt đều không thừa. Nhưng hắn luôn cảm giác nam tử này cử động lần này cũng không phải là bắn tên không đích. Càng nghĩ, tâm lý vẫn là có chút không yên lòng. Quay lại hỏi một chút Vân Khinh Giao nha đầu kia, nói không chừng nàng có thể nhìn ra. Từ khi Vân Khinh Giao tu tiên về sau, biến hóa không nhỏ, đặc biệt là tại kiến thức phương diện có rõ rệt biến hóa. Hắn cảm thấy đây có lẽ là cùng Vân Khinh Giao có cái lợi hại sư phụ có quan hệ. Bất quá, hắn cũng sẽ không vì vậy mà đối Vân Khinh Giao tiến hành tìm căn nguyên đào cơ sở. Mỗi người đều có mỗi cái bí mật của người, mỗi người cũng đều có mỗi người kỳ ngộ. Hắn có cơ duyên, Vân Khinh Giao cũng có cơ duyên, thì liền Hạ Hổ chỉ sợ cũng có cơ duyên của mình. Mọi người lẫn nhau ở giữa chỉ cần hài hòa sống chung, cái này so cái gì đều trọng yếu. Nghĩ tới đây, trực tiếp đem trung niên nam tử trên người túi chữ vật cho vỗ xuống. Lại đem trên mặt đất cái kia kim loại khôi lỗi toái thi thu vào. Chương 67, trưởng thành hậu kỳ, gặp lại ám sát. Vốn định đem cái kia thanh đồng đại đỉnh cũng cho lấy đi, nhưng nghĩ lại, vẫn là không có động thủ. Không nói trước đem cái này thanh đồng đại đỉnh lấy đi, nơi này có thể hay không đổ sụp, trực tiếp đem hắn chôn. Liên nói hắn nếu là thật sự đem cái này thanh đồng đại đỉnh cho lấy đi, thì tương đương với triệt để cùng cái này thần tử đi lên mặt đối lập. Hạ Vô Cực không cho rằng lấy hắn thực lực trước mắt, liền có thể cùng đối phương chính diện cứng rắn. Lại nói, cái đồ chơi này xuất thủ đều không địa phương xuất thủ. Bán cho người nào? Một khi tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn, cũng là phiền phức. Cho nên, vẫn là thôi đi. Tại không có thực lực trước đó, cậu thả một chút cũng tốt. Nhưng là, liền xem như không lấy đi, ác tâm một phen đối phương tổng không có sao chứ. Đem trung niên nam tử thi thể nắm lên, ném vào thanh đồng đại đỉnh. Lấy ra hóa thi phấn, vừa mới chuẩn bị rót. Nghĩ nghĩ, lại đem xà yêu thi thể cũng lấy ra ngoài, đặt ở thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Ừm, vừa tốt tràn đầy nhất đại nồi. Lại cho các ngươi vung điểm hồ tiêu mặt. Hóa thi phấn rơi tại hai bộ thi thể phía trên. Hai bộ thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành dịch thể. Xong việc, kết thúc công việc. Ngước mắt nhìn trước đó trung niên nam tử kia đi ra cửa ngầm. Dựa theo trung niên nam tử này khẩu thuật, cái này sau lưng nói không chừng cũng là thông hướng cái kia một đám xà yêu tiên nữ chỗ. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không tiến vào. Liền xem như đem một đám nữ yêu làm, đó cũng là tương đương với chọc tổ ong vào vẽ. Ai biết sau lưng có thể hay không chạy ra đến mấy cái đại năng cường giả, cuối cùng rất có thể được trả bằng mất. Huống hồ chuyến này có thể nói là thu hoạch tương đối khá, không chỉ có thu được thứ hai phân thân cơ giới thể nửa đoạn dưới, hơn nữa còn hấp thu tinh khí luyện hóa ra không ít thanh khí. Mình vẫn là cái yếu gà, mọi thứ vẫn là khiêm tốn một chút, vẫn là đừng xúc động cho thỏa đáng. Hạ Vô Cực cảnh cáo chính mình. Quay người theo đường cũ trở về. Trở lại quan tài đồng chỗ, đã thấy bên trong âm hồn bay múa, gào khóc thảm thiết. Hạ Vô Cực lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ là Diêu gia đại viện quỷ hồn tất cả đều chạy đến nơi đây? Có lẽ là nơi này cửa ngầm có cái gì để quỷ hồn kiêng kỵ, những quỷ hồn này chỉ là tại quan tài đồng trong không gian, lại là không có tiến vào thông đạo. Khi thấy Hạ Vô Cực xuất hiện, những quỷ hồn này nguyên một đám hướng hắn đánh tới. Những quỷ hồn này lúc còn sống có lẽ là chết oan, nhưng bây giờ cũng chỉ là không nguyện ý vãng sinh quỷ hồn mà thôi, Hạ Vô Cực đương nhiên sẽ không khách khí. Tâm niệm nhất động, quỷ vương xuất hiện, quỷ vực cấp tốc trải rộng ra, đem tất cả quỷ hồn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Khắc khắc kiệt. Quỷ vương phân thân vui sướng kêu to, tất cả tiến vào quỷ vực quỷ hồn toàn bộ hóa thành một luồng khói đen bị quỷ vương phân thân hấp thu. Quỷ vương phân thân ầm vang bước vào trưởng thành hậu kỳ, quỷ vực lập tức đạt đến đường kính 15 trượng, không sai biệt lắm tương đương với đường kính 50m. Đây là một cái tương đối lớn phạm vi. Một số phá nát trí nhớ cấp tốc tại Hạ Vô Cực trong đầu thoáng hiện. Hạ Vô Cực thô sơ giản lược xem một chút, hơi hơi thở dài. Người nhà họ Diêu tử vong quả nhiên không phải tình cờ. Nhiều năm trước, một đám người áo đen tiến vào Diêu gia, gặp người thì giết, tất cả mọi người bị giết chết, đại nhân tiểu hài tử không có một cái nào được thả. Tất cả thi thể toàn bộ bị rơi xuống tại từ đường sân nhỏ trong giếng. Hết thảy đều là bởi vì cái này dưới đất tế đàn. Chỉ có người nhà họ Diêu toàn bộ chết sạch, mới có thể không để cái này dưới đất tế đàn bị ngoại nhân biết. Mà bởi vì tế đàn, cái này Diêu gia đại viện âm khí quá nặng, sát khí quá nồng, người bình thường căn bản là không có cách ở lại, cái này cũng đưa đến Diêu gia đại viện âm hồn bất tán, bốn phía hàng xóm cũng vô pháp sống yên ổn ở lại nguyên nhân chỗ. Nắm lấy dây thừng, rất nhanh liền ra cái không gian này, thông qua thông đạo theo xuống giếng leo tới. Bầu trời sao lốm đốm đầy trời, dưới bóng đêm, Diêu gia đại viện vẫn như cũ âm khí âm u, nhưng trong không khí đã không còn trước kia hàn ý bức người, lệ khí sâu nặng. Hạ Vô Cực tin tưởng, ngày mai nơi này liền sẽ bị phủ thành chủ phái người phong tỏa. Bất quá những thứ này hắn cũng sẽ không quá mức chú ý. Hắn không phải thánh nhân, dùng tu tiên giả mà nói tới nói, thiên đạo tuần hoàn, hết thể sớm, có định số, tất cả mọi người tại thiên địa kỳ cục bên trong. Mà hắn chỉ cần thật tốt tích xúc năng lượng, cũng có ngày có thể nhảy ra cái này thiên địa kỳ cục. Từ hậu viện cấp tốc đi hướng tiền viện. Ngay tại hắn đi vào lối đi nhỏ thời điểm, đột nhiên trong lòng báo động. Một thanh hàn kiếm đột nhiên tự phía trước hắn thẳng tắp đâm tới. Trong hoàng hốt, trước mắt tựa hồ xuất hiện một vầng minh nguyệt trong sáng, trăng sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc biến lớn, cấp tốc chiếm lĩnh hắn toàn bộ ánh mắt. Mà đúng lúc này, sau lưng của hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm, một thanh ngăm đen mênh mông, dường như nhìn một chút đều sẽ rơi vào vực sâu không đáy kiếm, hướng hậu tâm của hắn đâm tới. Tại trong lối đi nhỏ tiền hậu giáp kích, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Hạ Vô Cực sắc mặt băng lãnh, lại là ám sát. Hắn dùng gót chân muốn đều có thể biết, ở thời điểm này sẽ còn đối với hắn mua hung tiến hành ám sát, ngoại trừ Lưu gia, cũng là cái thành chủ kia phủ tiểu thiếp Lưu Thiền. Có thể nói không còn ai khác. Thật coi lão tử dễ tính. Công lực vận chuyển, toàn thân khí thế tăng vọt. Lập tức một tiếng im ắng nộ hống vang lên, tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái to lớn điếu tình lộng lây mánh hổ đầu lâu hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Hạ Vô Cực một quyền đánh ra. Phía trước to lớn trăng tròn nhất thời ầm vang phá nát, hiện ra kim quang quyền đầu hung hăng đánh vào cái kia một thanh hàn kiếm trên mũi kiếm. Vành! Hàn kiếm sụp đổ. Lực lượng khổng lồ nhất thời xuyên thủng phía trước giấu kín tại trong bóng tối sát thủ. Sát thủ kia nhất thời như gặp phải trọng kích, thân thể vũ tôm kép hướng về sau hố lượng, cấp tốc hướng về sau trượt, ở ngực cấp tốc lõm, sau đó sau lưng phịch một tiếng nổ tung, xương máu tràn ngập. Sát thủ bay ra xa mấy chục thước, như là phá bao tải một dạng rơi xuống trên mặt đất. Mà lúc này cái kia một thanh ngăm đen kiếm cũng đồng thời đâm trúng Hạ Vô Cực phía sau lưng. Chỉ là, cũng không như trong tưởng tượng trường kiếm nhập thể cảm giác, sát thủ chỉ cảm thấy một kiếm này là đâm vào cứng rắn vạn năm huyền thiết phía trên. Trong tay ngăm đen hàn kiếm chấn động kịch liệt, miệng hổ run lên. Sát thủ kinh hãi không thôi. Mà giờ khắc này Hạ Vô Cực phát ra bàng đại khí thế cũng để cho hắn biết rõ, trước mắt mục tiêu lại là cái võ đạo tông sư. Tư liệu có lỗi. Không thể địch lại. Sát thủ không chút do dự thì phải thoát đi. Đúng lúc này, Hạ Vô Cực mãnh liệt xoay người, hiện ra kim quang quyền đầu không chút do dự đánh giết tới. Lực lượng khổng lồ xuyên thủng giấu kín trong bóng đêm đang muốn quay người đảo tẩu sát thủ. Sát thủ ở ngực xuất hiện một cái động lớn, tại chỗ khí tuyệt thân vong, bay ra xa mấy chục thước, đụng ngã một mặt tường, bao phủ tại phế tích bên trong. Hạ Vô Cực chính muốn rời đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đem cái này hai bộ thi thể kéo tới, lục soát soát người, không có phát hiện đồ vật, lập tức giải lên hóa thi phấn, hai bộ thi thể một hồi liền hóa thành một vũng máu. Đem sau cùng tên sát thủ kia kiếm tìm tới thu vào. Thanh kiếm này tại đâm chúng hắn về sau còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, chất liệu so phía trước tên sát thủ kia chất liệu muốn tốt. sau đó lật ra đầu tường rời đi Diêu gia đại viện, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Về đến nhà chuyện thứ nhất là tắm rửa. Đem toàn thân cọ rửa một lần về sau, lúc này mới bắt đầu tiến vào mật thất tu luyện. Nhìn lấy hắc trong đỉnh xoay chậm chậm thanh khí, Hạ Vô Cực thần sắc vui sướng. Nhiều như vậy thanh khí, đủ có thể khiến thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Tâm niệm nhất động, điều ra mặt bảng. Chương 68, đột phá. Hậu thiên đỉnh phong. Công pháp, Long Hổ Công. Cảnh giới, thông thể cảnh thất trọng thiên, có thể tăng lên. Võ học, Thiết Bố Sam. Trạng thái, đao thương bất nhập, viên mãn. Võ học, Kim Trung Cháo. Trạng thái, tầng thứ 6, có thể tăng lên. Hạ Vô Cực ánh mắt đầu tiên là ở trên cảnh giới dừng lại một chút, sau đó tại võ học phía trên đảo qua. Do dự một chút. Sau cùng lại về tới cảnh giới phía trên. Hiện tại là thông thể cảnh thất trọng thiên, nếu như tiếp tục tăng lên, có thể hay không trực tiếp đột phá đến tiên thiên. Hạ Vô Cực nghĩ ngợi nói. Nếu như trực tiếp đột phá đến tiên thiên, thực lực kia đem về có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó dù là võ học phía trên kém tuyệt không sợ, hắn có rất nhiều thời gian cùng cơ hội đi đền bù. Nghĩ kỹ xong, hắn trực tiếp ở trên cảnh giới điểm kích có thể tăng lên. Tăng lên. Thanh khí trong khoảnh khắc giảm bớt gần một nửa. Oanh. Nhân mạch bị oanh nhiên đả thông. Khí huyết thuế biến, nội lực nảy sinh, hóa thành hậu thiên chân khí tuần hoàn ở trong kinh mạch, cuối cùng về ở đan điền. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ phun lên toàn thân. Tu luyện phồn tinh tam thập lục biến, quan tưởng vũ trụ tinh thần. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Nhục thân tại lần lượt thuế biến. Toàn bộ thuế biến sau khi kết thúc, Hạ Vô Cực không chút do dự lần nữa điểm kích tăng lên cảnh giới. Oanh. Một đầu cuối cùng đốc mạch bị đả thông, lực lượng mãnh liệt lần nữa tại toàn thân sôi trào. Tiếp tục tu luyện phồn tinh tam thập lục biến. Một lúc lâu sau, thuế biến kết thúc. Hạ Vô Cực ngừng lại. Thông thể cảnh cửu trọng thiên. Thân thể lực lượng biến đến cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nhìn lấy mặt bảng, lại là khẽ nhíu mày. Cảnh giới phía sau có thể tăng lên chưa biến mất. Là Long Hổ Công môn công pháp này đến hậu thiên đỉnh phong liền không có thể tăng lên. Vẫn là nói thanh khí không đủ. Chỉ tiếc, mặt này tấm không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Hạ Vô Cực thở dài ra một hơi, lắc đầu. Mặc kệ, trước tăng lên kim trung cháo. Tối nay thích khách kia đâm ở sau lưng hắn một kiếm kia, để hắn hiện tại nhớ tới đều là một trận hoảng sợ. Như là công kích của đối phương mạnh hơn cái gấp mấy chục lần, phía sau lưng cái kia kinh khủng một kiếm chỉ sợ lập tức liền có thể muốn mệnh của hắn. Tăng lên. Nguyên bản nhục thân đã trải qua 74 lần thuế biến, lần nữa tu luyện kim trung cháo, thì biến đến đơn giản nhiều. Kim trung cháo tầng thứ 7 thân như kiên sắt. Tầng thứ 8 bách luyện thành cương. Tầng thứ 9 thiên truy bách luyện. Tầng thứ 10 không thể phá vỡ. Nhục thân dường như tinh như sắt thép bị không ngừng rèn luyện, biến thành thép, biến thành tinh cương, sau cùng biến thành không thể phá vỡ huyền thiết. Một khi vận công, kim quang trong vắt, không gì phá nổi. Kim trung cháo viên mãn. Hạ Vô Cực thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được nhục thân cường đại phòng ngự lực, lúc này mới sơ qua yên lòng. Nhìn thoáng qua hắc trong đỉnh còn lại chút ít thanh khí. Tâm thần nhất động, rời đi không gian. Đem cái kia cái trung niên nam tử túi trữ vật đem ra. Nhìn trước mắt vô chủ túi trữ vật, Hạ Vô Cực khẽ lắc đầu. Mỗi khi lúc này, hắn liền muốn càng nhanh bước vào tiên thiên cảnh giới. Một khi bước vào tiên thiên liền sẽ có tinh thần lực, đến lúc đó lại cũng không cần dùng tích huyết nhận chủ phương thức tìm người khác trong túi trữ vật đồ vật. Chỉ tiếc, nhập tiên thiên cơ hội còn chưa tới. Dùng kiếm vạch phá ngón tay, tích huyết nhận chủ. Lập tức trong túi trữ vật hết thể liền xuất hiện tại não hải. A, túi lượng đồ này cũng không nhỏ, lại có một cái căn phòng lớn như vậy. Hạ Vô Cực hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó liền bình thường trở lại. Cái kia kim loại khôi lỗi lớn như vậy ra hỏa, không có lớn như vậy túi trữ vật không gian, căn bản là không có cách cất giữ. Nhưng nhìn đến trong túi trữ vật đồ vật lúc, lại là có chút thất vọng. Ngoại trừ mấy bộ y phục bên ngoài, chính là hơn 100 khối linh thạch, cùng một bình nhỏ đan dược. Phù lục, bí tịch cái gì, một mực không có. Nếu là lúc trước, nhìn thấy cái này hơn 100 khối linh thạch, hắn sẽ còn có chút hưng phấn. Nhưng bây giờ, ta đi, thật nghèo. Hạ Vô Cực bĩu môi, thầm nói. Đan dược là phổ thông tăng khí đan, tuy nhiên không tiện nghi, nhưng cũng sẽ không rất đắt. 5 khối linh thạch một khỏa. Cái này bình nhỏ bên trong hết thể cũng chỉ còn lại 3 viên. Đem linh thạch cùng đan dược một mạch đưa vào hắc đỉnh, hóa thành thanh khí. Điểm kích mãnh hổ quyền, tăng lên. Thanh khí cấp tốc biến mất. Hạ Vô Cực thấy hoa mắt, dường như hóa thành một đầu to lớn mãnh hổ. Một cỗ cường đại công kích chi pháp lạc ấn tại trong đầu của hắn. Hổ huy sát, tầng thứ 10. Công pháp, Long Hổ Công. Cảnh giới, thông thể cảnh cửu trọng thiên. Công pháp, phồn tinh tam thập lục biến, viên mãn. Võ học, Thiết bố sam. Trạng thái, đao thương bất nhập, viên mãn. Võ học, kim trung cháo. Trạng thái, không thể phá vỡ, viên mãn. Võ kỹ, mãnh hổ quyền. Trạng thái, tầng thứ 10, hổ huy sát, có thể tăng lên. Đao pháp, mãnh hổ đao pháp. Trạng thái, tầng thứ 8, hổ huy sát, có thể tăng lên. Đệ nhất phân thân, quỷ vương, trưởng thành bên trong kỳ. Năng lực, đe dọa, đem đối phương kéo vào quỷ vực, hình thành tâm hồn đe dọa, nếu như là quỷ hồn, hóa linh, sẽ trực tiếp bị quỷ vương thôn phệ, gia tăng quỷ vương đạo hạnh, quỷ thể trưởng thành kỳ sau khi kết thúc, có thể vào quỷ giới. Thứ hai phân thân, cơ giới thể, phục hồi như cũ bên trong. Năng lực, bạo kích, giải thể thu về, phục hồi như cũ sau có thể nắm giữ hư không chi lực, có thể vào tinh giới. Trước mắt ngoại trừ mãnh hổ quyền cùng mãnh hổ đao pháp, cùng hai cái phân thân còn có thể tăng lên bên ngoài, còn lại đều không thể tăng lên. Nhâm đốc nhị mạch toàn bộ đả thông, nhưng còn không có cảm ngộ đến cái kia một tia tiên thiên chi khí, thiên địa nhị kiều vẫn chưa có thể mở ra, vẫn còn ngày kia trạng thái. Nếu có thể cảm ngộ đến cái kia một tia tiên thiên chi khí, liền có thể đánh thông thiên địa nhị kiều bước vào tiên thiên. Đối với cái này, Hạ Vô Cực cũng là không đầu mối. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, liền từ khí huyết cảnh tam trọng thiên tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong, vượt qua người khác mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian tu luyện. Phía dưới chỉ cần lắng đọng một đoạn thời gian, có lẽ thì có thể tìm tới đột phá đến tiên thiên cơ hội. Mà lại từ hậu thiên đến tiên thiên, là một trận sinh mệnh thuế biến. Quá trình này gấp không được. Cảm thụ được toàn thân bàng bạc lực lượng, Hạ Vô Cực khỏe miệng nhấc lên một vệt ý cười, đứng dậy ra ngoài thành tẩy một phen, lập tức nghỉ ngơi. Ngày thứ hai. Sáng sớm thiên cương tờ mờ sáng, hắn liền rời giường đi gọi Tỉnh Vân Khinh Giao, để cho nàng nhìn xem trên người mình có cái gì không ổn. Cái kia cái trung niên nam tử trước khi chết hướng hắn phun một ngụm máu, hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Vân Khinh Giao gặp Hạ Vô Cực thái độ khác thường, hơi nghi hoặc một chút, êm đẹp, có gì không ổn. Nhưng Hạ Vô Cực đã yêu cầu, nàng cũng không có cự tuyệt. Cấp tốc mặc quần áo tử tế xuống giường, đi vào phòng khách. Thần thức dò xét. A. Truy tung huyết phủ. Vân Khinh Giao tại Hạ Vô Cực trên đùi phát hiện một cái một mực lạc ấn tại trong máu thịt đặc thù huyết phủ. Hạ Vô Cực giật mình. Quả nhiên bị cái kia ra hỏa ám toán. Có biện pháp gì hay không bỏ đi? Vân Khinh Giao thần thức một chút, cái kia huyết phủ ầm ầm tiêu tán. Lập tức cười nói, tốt, đã tiêu trừ. A, nhanh như vậy. Nếu không phải cảm giác được vừa mới trên đùi sinh ra một tia rét lạnh, Hạ Vô Cực thật hoài nghi nha đầu này có phải hay không tại đùa hắn. Gần nhất tiến bộ rất lớn nha. Hạ Vô Cực tán dương. Ừm, chỉ là đột phá đến luyện khí cảnh 3 tầng mà thôi. Vân Khinh Giao mỉm cười nói. Cái gì? Nhanh như vậy thì luyện khí cảnh tầng 3. Lúc này mới mấy ngày. Hạ Vô Cực kinh ngạc không thôi. Ngươi đều đã hậu thiên đỉnh phong, ta điểm ấy tốc độ tính toán nhanh. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi là tu luyện thế nào đây? Vân Khinh Giao xinh đẹp mắt to lườm hắn một cái. Hạ Vô Cực sững sờ, vừa định nói làm sao ngươi biết. Lập tức mỉm cười lắc đầu. Nha đầu này vừa mới dùng linh thức dò xét qua hắn, tự nhiên biết trong cơ thể hắn tình huống. Chỉ là hắn không biết là, Vân Khinh Giao dùng không phải linh thức, mà chính là so linh thức càng cao cấp hơn thần thức. Nhưng hắn cũng không có giải thích, vừa tốt nhìn đến Hạ Hổ tới. Hạ Hổ không nghĩ tới Hạ Vô Cực sẽ sáng sớm thì đi tới nơi này, nao nao. Nhưng cũng không có quá để ý. Thiếu gia, sớm. Hạ Vô Cực gật gật đầu, hỏi, Đại Hổ, ngươi bây giờ tu vi gì? Ta vừa tiến vào man thể tầng thứ nhất. Hạ Hổ nói ra. Man thể tầng thứ nhất. Hạ Vô Cực sững sờ, đây là cái gì cảnh giới? Ê! Cũng là luyện tạng cảnh kết thúc về sau cảnh giới. Hạ Hổ nói ra. Vân Khinh Giao ở một bên giải thích nói, man thể tu luyện, một tầng một cái đại cảnh giới. Man thể tầng thứ nhất, không sai biệt lắm tương đương với thông thể cảnh, cũng chính là võ giả hậu thiên cảnh giới, tầng thứ hai tương đương với võ giả tiên thiên. Theo hắn không ngừng tu luyện tăng lên. Công pháp không ngừng giải phóng, còn có thể tu luyện tới tiên thiên phía trên. Có thể thẳng tới tiên thiên. Thậm chí, tiên thiên phía trên. Hạ Vô Cực là thật tâm hâm mộ. Mà hắn đến hậu thiên đỉnh phong, lại tạm thời còn không có đến tiếp sau. Nhưng hắn cũng không nóng nảy. Có thể luyện hóa ra đột phá cảnh giới thanh khí hắc đỉnh tồn tại, còn sợ không đột phá nổi một cái nho nhỏ tiên thiên. Chương 69, Giám Thị. Buổi sáng, nghe nói có người tại Diêu Gia Đại Viện phát hiện ôn dịch. Phủ thành chủ phái người đem Diêu Gia Đại Viện vây quanh, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Thiên nhân chính tại xử lý. Còn lại cũng không có cái gì chuyện. Đến xuống buổi trưa, Triệu Gia tuyên bố thông báo tìm người, bởi vì Triệu Xuyên không thấy. Đây hết thảy đều tại Hạ Vô Cực trong dự liệu. Trong mỗi ngày ngoại trừ đánh một chút quyền, luyện một chút đao, chính là nằm tại mặt trời dưới đáy ngủ ngon. Mùa xuân ánh sáng mặt trời ấm áp, thì liền Phong Nhi đều là như vậy ấm áp, ngủ là đẹp nhất hưởng thụ. Có lẽ là bởi vì lại nhiều lần phái ra sát thủ ám sát Hạ Vô Cực đều thất bại, Nguyên Ảnh lâu không còn có phái sát thủ đến đây. Nhưng cái này không có nghĩa là Hạ Vô Cực thì quên đi Nguyên Ảnh lâu. Chỉ là hắn cảm thấy dạng này một sát thủ tổ chức chí ít cần phải có chút cơ cảnh tiên nhân ở phía sau tòa chấn, cho nên hắn tại không có hoàn toàn chắc chắn trước, còn không muốn động cái này Nguyên Ảnh lâu. Mà Trần Ngạn mấy cái đại gia tộc công tử bột cũng không có lần nữa đến đây, thật giống như đem hắn người này quên mất một dạng. Tiên nữ đường phố Thanh Lâu cũng không thấy mấy người này bóng người. Nghe nói là ngay tại khua chung gõ mỏ vì buổi đấu giá chuẩn bị tiền tài. Hạ Vô Cực để Hạ Hổ mấy ngày nay lưu ý một chút có hay không để tu tiên giả đều không thể dò xét mặt nạ pháp bảo. Nếu có, xài bao nhiêu tiền cũng cần mua tới. Nhưng liên tiếp mấy ngày Hạ Hổ cũng không có tìm được dạng này mặt nạ pháp bảo. Cái này khiến Hạ Vô Cực khẽ thở dài một cái. Được rồi, để lưu thiền nữ nhân này sống thêm mấy ngày này đi. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Theo nữ nhân này phái ra Hắc Hổ Bang giết hắn một khắc này bắt đầu, hắn liền đem nó phán xử tử hình. Nhưng nếu muốn giết nữ nhân này nhất định phải tiến vào phủ thành chủ, nhưng phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm, vạn nhất bị người phát hiện diện mục thật của hắn liền không xong. Mặt nạ ra người chỉ có thể lừa gạt người bình thường, nhưng đối tiên nhân linh thức lại là vô hiệu. Bất quá, mặc dù không có tìm tới pháp bảo, mấy ngày nay Hạ Hổ lại là phát hiện Hà Tuấn tại Thanh Lâu trà trộn hành tung. Nhưng Hạ Hổ một mực nhớ kỹ thiếu gia cảnh cáo, không có vạn toàn nắm chắc, tuyệt không thể đối vị này Ngự Quỷ Tông thiếu tông chủ động thủ. Cứ việc tu vi không thấp, tuổi còn trẻ cũng đã là luyện khí cảnh 8 tầng tu vi, nhưng Hạ Hổ cảm giác nếu thật là để hắn cẩn thận, hắn có nắm chắc tại một hơi ở giữa thì có thể bắt được. Nhưng Hà Tuấn thân là Ngự Quỷ Tông thiếu tông chủ, tuyệt không có khả năng là một người xuất hiện tại Lam Nguyệt Thành. Chỗ tối khẳng định ẩn giấu đi bảo hộ cao thủ của hắn. Bởi vậy, tuy nhiên tại Thanh Lâu xem ra có không ít cơ hội xuất thủ, nhưng Hạ Hổ một mực không có hành động thiếu suy nghĩ. Mỗi ngày đúng hạn đem tin tức hồi báo cho thiếu gia. Hạ Vô Cực cũng cho rằng Hạ Hổ suy tính so sánh chu toàn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Để Hạ Vô Cực vui mừng chính là, từ khi dung hợp linh căn về sau, Vân Khinh Giao tiến bộ rất nhanh. Ngắn ngủi mấy cái ngày, liền lần nữa đột phá, bước vào luyện khí cảnh tứ trọng thiên. Cái này khiến hắn cực kỳ tán thưởng. Nha đầu này quả nhiên trời sinh cũng là tu tiên tài liệu. Đến mức Hạ Hổ, hắn tuy nhiên không sao cả quan tâm, nhưng hắn cảm giác Hạ Hổ thực lực tựa hồ mỗi ngày đều tại tăng. Cái này khiến Hạ Vô Cực đồng dạng cực kỳ mừng rỡ. Xem ra yêu thú thịt đối đại hổ tác dụng vẫn là thật lớn, có lẽ còn cần phải mua sắm một số đan dược tăng lên thực lực của hắn. Hạ Hổ thực lực càng mạnh, tương lai đối tác dụng của hắn cũng liền càng mạnh. Chí ít bọn họ có thể tự vệ. Có thể vì hắn miễn trừ nỗi lo về sau. Vô luận là Nguyệt Ảnh Lâu, vẫn là phủ thành chủ, trong tương lai khẳng định sẽ có một trận lớn chiến đấu. Càng quan trọng hơn là, hắn phá vỡ thần tử kế hoạch. Hắn không biết tiên nữ các phương diện có một ngày có thể hay không tra được trên đầu của hắn, tương lai có thể hay không cùng vị kia cao cao tại thượng thần tử có chỗ gặp nhau, nhưng lo trước khỏi họa. Lam Nguyệt Thành chỉ là một cái tiểu thành, mặt trên còn có rất nhiều đại thành cùng vương đô, cường đại tiên nhân nhất định rất nhiều. Nhưng chính là như vậy một cái cường đại quốc gia, sau lưng chân chính chủ nhân nhưng cũng không phải quốc quân, mà chính là thần tử. Có thể vận dụng cả quốc gia cùng vô số yêu tiên quang minh chính đại vì đó phục vụ, có thể thấy được thần tử cường đại. Bởi vậy, nỗ lực lớn mạnh thực lực bản thân thì lộ ra 10 phần trọng yếu. Không chỉ có là hắn, thì liền Vân Khinh Giao cùng Hạ Hổ cũng giống như vậy. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chỉ có tự thân thực lực cường đại, mới có thể không sợ tương lai hết thảy khiêu chiến. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần đại lượng tư nguyên. Vân Khinh Giao bởi vì có trung phẩm linh thạch, tạm thời không thiếu tư nguyên, nhưng Hạ Hổ mỗi ngày tiêu hao lại là rất lớn. Vẹn vẹn tầm 10 ngày, tiểu tử này liền tiêu hao mười mấy vạn lạng ngân phiếu, trên cơ bản toàn bộ dùng cho hắn mua sắm yêu thú trên thịt. Vẫn là thiếu tiền a. Hạ Vô Cực thở dài. Hắn lại là không biết, giờ phút này phủ thành chủ đã bắt đầu hoài nghi đến hắn. Mà cung cấp tình báo chính là Nguyệt Ảnh Lâu. Nguyệt Ảnh Lâu ám sát hắn liên tiếp thất bại. Để bọn hắn theo hoài nghi Hạ gia có cường giả, đến hoài nghi đến Hạ Vô Cực bản thân khả năng cũng là cái cường giả. Tuy nhiên loại này suy luận xem ra rất hoang đường, nhưng thông qua bọn họ thu thập tình báo đến xem, kỳ thật Hạ Vô Cực đã có được thực lực cường đại. Hắn từng tại Tú Nguyệt Thuyền Hoa một quyền đánh bại thiết thủ Tiếu Tam Lang. Tin tức này tuy nhiên bí ẩn, Tiếu Tam Lang bản thân cũng thủ khẩu như bình, nhưng Nguyệt Ảnh Lâu thông qua Tiếu Tam Lang thủ hạ cuối cùng vẫn hiểu được sự kiện này, cái này để bọn hắn cực kỳ chấn kinh. Nói cách khác, Hạ Vô Cực căn bản không phải mặt ngoài nhìn đến như thế một cái phế vật thiếu gia. mà chính là một vị một mực tại che giấu mình thực lực võ đạo kỳ tài. Mà lại, Nguyên Ảnh Lâu 4 lần nhằm vào hắn ám sát toàn bộ thất bại, 3 lần trước đều có thể tìm tới thi thể, là bị người một quyền đánh sát. Một lần cuối cùng Nguyên Ảnh Lâu phái ra 2 tên đỉnh phong hậu thiên đỉnh phong cường giả, nhưng ý nguyên thất bại. Sau cùng càng là liền thi thể cũng không tìm tới. Có thể thấy được, bọn họ rất có thể đều là trực tiếp bị Hạ Vô Cực giết chết, mà không phải mượn tay người khác người khác. Nếu như loại này suy luận thành lập, như vậy trước đó hết thảy tất cả liền có thể toàn bộ giải thích thông được. Dù sao nếu như Hạ gia có cường giả lời nói, hoàn toàn có thể trực tiếp cảnh cáo bọn họ những tổ chức này cùng phụ thành chủ, mà không cần thiết mọi thời tiết trong bóng tối bảo hộ Hạ Vô Cực. Mà lại liền xem như mọi thời tiết bảo hộ Hạ Vô Cực, cũng không đến mức có thể làm được thần không biết quỷ không hay cấp độ. Phủ thành chủ thư phòng. Đạt được Nguyệt Ảnh Lâu tình báo tin tức về sau, thành chủ Mạnh Nguyệt Triều trong thư phòng vừa đi vừa về chậm rãi dạo bước, ánh mắt lấp loé không yên. Kết hợp trước đó Đàm Kiếm cùng Hạ Vô Cực gặp mặt, hợp tác, lại đến Hắc Hổ Bang toàn quân bị diệt, phát hiện đây hết thảy đều cùng Hạ Vô Cực có liên hệ chặt chẽ. Chỉ là như vậy muốn đến, thật sự là quá mức làm cho người kinh dị. Bởi vì cái này mang ý nghĩa Hạ Vô Cực rất có thể chính là một cái tiên thiên cao thủ, cũng chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể đem Hắc Hổ Bang vị này hậu thiên đỉnh phong bang chủ Hồ Nhất Đao cho tùy tiện giết chết. Nhưng một cái 18 tuổi tiên thiên, khả năng này sao? Mặt khác, Diêu gia đại viện phía dưới tế đàn bị người phát hiện, nghĩ kỹ lại, tựa hồ cũng ẩn ẩn cùng Hạ Vô Cực có liên quan. Hạ Vô Cực tại Hồng gia đại viện có thể diệt sát liền thiên ứng các tiên nhân đều không cách nào diệt trừ hung quỷ. Về sau càng là tiến vào Từ gia trợ giúp Từ gia diệt sát hung quỷ. Âm hồn bay múa Diêu gia đại viện, với hắn mà nói hẳn là sẽ không sinh ra bao lớn uy hiếp. Chỗ lấy suy đoán có thể là Hạ Vô Cực gây nên, là bởi vì tại đáy giếng thông đạo chính là dùng cậy mạnh oanh kích đi ra. Đến mức Hạ Vô Cực là như thế nào đem cứng rắn như sắt đá không gian vách tường cho đả thông, cái này cũng không biết. Có lẽ hắn có một cái pháp khí mạnh mẽ. Mạnh Nguyệt Triều cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đương nhiên, trong này điểm đáng ngờ còn có rất nhiều. Tỷ như hắn là như thế nào tránh thoát trong tế đàn cường giả diệt sát, trong tế đàn cường giả lại là như thế nào bị người giết chết cũng hủy thi diệt tích, đây đều là chuyện khó mà giải thích. Muốn nói Hạ Vô Cực đã cường đại đến có thể trực tiếp diệt sát luyện khí đỉnh phong tiên nhân, đó căn bản không có khả năng. Một tên luyện khí cảnh đỉnh phong tiên nhân, dựa vào pháp thuật cùng pháp bảo có thể nhẹ nhõm giết chết vô số hậu thiên đỉnh phong võ giả. Hạ Vô Cực mạnh hơn cũng làm không được, trừ phi hắn là tiên thiên. Nhưng là, như Hạ Vô Cực thật là tiên thiên, làm việc còn cần lén lút sao? Trực tiếp lộ ra thực lực chân chính của mình, tại Lam Nguyệt Thành ai dám làm khó hắn? Thì liên hắn cái này vị thành chủ đối với hắn cũng sẽ khách khí một hai. Lại nói, tiên thiên mọi cử động tự nhiên mà thành, cùng hậu thiên võ giả có chất khác nhau, lấy hắn trúc cơ cảnh linh thức cùng nhãn lực sao lại nhìn không ra. Cho nên, hết thệ cũng đều là đang hoài nghi, còn thiếu khuyết một số chứng cứ. Huống hồ, một mực truyền ngôn Hạ gia có tiên nhân cường giả. Lúc này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cũng có trước Hắc Hổ Bang toàn quân bị diệt vết xe đổ, Mạnh Nguyệt Triều không có khả năng lần nữa lô mãng. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không hề làm gì. Người tới. Tại. Hơi có vẻ mờ tối trong thư phòng, đột ngột xuất hiện hai cái bao khỏa tại trong quần áo đen người. Hai người toàn thân khí tức không hiện, giấu ở mờ tối trong bóng tối rất khó khiến người ta phát hiện. Từ hôm nay trở đi, mọi thời tiết 12 canh giờ không gián đoạn đối Hạ gia tiến hành giám thị, đặc biệt là Hạ Vô Cực. Có bất cứ dị thường nào đều cần lập tức báo cáo. Vâng. Vừa dứt lời, hai cái hắc ảnh biến mất. Mạnh Nguyệt Triều chắp hai tay sau lưng đi đến bên bàn đọc sách, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời tăm tối, một đôi thâm thúy trong con ngươi, ánh mắt hơi có vẻ sắc bén. Một khi tìm tới chứng cứ chứng minh tế đàn sự tình chính là Hạ Vô Cực gây nên, dù là Hạ gia thật sự có tiên nhân cường giả trong bóng tối bảo hộ, dù là Hạ Vô Cực thật là tiên thiên, cuối cùng toàn bộ đều là một con đường chết. Bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào, dám can đảm trở ngại thần tử kế hoạch, kết quả sau cùng chỉ có một cái kia chính là biến thành cho bụi. Chương 70, Thiên Thiên Bí Tịch. Hạ phủ bị giám thị, Hạ Vô Cực cũng không hiểu biết. Nhưng Vân Khinh Giao lại là cảm thấy. Tu luyện tới luyện khí 4 tầng, thần thức không có gia tăng, nhưng diễn sinh ra linh thức lại là tăng lên không ít. Đồng dạng luyện khí 4 tầng, linh thức nhiều nhất xa mấy mét, nhưng Vân Khinh Giao linh thức lại là khoa trương đạt đến 30 trượng, cũng chính là có 100m. Cái kia hai cái ẩn nút trong bóng tối người cho là mình nấp rất kỹ, nhưng kỳ thật mọi cử động bị Vân Khinh Giao nhìn đến nhất thanh nhị sở. Giữa trưa lúc ăn cơm, Vân Khinh Giao thanh âm tại Hạ Vô Cực trong đầu vang lên, chúng ta hẳn là bị người giám thị. Hạ Vô Cực thần sắc hết sức kinh ngạc nhìn về phía Vân Khinh Giao. Vân Khinh Giao đôi mi thanh tú nhíu lên, để xuống bát đũa vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, chẳng phải ăn hai khối thịt nha, đến mức nhìn ta như vậy. mà thanh âm lại tại Hạ Vô Cực trong đầu vang lên, ngươi là muốn cho người nhìn ra chúng ta biết bị giám thị. Hạ Vô Cực lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có gì, ngươi luôn luôn không thế nào ăn thịt, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút còn có thể lại ăn mấy khối. Không ăn, thì ăn hai khối. Vân Khinh Giao có ý riêng nói. Nói, liền đứng người lên. Ăn trước hết mặc kệ, sau ăn hết rửa chén. Ca, ngươi rửa chén. Nói liền quay người đi. Ta đều soát vài ngày chén. Hạ Hổ một bên ôm lấy chậu lớn ăn yêu thú thịt, trong miệng một bên nói lẩm bẩm. Ngươi có thể cho Vô Cực ca soát. Vân Khinh Giao thanh âm theo cửa truyền đến. Ngươi nha đầu này, việc này sao có thể để thiếu gia làm, vẫn là ta soát đi. Hạ Hổ bất đắc dĩ nói. Bất quá, Vân Khinh Giao truyền âm lại là Hạ Hổ bưng lấy bổn tay một trận. Hạ Hổ xoay mặt nhìn về phía Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực cười nói, nhìn ta làm gì? Hết thể như cũ. Tốt, ta cũng đã ăn xong. Nói, để xuống bát quay người đi ra ngoài. Hạ Hổ nhẹ nhàng ư một tiếng, vùi đầu tại thau cơm bên trong, đũa tại trong chậu nhanh chóng huy động, va chạm đến thau cơm, đập đập đinh đương vang, dường như chỉ cần lực đạo lớn một chút liền sẽ đem bổn cho đâm thông như vậy. Buổi chiều, Hạ Vô Cực đánh xong quyền, chính nằm xuống phơi phơi nắng, không đợi ánh mắt đóng lại đến, đông nhiên trong lòng hơi động. Đông nhiên mở mắt, đông nhiên quay đầu nhìn hướng phía tây bắc hướng. Cái hướng kia chính là Vạn Tượng Lâu, Thiên Hạ Bảo Lâu phương hướng. Hắn lại một lần nữa cảm ứng được thứ hai phân thân còn sót lại bộ kiện. Nhưng hắn vừa đứng dậy, cảm ứng thì biến mất. Còn sót lại bộ kiện còn tại Lam Nguyệt Thành, nhưng mới xuất hiện lại lập tức bị ngăn cách cảm ứng, hiển nhiên tại người trong tay. Hạ Vô Cực như có điều suy nghĩ. Nhưng Lam Nguyệt Thành nhiều người như vậy, căn bản không có khả năng nguyên một đám đi tìm kiếm, chỉ có thể lần nữa chờ cơ hội. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lam Nguyệt Thành mặt ngoài hết thảy đều gió êm sóng lặng. Trong nháy mắt đã đến bán đấu giá thời gian. Thiên Hạ Bảo Lâu trong đại sảnh đám người hối hả, cực kỳ dày đặc. Thiên Hạ Bảo Lâu phòng đấu giá hết thảy có 5 tầng. Ngoại trừ lầu 1 là ngoài phòng khách, lầu 2 đến lầu 5 đều là phòng khách quý. Tổng thể kiến tạo hiện lên nửa vòng tròn hình cung, có thể theo bất kỳ chỗ nào thấy rõ ràng trên đài đấu giá đấu giá. Hạ Vô Cực bởi vì là kim đan bí tịch người bán bị an bài vào lầu 2 khách quý thất. Phòng VIP không nhỏ, rất rộng rãi, có thể dung nạp 7-8 người không thành vấn đề. Hạ Vô Cực, Hạ Hổ, Vân Khinh Giao đều ở trong đó. Trên bàn trà có hoa quả, nước trà, bên cạnh có đấu giá mua cái nút. Một phần đấu giá danh sách đặt ở trên bàn trà. Hạ Vô Cực cầm lên nhìn một chút, ngoại trừ tại mấy cái môn công pháp phía trên dừng lại một chút bên ngoài, đối vật gì khác trên cơ bản đều không có hứng thú gì. Hắn muốn nhất thì chính là, chỉ cần có đại lượng linh thạch, Hắc đỉnh liền có thể luyện hóa ra có thể cung cấp hắn thăng cấp thanh khí. Mà lại, linh thạch chính là đồng tiền mạnh, có thể mua sắm bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Bao quát công pháp, đan dược, vũ khí, phù lù, vân vân. Đối với danh sách phía trên đồ vật, Hạ Hổ cũng không có hứng thú gì. Công pháp hắn có, vũ khí không có thích hợp hắn. Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là yêu thú thịt. Hoặc là có thể tăng lên nhục thân đan dược cũng được, nhưng phần này danh sách phía trên không có. Ngược lại là Vân Khinh Giao đối với phía trên hai dạng đồ vật có một chút hứng thú. Một cái là thất diệp ngân ti huyết hồn hoa, một cái là vân ti hoán nghe thường. Đối với vân ti hoán nghe thường ưa thích, Hạ Vô Cực có thể hiểu được. Nữ nhân nha, đối quần áo xinh đẹp luôn luôn miễn dịch. Tuy nhiên còn không biết y phục này là dạng gì, nhưng nghe thấy tên cũng là người ta nhịn không được sinh ra mơ màng. Quan trọng bộ y phục này vẫn là một cái có thể để phòng ngự thượng phẩm pháp khí, cái này trách không được Vân Khinh Giao có chút chờ mong cùng hứng thú. Nhưng cái này thất diệp ngân ti huyết hồn hoa. Hạ Vô Cực cùng Hạ Hổ hai người đều nghi ngờ nhìn về phía nàng. Vân Khinh Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái này là có thể để cao nhân thần hồn đặc thù loại linh dược, bình thường sinh trưởng tại hồn lực sung túc âm hàn chi địa, tương đối khó. Nếu như nhập đan, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đề cao người thần hồn. Hạ Vô Cực cùng Hạ Hổ đều là ánh mắt sáng lên. Mọi người đều biết, nhục thân, ý chí đều có thể thông qua ngày kia đoán luyện tới lấy tăng lên, nhưng người thần hồn lại là có bẩm sinh tính trói buộc, rất khó tăng lên. Cái này thất diệp ngân ti huyết hồn hoa ngược lại là có thể chú ý một chút. Không có yêu cầu gã sai vặt phục thị, ba người ngồi tại rộng lớn ghế dựa mềm nhìn lên bàn đấu giá. Cũng không lâu lắm, Thiên Hạ Bảo Lâu chủ quản Lục Văn Thanh lên sân khấu, lưu loát nói nhất đại phần cảm tạ mọi người đến phụng tràng lời nói. Bất quá, hắn cũng không có chậm trễ mọi người quá nhiều thời gian, sau khi nói xong, liền cấp tốc đi xuống đài. Ngay sau đó liền có một vị dáng người cao gầy, mặc lấy quần áo bó váy, người khoác phấn sắc lụa mỏng, vai nửa lộ, mày liễu mắt hạnh hơi có vẻ nở nang nữ tử, lắc lắc ngọc châu tròn trịa chân mông đi đến đài. Nữ tử tướng mạo mỹ mạo, xem ra ước chừng có 26-27 tuổi dáng vẻ. Ánh mắt tươi ngon mọng nước, đầy dây ngầm xuân, trắng như tuyết cái cổ như là cất giọng ca vàng thiên nga trắng, trắng men da thịt như là thoa lên một tầng dáng chiều. Toàn thân tản ra một cỗ thành thục nữ nhân dụ hoặc khí tức, như cùng một cái thành thục đào mật, bóp liền có thể ra nước. Đây là một cái khiến vô số giống được xu thế chi như theo đuổi vưu vật. Nữ tử vừa ra trận, cơ hồ chỗ có nam nhân ánh mắt liền một cách tự nhiên nhìn về phía ngực nàng bại lộ mảng lớn trắng như tuyết cùng cao ngất đầy đạn. Nữ tử đôi mắt đẹp liếc nhìn một vòng, nhìn đến phía dưới thuần một sắc giống được nóng rực khuôn mặt, nữ tử trên mặt nụ cười nhất thời càng thêm mê người, trong mắt tràn ngập cảnh xuân, phong tình vạn trùng. Hôm nay ở chỗ này đại đa số đều là gương mặt quen, nhưng cũng không ít mặt lạ hoác, chắc hẳn còn không biết thiếp thân. Xin cho thiếp thân trước tự giới thiệu mình một chút. Thiếp thân họ Tiêu, thổi Tiêu Tiêu, ở nhà xếp hạng thứ ba, bởi vậy tất cả mọi người quản thiếp thân gọi Tiêu Tam Nương, đương nhiệm thiên hạ bảo lâu kim bài chấp sự. Hôm nay để cho thiếp thân đến vì mọi người chủ trì trận này đấu giá. Tiêu Tam Nương cũng không có quá nhiều nói nhảm, rất nhanh liền tiến vào bán đấu giá trình tự. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một thanh kiếm. Thanh kiếm này tên là Thanh Huyền Long Văn Kiếm, chính là một kiện trung phẩm pháp khí, giá khởi đầu vì 100.000 lượng ngân phiếu, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 lượng. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Bắt đầu thì dùng một thanh trung phẩm pháp khí đấu giá, lập tức thì đem mọi người hưng phấn điểm cho điểm đốt lên. Tiêu Tam Nương vừa dứt lời, liền có người kêu lên, thanh kiếm này ta muốn. 101.000. 101.000 liền muốn mua một kiện trung phẩm pháp khí, người nghĩ cũng quá đẹp. 102.000. 105.000, 110.000, 150.000, 180.000. Cuối cùng, thanh này Thanh Huyền Long Văn Kiếm lấy 180.000 thành giao. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền vỗ ra 180.000 lượng ngân phiếu giá cao, Tiêu Tam Nương trên gương mặt xinh đẹp nhộn nhạo nụ cười quyến rũ. Nhưng chỉ là món ăn khai vị. Nhiều đặc sắc hơn còn ở phía sau. Phía dưới muốn bán đấu giá là kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, siêu đại không gian túi càn khôn, không gian ước chừng 3 trượng phương viên. Giá khởi đầu vì 10.000 lượng ngân phiếu, tăng giá không được thấp hơn 500 lượng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Tiêu Tam Nương cái kia ngọt ngào xốp mềm âm thanh vang lên. 10.000 lượng. 100.000 lượng. Trong nháy mắt một canh giờ trôi qua. Hết thảy bán đấu giá ra 17 kiện vật phẩm đấu giá. Giá cả đều vô cùng phấn khởi. Một món trong đó hạ phẩm pháp khí Bích Ngọc Trâm càng là vỗ ra 37 vạn lượng ngân phiếu giá cao, bị lầu ba một cái phòng khách quý đập đi. Tiêu Tam Nương trên mặt tràn đầy nụ cười. Đến đón lấy bán đấu giá là thứ 18 kiện vật phẩm đấu giá, chính là một bản võ học bí tịch. Khi nàng nói ra lời nói này thời điểm, người phía dưới cũng không có quá nhiều phản ứng, tuyệt đại đa số người đều ôm lấy thái độ thờ ơ. Nơi này đại đa số người đều là hướng về phía kim đan bí tịch tới, một môn phổ thông võ học bí tịch cùng tiên đạo bí tịch căn bản là không có cách bằng được. Tiêu Tam Nương cũng không thèm để ý. Đang khi nói chuyện, một vị thị nữ nâng một cái che kín vải đỏ trên khay đài. Tiêu Tam Nương để lộ vải đỏ. Trên khay để đó một bản phong cách cổ xưa bí tịch. Nàng một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp nhìn bốn phía, mở miệng nói, đây là một vốn có thể tu luyện tới tiên thiên võ học bí tịch, tên là Đại Nhật Minh Vương. Phong khách quý bên trong, Hạ Vô Cực trong lòng hơi động, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn lấy bản đấu giá. Đầu tiên ta có thể hướng mọi người cam đoan, đây không phải một bản viết tay bản. Tiêu Tam Nương tiếp tục nói, đi qua chúng ta thiên hạ bảo lâu giám định đại sư giám định, bản này võ học bí tịch chính là nguyên bản. Nguyên chủ nhân chính là một vị cường đại tiên thiên cường giả. Theo cái này bản võ học bí tịch bên trong, có thể nhìn ra mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa vị cường giả kia suốt đời cảm ngộ. Lời vừa nói ra, không ít người nhất thời thì tinh thần tỉnh táo. Bí tịch chỗ lấy chân quý, cũng là bởi vì hắn trong câu chữ ẩn chứa nguyên chủ nhân cảm ngộ. Chủ nhân thực lực càng cao, trong câu chữ tiết lộ ra ngoài tin tức cũng càng nhiều, cung cấp cho kẻ đến sau học tập cảm ngộ cơ hội cũng càng nhiều. Chương 71, bí tịch tới tay. Tiêu Tam Nương mị nhãn như tơ đầy giấy cảnh xuân nhìn bốn phía, duy nhất có chút tì vết nhỏ chính là, quyển bí tịch này sau cùng có chút tàn phá, hẳn là bị hỏa diễm thiêu hủy, thiếu một chút. Nhưng nếu là tu luyện, võ đạo tư chất nổi bật, y nguyên có thể bằng vào quyển bí tịch này tu luyện tới tiên thiên chi cảnh. Nguyên lai là tàn phá bí tịch. Tiêu Tam Nương mà nói nhất thời giống một chậu nước lạnh một dạng rội xuống, tưới tắt không ít người nhiệt tình. Không có người nào là ngu ngốc. Phòng đấu giá phía trên ai không phải đem vật phẩm đấu giá hướng phương diện tốt liều mạng khoa trương. Đến mức mua về nhà nếu như không có tu luyện thành công, cái kia người ta cũng đã nói, đó là người võ đạo tư chất không được, không thể trách bí tịch. Thấy mọi người ánh mắt hơi lộ ra thất vọng, Tiêu Tam Nương vừa cười vừa nói, mọi người cũng không nên thất vọng, quyển bí tịch này tuy nhiên có một chút tì vết nhỏ, nhưng giá cả lại là 10 phần phấn khởi, giá khởi đầu chỉ cần 5 vạn lượng ngân phiếu. Lời vừa nói ra, hiện trường trực tiếp một mảnh quặng cũ é, thậm chí có người khịt mũi coi thường. Tiên thiên võ học bí tịch tuy nhiên chân quý, nhưng luận chân quý trình độ, nhưng lại xa xa không cách nào cùng tiên pháp bí tịch so sánh, huống mà lại còn là cái tàn thứ phẩm, lại còn muốn 5 vạn lượng. Tiêu Tam Nương vóc người thật là tốt nhìn, nhưng đấu giá là đấu giá, người nào còn có thể cùng tiền không qua được. Hiện trường tuy nhiên nhiệt tình không cao, Tiêu Tam Nương cũng không thèm để ý, tiếp tục chủ trì đấu giá, nói ra, tiên thiên võ học bí tịch Đại Nhật Minh Vương, giá quy định 5 vạn lượng ngân phiếu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 lượng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Nửa ngày, hiện trường lại không ai ra giá. Tiêu Tam Nương có chút tiểu xấu hổ. Thậm chí ngay cả giá quy định đều không có người ra. Nàng rất muốn nói, cái giá này thật chỉ là quần lót giá. Gặp không ai ra giá, Tiêu Tam Nương giải thích nói, quyển bí tịch này chính là nguyên thủy chân bản, cái giá này thực tình không cao, nếu là bản đầy đủ, căn cứ chúng ta Thiên Hạ Bảo Lâu giám định đại sư kiên định, giá khởi đầu ít nhất là hiện tại giá gấp 10 lần. Vừa dứt lời, phía dưới lập tức có không ít người bắt đầu kêu lên. Tiêu Tam Nương, ngươi cũng biết đây là bản thiếu, một bản thiếu võ học có thể đáng 5 vạn lượng. 5 vạn lượng ngân phiếu. Đùa giỡn đi. Phổ thông ngày kia võ học, nhiều nhất chỉ cần mấy cái trăm lượng bạc, liền xem như các ngươi Thiên Hạ Bảo Lâu bên trong tốt nhất võ học bí tịch cũng bất quá mấy ngàn lượng. Tiêu Tam Nương, ngươi cái này đùa ai đây? Chính là, đây chỉ là bản thiếu, có thể hay không tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong đều là ẩn số, còn tiên thiên. Thì cái này vừa mở miệng giá quy định liền muốn 50 ngàn. Ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý, thật làm chúng ta người ngốc nhiều tiền a. Tốt, Tiêu Tam Nương, đừng lãng phí mọi người thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu hạ một cái vật phẩm đấu giá đi. Tiêu Tam Nương thấy thế, hơi hơi thở dài, chỉ phải nói, đã không có người đấu giá, bản này Đại Nhật Minh Vương bí tịch, ta chỉ có thể tuyên bố lưu phách. Đúng lúc này, Hạ Vô Cực thanh âm theo trong bao xương truyền ra. Nếu là 10.000 lượng, ta có thể cân nhắc mang về. Phòng khách quý bên trong, Hạ Hổ nhìn lấy Hạ Vô Cực. Chỉ thấy thiếu gia bình tĩnh thông qua cấm chế nhìn lấy phòng đấu giá. Thiếu gia, đây chỉ là cái tàn khuyết tiên thiên võ học bí tịch, rất có thể chỉ là cái phổ thông võ học bí tịch, ngài khẳng định muốn đấu giá mua. Hạ Hổ có chút nghi ngờ hỏi. Vân Khinh Giao một đôi mắt to xinh đẹp cũng nhìn lại. Hạ Vô Cực mỉm cười, gật đầu nói, ừm, ta có chút hiếu kỳ. Nếu như giá cả không quý, có thể đập đến xem. Tiêu Tam Nương ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Chỉ bất quá nàng cũng không thể nhìn thấy lầu 2 trong bao xương tình huống. Chẳng những nàng không nhìn thấy lầu 2 trong bao xương tình huống, tất cả trong bao xương tình huống nàng đều không nhìn thấy. Nhưng là tất cả gian phòng lại là có thể thấy rõ ràng phòng đấu giá phía trên bất kỳ tình huống gì. Đây chính là trận pháp cấm chế tác dụng. Nhưng là Tiêu Tam Nương biết là cái kia một gian bao xương bên trong phát ra thanh âm, nàng trên mặt nụ cười nhìn lấy Hạ Vô Cực bên này gian phòng nói ra, rất xin lỗi, ngài thấp hơn giá quy định mua sắm. Cái này cùng đấu giá quy tắc không hợp. Đúng lúc này, phía dưới một tên công tác nhân viên lên sân khấu, ở bên thai của nàng nói mấy câu, Tiêu Tam Nương đôi mắt đẹp đều là sáng lên. Vừa mới người ủy thác nói cho chúng ta biết, này đến giá có thể điều thấp đến 10.000 lượng ngân phiếu, nhưng mỗi lần tăng giá vẫn như cũ không thua kém 1.000 lượng. Hiện tại chúng ta lần nữa tiến hành đấu giá. Xin bắt đầu. Nói xong, một đôi như nước trong veo con ngươi nhìn bốn phía. Đã giá quy định chỉ cần 10.000 lượng, giống như cũng có thể tiếp nhận. Mua trở về xem một chút, nói không chừng hữu dụng, ta ra 10.000 lượng. Lúc này có người ở phía dưới nói ra. Tiêu Tam Nương nhất thời đầy mặt nụ cười, vị tiên sinh này ra giá 10.000 lượng, còn có người sao? Ta ra 1.000.000 lượng. Ta ra 1.200.000 lượng. 1.300.000 lượng. 14.000. Làm gọi vào 23.000 về sau, liền không người lại đều. Tiêu Tam Nương liên tục hỏi thăm, còn có ai cao hơn 23.000? Nhưng tất cả mọi người im lặng. Tựa hồ cảm thấy cái này 23.000 tiện cho cả hai là cực hạn. 23.000 lần thứ nhất. 23.000 lần thứ hai. 2. 25.000. Hạ Vô Cực âm thanh vang lên. Tiêu Tam Nương đôi mắt đẹp sáng lên, tốt. Số 16 phòng khách quý ra giá 25.000. Còn có ai vượt qua 7.000 lượng? Một đôi mắt đẹp liếc nhìn toàn trường. 26.000. Đại sảnh trong góc một thanh âm vang lên. Mọi người cùng nhau nhìn qua. Lại là một cái mang theo mũ rộng về người, thấy không rõ tướng mạo. Hạ Vô Cực liền không nói thêm gì nữa. Làm Tiêu Tam Nương liên tục hỏi thăm có hay không cao hơn 26.000, cũng bắt đầu đếm xem lúc, Hạ Vô Cực nói lần nữa, 30.000 lượng. Ngay sau đó, Hạ Vô Cực thản nhiên nói, vượt qua số này, bản này tiên thiên bí tịch thì về ngươi. Nói lời này lúc lại là có ý riêng. Cuối cùng, không có người lại nói tiếp. Tiêu Tam Nương tại đếm 3 cái đếm về sau, giải quyết dứt khoát. Ta tuyên bố, số 16 phòng khách quý thu hoạch được bản này Đại Nhật Minh Vương nguyên bản. rất nhanh liền có người đem quyển bí tịch này đưa đến Hạ Vô Cực gian phòng. Hạ Vô Cực có càng thêm quý giá đồ vật tại phòng đấu giá đấu giá, gã sai vật đạt được chỉ lệnh vẫn chưa hướng Hạ Vô Cực đòi tiền, đưa xong bí tịch liền quay người rời đi. Hạ Vô Cực cầm lấy Đại Nhật Minh Vương võ học bí tịch, quả nhiên tại bí tịch đằng sau phát hiện có hai trang giấy bị thiêu hủy hơn phân nửa, đến mức đằng sau đã không cách nào ăn khớp đọc. Hạ Vô Cực cũng là có chút thở dài. Nhưng hắn cũng biết, nếu là hoàn chỉnh bí tịch, không cần nói 30.000 lượng ngân phiếu, chỉ sợ 300.000, thậm chí 3 triệu lượng ngân phiếu đều chưa hẳn có thể cầm xuống. Bảo vật có giá, bí tịch vô giá. Một môn có thể tu luyện tới tiên thiên bí tịch, có thể để một cái gia tộc mấy đời người được lợi, thậm chí làm một đời thay truyền thừa, cái này căn bản không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Các ngươi trước nhìn lấy, ta xem một chút bí tịch này. Hạ Vô Cực tùy ý nói ra. Dù sao những vật khác hắn cũng không có hứng thú gì. Hắn lập tức liền đắm chìm trong đọc bên trong. Bí tịch cũng không dày, cho dù là Hạ Vô Cực chăm chú từng câu từng chữ đọc, cũng chỉ dùng một thời gian uống cạn chung trà liền đọc xong. Nhưng khi hắn đọc còn về sau, hắn lại là trong lòng hơi động. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tâm thần tiến vào hắc vụ không gian, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đạo phụ đề. Võ học, Đại Nhật Minh Vương, bản thiếu, có thể thôi diễn. Chương 72, truy không nổi. Có thể thôi diễn. Hạ Vô Cực trong lòng nhảy một cái. Kiếm lời. Hắn nhưng là biết lúc trước Vân Khinh giao cho hắn thần truy cửu biến cũng là xuất hiện có thể thôi diễn chữ, cuối cùng tại hắc đỉnh thanh khí thôi diễn phía dưới thôi diễn ra nghịch thiên phồn tinh tam thập lục biến. Nếu như cái này Đại Nhật Minh Vương thôi diễn, đem có thể thôi diễn ra dạng gì nghịch thiên công pháp. Hạ Vô Cực trong lòng có chút kích động. Hắn thật nghĩ hiện tại thì thôi diễn. Chỉ tiếc hắc trong đỉnh hiện tại giống tuyết, một tia thanh khí đều không có. Ta cần đại lượng linh thạch. Phòng khách quý bên trong, Hạ Vô Cực mở mắt ra. Có thu hoạch gì? Vân Khinh giao hỏi. Hạ Vô Cực khẽ gật đầu, trên mặt không có gì thay đổi, từ tốn nói, có chút thu hoạch, so sánh phía dưới, cảm giác cùng trước kia tu luyện một ít gì đó có một chút quan thông. Dứt lời, tiện tay đem Đại Nhật Minh Vương bản thiếu thu vào chữ vật giới chỉ. Vân Khinh giao cũng không để ý, điểm nhẹ chán, có thu hoạch liền tốt. Sau đó xoay mặt tiếp tục xem hướng phòng đấu giá. Phòng đấu giá phía trên, từng kiện vật phẩm đấu giá bị đánh ra. Trung gian Hạ Vô Cực cái kia tiên nữ đường phố cái kia 26 gian mặt tiền phòng cũng bị đánh ra, cuối cùng vỗ ra 250.000 ngân phiếu giá cao, ngược lại là có chút vượt quá Hạ Vô Cực ngoài ý liệu. Tuy nhiên không biết bị người nào đập đi, nhưng Hạ Vô Cực đoán chừng hẳn là Lam Nguyệt Thành mấy cái đỉnh phong đại gia tộc bên trong một cái, không phải là Lưu gia. Mặt ngoài bởi vì Lưu Thiền là phủ thành chủ tiểu thiếp, sẽ không cùng Lưu gia tranh giành cái gì, nhưng người nào cũng sẽ không hy vọng Lưu gia thật lên. Đến đón lấy chúng ta muốn bán đấu giá là một cái vòng tay. Tiêu Tam Nương nhấc lên thị nữ trong tay trên khay vải đỏ, đem lấy một bức tượng lấy phức tạp hoa văn ngân sắc vòng tay cầm trong tay, hướng mọi người triển lãm. Cái này vòng tay chính là hạ phẩm pháp khí, làm chủ nhân đụng phải lúc công kích, sẽ bị động kích phát phòng ngự, là một kiện hiếm thấy chân phẩm, giá khởi đầu vì 300 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 khối, hiện tại bắt đầu đấu giá. 300 khối. 310 khối. Phòng khách quý. Vân Khinh Giao nhìn về phía Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực gật gật đầu, biểu thị, cái đồ chơi này cũng là cái kia Ngọc Duyên đạo trưởng. Cuối cùng, vòng tay bị vô ra 600 khối hạ phẩm linh thạch. Ngay sau đó chính là đấu giá châm cài. Bởi vì châm cài là trung phẩm pháp khí, lại thêm Tiêu Tam Nương miệng lưỡi dẻo quẹo cố ý giới thiệu, cuối cùng châm cài vỗ ra 1.100 khối hạ phẩm linh thạch giá cao. Đối với cái này, Hạ Vô Cực phi thường hài lòng. Đấu giá tại tiếp tục. Theo thứ 26 kiện vật phẩm đấu giá bị đánh ra, Tiêu Tam Nương thanh âm tại trên đài đấu giá tiếp tục vang lên. Phía dưới chúng ta muốn tiến hành bán đấu giá thứ 27 kiện vật phẩm đấu giá, Vân Ti Hoán Nghê Thường. Công tác nhân viên bưng trên khay đài. Tiêu Tam Nương để lộ phía trên vải đỏ, nhìn thoáng qua phía trên màu sắc rực rỡ một bộ quần áo, có chút nóng mắt. Lập tức giới thiệu nói. Vân Ti Hoán Nghê Thường, có thể biến đổi hóa lớn nhỏ, có thể hút bụi đi cấu, chủ phong ngự, vì thượng phẩm pháp khí. Càng quan trọng hơn là Vân Ti Hoán Nghê Thường có thể tản mát ra 9 loại sắc thái, cực kỳ xinh đẹp. Cơ sở đập giá 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khối. Vừa dứt lời, liền vang lên liên tiếp tiếng gọi giá. Chỉ chốc lát sau thời gian liền đột phá 10.000 số lượng. Hạ Vô Cực xoay mặt nhìn về phía Vân Khinh Giao, nói ra, xem ra, muốn bắt lại cái này Vân Ti Hoán Nghê Thường, sau cùng chỉ sợ chí ít cần 15.000 hạ phẩm linh thạch. Hạ Hổ cũng gật gật đầu. Xoay mặt nhìn về phía muội muội. Vân Khinh Giao trên mặt hiện lên một vệt nụ cười ngọt ngào, xoay mặt nhìn về phía Hạ Vô Cực, thân thể hơi hơi hướng hắn nghiêng về, mắt to nhấp nháy mà hỏi, nếu như ngươi có 15.000 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi sẽ mua cho ta sao? Hạ Vô Cực không chút do dự gật gật đầu, sẽ. Thiếu gia, đây chính là 15.000 khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Hổ kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vô Cực. Thì liền Vân Khinh Giao đối với hắn cũng lau mắt mà nhìn, đôi mắt đẹp dị sắc gợn sóng. 15.000 khối hạ phẩm linh thạch, chí ít tương đương với hơn 8 triệu lượng ngân phiếu, đối với bọn hắn hôm nay tới nói, đây là một khoản khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Vậy mà nói hoa liền xài. Hạ Vô Cực nghiêm túc gật đầu, ta biết. Hạ Hổ trừng trong mắt, ngài biết, còn sảng khoái như vậy đáp ứng nàng. Hạ Vô Cực hai tay một đám, bởi vì ta thật không có A. Hạ Hổ, Vân Khinh Giao. Hạ Vô Cực vui mừng, thầm nghĩ, ta muốn là có nhiều linh thạch như vậy đã sớm thôi diễn tiên thiên bí tịch tăng thực lực lên, chỗ nào sẽ còn mua cái gì y phục. Bất quá Hạ Vô Cực còn đánh giá thấp mọi người đối Vân Ti Hoán Nghê thường truy phủng, các đại phòng khách quý không ngừng cố tình nâng giá, một đường đổi mới giá cả. Cuối cùng, Vân Ti Hoán Nghê thường lấy 16.500 khối hạ phẩm linh thạch giá cao thành giao. Bị lầu 2 số 18 phòng khách quý đập đến. Thật có tiền A. Hạ Vô Cực trong lòng thầm than. Nếu như nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch luyện hóa thành thanh khí, đem có thể tăng lên hắn bao nhiêu thực lực. Thật mẹ nó bại gia tử. Phía dưới bán đấu giá là một gốc linh dược. Cái này gốc linh dược phẩm cấp cũng không tính cao, chỉ có ngũ phẩm, nhưng lại vô cùng thưa thớt, mà lại giá trị cũng là cực cao. Tiêu Tam Nương thanh âm truyền đến. Mọi người đều biết, vô luận là tu tiên vẫn là luyện võ, cường đại thần hồn ở trong đó chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu tác dụng, thần hồn cường đại mang ý nghĩa ngộ tính tăng cường, tiềm lực tăng cường. Nhưng thần hồn chính là tiên thiên mà sinh, muốn ngày kia tăng lên muôn vàn khó khăn. Mà cái này gốc thất diệp ngân ti huyết hồn hoa, chính là tăng lên thần hồn chân phẩm. Giá khởi đầu 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Vừa dứt lời, lập tức có người tăng giá. 1.000 hạ phẩm linh thạch. 1.200 hạ phẩm linh thạch. 1.300 khối hạ phẩm linh thạch. Chỉ chốc lát sau thời gian. Giá cả liền đạt đến 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng đã đến nơi này, còn tại đấu giá liền chỉ còn lại có 3 nhà. Theo số 18 phòng khách quý ra giá 3.000 khối, còn lại 2 nhà liền ngậm miệng không nói. Hạ Vô Cực nhìn về phía Vân Khinh Giao. Vân Khinh Giao lắc đầu, nói ra, cái giá này quá cao, không có ý nghĩa. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Đối với hắn mà nói, tăng lên thần hồn linh dược tốt thì tốt, nhưng đối với hắn tác dụng cũng không phải là quá lớn. Có thanh khí tăng lên võ học, nộ tính không nộ tính. Căn bản không trọng yếu. Có 3.000 khối hạ phẩm linh thạch tăng cao tu vi, đạt được chỗ tốt hoàn toàn siêu việt cái này gốc thất diệp ngân ti huyết hồn hoa hiệu quả. Cuối cùng, số 18 phòng khách quý thu được cái này gốc thất diệp ngân ti huyết hồn hoa. Sau đó phải bán đấu giá là hỏa dương linh nguyên thảo. Tiêu Tam Nương thanh âm ngọt ngào vang lên lần nữa. Trong bao xương, Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên. Cái này gốc hỏa dương linh nguyên thảo chính là của hắn, là theo Ngọc Duyên đạo trưởng trên thân lấy được chiến lợi phẩm. Cái này gốc linh dược là tam phẩm giai rất cao, có tịnh hóa thần hồn gột rửa nhục thân đũ ám công hiệu, đồng thời đối với thần hồn cường hóa đồng dạng có tác dụng cực lớn. Đáng nhắc tới chính là, căn cứ chúng ta Thiên Hạ Bảo Lâu thất phẩm luyện đan đại sư giám định, cái này gốc hỏa dương linh nguyên thảo nếu là cùng thất diệp ngân ti huyết hồn hoa cùng một chỗ phục dụng, hiệu quả càng tốt hơn. Số 18 phòng khách quý. Một người mặc áo gấm thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tam Nương bên người trên khay linh dược, ánh mắt hỏa nhiệt. Có cái này hỏa dương linh nguyên thảo, là hắn có thể đem thần hồn bên trong cùng nhục thân bên trong u ám chi vật thanh trừ, đến lúc đó hắn tăng lên sẽ không còn trở ngại, thông suốt. Lấy thiên phú của hắn tư chất nhiều nhất nửa năm, liền có thể bước vào trúc cơ cảnh. Tô Đồ, chúng ta còn thừa lại bao nhiêu linh thạch? Hồi thiếu tông chủ, còn có 6.300 khối. Phía sau hắn một cái đem đầu mặt đều giấu ở hắc bào bên trong nam tử nói ra. Quyền kia hóa huyết phân hồn chi pháp chỉ là nửa phần trước, giá cả hẳn là sẽ không quá cao. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 3.000 khối. Mà cái này gốc hỏa dương linh nguyên thảo giá cả cũng nhiều nhất cùng thất diệp ngân ti huyết hồn hoa giá cả không sai biệt lắm. Ân, không sai biệt lắm đủ. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này hỏa dương linh nguyên thảo ta nhất định phải được. Cẩm y thanh niên ánh mắt như chim ưng sắc bén nhìn lấy gốc cây kia linh dược. Hỏa dương linh nguyên thảo đối giá trị của hắn quá lớn, thậm chí vượt ra khỏi cái kia nửa bộ hóa huyết phân hồn chi pháp. Trên đài đấu giá, Tiêu Tam Nương đôi mắt đẹp liếc nhìn toàn trường. Nói ra, giá quy định 1.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 hạ phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. 1.000 hạ phẩm linh thạch. 1.100 hạ phẩm linh thạch. 1.500 hạ phẩm linh thạch. Chỉ chốc lát sau thời gian, giá cả liền đạt đến 2.800 khối hạ phẩm linh thạch. Lúc này, Hạ Vô Cực xuất thủ. 3.000 hạ phẩm linh thạch. Số 16 khách quý ra giá 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, còn có hay không cao hơn? Hạ Vô Cực lập tức kêu giá 3000, để không ít người nhất thời hành quân lặng lẽ. 3100 hạ phẩm linh thạch. Số 18 khách quý ra giá 3100 khối hạ phẩm linh thạch, còn có hay không? 3.500 hạ phẩm linh thạch. Hạ Vô Cực mở miệng nói. Ngữ khí kiên định, tựa hồ đối với cái này gốc hỏa dương linh nguyên thảo nhất định phải được. Tốt. Số 16 khách quý ra giá 3.500 khối hạ phẩm linh thạch. 3600 hạ phẩm linh thạch. Số 18 phòng khách quý ra giá 3600 khối hạ phẩm linh thạch, còn có hay không giá tiền cao hơn? Tiêu Tam Nương thanh âm có chút hưng phấn. Vân Khinh Giao đập trước mắt, giá cả đã rất cao, không sai biệt lắm. Hạ Vô Cực gật gật đầu, ta biết. Lập tức tiếp tục báo giá nói, 3800 hạ phẩm linh thạch. Số 18 phòng khách quý. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn. Tô Đồ, quay đầu cha cho ta cha, cái kia số 16 trong bao xương đến cùng là tên hôn đàn nào, lao tử muốn hắn chết. Gia hỏa này báo giá lập tức làm rối loạn kế hoạch của hắn, cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng. Đúng, thiếu tông chủ. Cẩm Y thanh niên lập tức khàn khàn kêu lên, 4000 hạ phẩm linh thạch. Tuy nhiên còn đang áp chế ngữ khí, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được, gia hỏa này đã có chút tức hồn hện. Số 18 phòng khách quý ra giá 4000 hạ phẩm linh thạch. Tiêu Tam Nương hưng phấn nói, còn có hay không giá tiền cao hơn? Đôi mắt đẹp nhìn về phía số 16 gian phòng. Hạ Vô Cực nâng chung trà lên uống một ngụm, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cảm thán nói, 4000 hạ phẩm linh thạch, gia hỏa này thật đúng là tài đại khí thô a. Truy không tầm thường a. Trên đài đấu giá, Tiêu Tam Nương bắt đầu đếm xem. 4000 hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất. 4000 hạ phẩm linh thạch lần thứ hai. 4000 hạ phẩm linh thạch lần thứ ba. Chúc mừng số 18 khách quý thu hoạch được tam phẩm linh dược Hỏa Dương Linh Nguyên Thảo. Chương 73, Kim Kiếm Sứ. Trước sau có hơn 5000 khối hạ phẩm linh thạch doanh thu, Hạ Vô Cực nhất thời cảm giác hầu bao phồng lên. Bất quá, lệnh hắn hơi kinh ngạc chính là, đang đấu giá đến một thanh vũ khí hạng nặng, một cây huyền thiết thương lúc, Vân Khinh Giao vậy mà trách móc muốn. Nha đầu này không phải có phi kiếm sao? Muốn thương làm gì? Thì Liên Hạ Hổ cũng hơi kinh ngạc. Lão muội, ngươi một cái nữ hải tử muốn thương làm gì? Mà lại cái này trôi thương còn là một thanh vũ khí hạng nặng. Vân Khinh Giao không có quá nhiều giải thích, thì một câu như vậy, ta thích cây thương này. Hạ Vô Cực như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, đã ưa thích, liền chụp, dù sao hiện tại mình không thiếu tiền. Cây thương này có giá trị không nhỏ, vậy mà giá quy định liền muốn 300000 lượng ngân phiếu. May ra cái này huyền thiết trọng thương mặc dù không tệ, nhưng lại không có nhiều người đấu giá, mọi người tựa hồ cũng đem tất cả tinh lực đặt ở sau cùng bí tịch bên trên. Cuối cùng Hạ Vô Cực lấy 450000 lượng ngân phiếu đập đến, không sai biệt lắm tương đương 900 khối hạ phẩm linh thạch. Làm phục vụ nhân viên đem trầm trọng huyền thiết thương lấy ra lúc, Vân Khinh Giao mắt to cong cong, mừng khấp khởi đem thu vào. Bây giờ túi trữ vật là thay đổi Hạ Vô Cực giết chết Diêu gia đại viện phía dưới cái kia cái trung niên nam tử sử dụng túi trữ vật, bên trong không gian lớn, một cây huyền thiết đại thương bỏ vào, mảy may vấn đề đều không có. Tiếp xuống đấu giá, Hạ Vô Cực không tiếp tục thăm dự, bình chân như vại vừa cùng Hạ Hổ, Vân Khinh Giao trò chuyện, một bên nhìn lấy đấu giá. Lầu 4. 85 số khách quý gian phòng. Lớn như vậy trong bao xương chỉ có hai người. Mạnh Nguyệt Triều đưa lưng về phía Lục Văn Thanh, nhìn phía dưới đấu giá, chậm rãi nói, Lục đại nhân, ta cần ngươi giúp một chuyện. Thanh chủ đại nhân mời nói, chỉ cần lão hủ có thể giúp đỡ tuyệt không chối từ. Lục Văn Thanh ôm quyền nói ra. Hắn đã bước vào trúc cơ cảnh đỉnh phong, so với Mạnh Nguyệt Triều cũng cao hơn ra một đoạn, nhưng hắn lại không dám chút nào đắc tội Mạnh Nguyệt Triều. Đơn giản là Mạnh Nguyệt Triều không chỉ là thành chủ cái thân phận này, đồng thời còn đại biểu cho thần tử tại Lam Nguyệt Thành lợi ích. Rất nhiều người đều biết Thiên Hạ Bảo Lâu chính là một cỗ cường đại thế lực, nhưng có rất ít người biết, Thiên Hạ Bảo Lâu sau lưng chủ nhân chính là thần tử. Ta cần ngươi đem hạ ra sau lưng cường giả ép ra ngoài. Mạnh Nguyệt Triều nói thẳng nói. Lục Văn Thanh chần chờ một chút, nói ra, thành chủ đại nhân. Cái này, chỉ sợ không rất thích hợp, Hạ Vô Cực trước mắt là ta Thiên Hạ Bảo Lâu khách nhân. Mạnh Nguyệt Triều chậm rãi xoay người, trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ kim sắc kiếm hình lệnh bài. Kim kiếm sứ. Lục Văn Thanh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tử kiếm không sử dụng ra được, kim kiếm sứ cũng là chí cao vô thượng. Bái kiến kim kiếm sứ đại nhân. Lục Văn Thanh ôm quyền không người thi lễ. Mạnh Nguyệt Triều tâm lý minh bạch, Lục Văn Thanh bái không phải mình, mà chính là lệnh bài trong tay. Hạ gia chỉ sợ đã dính đến thần tử lợi ích, vì bảo vệ sách lược vẹn toàn, ta cần càng nhiều chứng cứ cùng càng nhiều hiểu rõ. Lục Văn Thanh trong lòng giật mình. Liên quan đến thần tử lợi ích. Hắn biết Mạnh Nguyệt Triều tuyệt sẽ không nói nhảm, khẳng định nắm giữ chứng cứ gì. Lập tức không dám thất lễ, lập tức ôm quyền nói, mời kim kiếm sư yên tâm, tại hạ biết phải làm sao. Mạnh Nguyệt Triều gật gật đầu, lập tức quay người tiếp tục quan sát đấu giá. Đấu giá tại tiếp tục. Thời gian dần trôi qua đến khâu cuối cùng, nhưng cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Cuối cùng, Hạ Vô Cực ba bản bí tịch hóa huyết phân hồn chi pháp, phân quang chóc ảnh chi pháp cùng chân truyền đan hà linh pháp, phân biệt bị vỗ ra 4.800 hạ phẩm linh thạch, 1.000 hạ phẩm linh thạch cùng 73.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mà cái kia ba cái nguyên dương đan, cũng bị vỗ ra 36.000 khối hạ phẩm linh thạch giá cao. Đến tận đây, toàn bộ đấu giá kết thúc. Lần này đấu giá, Hạ Vô Cực thu hoạch to lớn. Lúc này, Thiên Hạ Bảo Lâu trưởng Quý Lục Văn Thanh lên sân khấu, lại nói tiếp một phen cảm tạ mọi người mà nói về sau, hắn đột nhiên lấy ra một vật. Ngay tại cái này đồ vật xuất ra về sau, Hạ Vô Cực ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thứ hai phân thân bộ kiện. Chư vị, đây là một cái thần bí kim loại bộ kiện, tại lao hủ trong tay đã nhiều năm, nhưng vẫn luôn chưa có thể tìm tới cái này bộ kiện thuộc tại thứ gì. Hiện tại ta muốn đem cái này thần bí kim loại bộ kiện tiến hành đấu giá, giá quy định một khối linh thạch, tăng giá tùy ý. Lục Văn Thanh tiếng nói vừa ra, có người nói, liền Lục đại nhân đều không thể xác định đồ vật, chúng ta liền càng thêm không cách nào xác định. Bất quá đã cái đồ chơi này rất hiếm có, ta đến tham gia náo nhiệt, 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ta cũng rất tò mò cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, ta ra 15 khối. Lâu tháng 3 năm 42 phòng VIP truyền xuất ra thanh âm, tất cả mọi người như thế có hứng thú, ta cũng tới tham gia náo nhiệt, 50 khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Vô Cực một mực tại xem chừng. Vân Khinh Giao xoay mặt nhìn lấy Hạ Vô Cực, ngươi đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Hạ Vô Cực gật gật đầu, xoay mặt nói ra, ngươi có thể nhìn ra đây là vật gì sao? Vân Khinh Giao nhìn về phía bàn đấu giá, đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên, nói, nếu như ta không nhìn lầm, vật này cũng không thuộc về nơi này. Ngươi có thể nhìn ra được vật này không thuộc về nơi này. Hạ Vô Cực kinh ngạc. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Vân Khinh Giao mỉm cười. Lão muội, thiếu gia cha hỏi ngươi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Hạ Hổ ở trên cao nhìn xuống chừng lấy nàng nói ra. Vân Khinh Giao bất đắc dĩ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, chỉ phải nói, ta cảm giác được cái kia kim loại bên trên có một tia sinh mệnh khí tức. Thật hay giả? Kim loại còn có sinh mệnh khí tức? Hạ Hổ kinh ngạc chừng trong mắt, nói, sư phụ ngươi nói. Dĩ nhiên không phải, sư phụ ta lại không ở chỗ này. Vân Khinh Giao lúc này phủ nhận nói, nàng sớm liền rời đi. Nàng nhất định phải dần dần làm nhạt cái gọi là sư phụ tồn tại, nếu không trên người một người cất giấu một người khác, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi người này có phải hay không không thích hợp, thậm chí sẽ bị hoài nghi thì không phải là bị đoạt xá. Cái này kim loại bộ kiện phía trên sinh mệnh khí tức rất nhạt, nhưng ta còn có thể cảm giác được. Vân Khinh Giao nói ra, ta muốn vị kia Thiên Hạ Bảo Lâu trưởng quý cũng có thể cảm giác được, nếu không cũng sẽ không như thế nhiều năm một mực cất giữ lấy. Loại hiện tượng này rất giống sư phụ đề cập đến một loại gọi là sinh mệnh nguyên kim kim loại. Nhưng ta cũng chỉ là suy đoán, cụ thể có phải hay không ta cũng không rõ ràng. Sinh mệnh nguyên kim. Hạ Vô Cực trong lòng hơi động. Chắc không được cái này cơ giới thể sẽ trở thành thứ hai phân thân, nguyên lai là có sinh mệnh. Thiên hạ này to lớn, thật đúng là không thiếu cái lạ. Hắn nghĩ tới thứ hai phân thân phục hồi như cũ sau, có thể tiến về tinh giới. Như vậy cái kia cái gọi là tinh giới có thể hay không đều là loại này cơ giới sinh mệnh thể. Đúng lúc này, một cái trung khí 10 phần thanh âm theo lầu 4 vang lên. Đã Lục đại nhân bỏ những thư yêu thích, ta ra 100 khối hạ phẩm linh thạch, ta cũng tới nghiên cứu một chút đây rốt cuộc là cái gì. Lục Văn Thanh nhìn về phía lầu 4, cười nói, đã thành chủ đại nhân đối cái này cảm thấy hứng thú, như vậy cái này kim loại bộ kiện thì 101 khối hạ phẩm linh thạch. Chơi vui như vậy đồ vật, ta cũng muốn nghiên cứu một chút. Hạ Vô Cực thanh âm kịp thời vang lên. Chương 74, hết sức căng thẳng. Lục Văn Thanh sững sờ. Hạ Vô Cực. Hắn là Thiên Hạ Bảo Lâu chủ nhân, phòng VIP bên trong nhân viên an bài đều là hắn một tay an bài, hắn tự nhiên biết cái nào phòng VIP là ai. Lục Văn Thanh trong ánh mắt lóe qua vẻ khác lạ. Đang nghĩ ngợi làm sao tìm được cơ hội đem ra hỏa này tin tức tiết lộ ra ngoài, không có nghĩ tới tên này chính mình đã tìm tới cửa. Lập tức trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc, tựa hồ thốt ra. Hạ công tử cũng cảm thấy hứng thú. Hạ Vô Cực ngẩn người, lập tức hai con mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe qua một tia hàn quang. Dưới tình huống bình thường, phòng đấu giá phía trên cũng sẽ không cố ý kêu lên thân phận của đối phương. Vừa mới kêu lên thành chủ Mạnh Nguyệt Triều thân phận, đó là thành chủ bản thân là cường giả, nơi đây lại là Lam Nguyệt Thành, làm thành chủ hắn căn bản không thèm để ý. Nhưng để cho ra Hạ Vô Cực thân phận, cái này cũng có chút cố ý. Mặc dù chỉ là kêu lên Hạ công tử, nhưng toàn bộ Lam Nguyệt Thành họ Hạ trước mắt chỉ có Hạ gia. Mà có thể được xưng là Hạ công tử, chỉ có hắn Hạ Vô Cực một người. Rất rõ ràng. Lão giả này là cố ý. Số 18 phòng VIP. Cẩm Y thanh niên sắc mặt hàm sát, nguyên lai là Hạ gia tên phế vật kia thiếu gia. Toàn bộ Lam Nguyệt Thành chỉ có một cái họ Hạ, cũng là Đông Thành Hạ gia. Có điều hắn cũng không cùng Hạ Vô Cực tranh đoạt, hắn đối cái này kim loại bộ kiện không hứng thú. Bất quá, tại Lục Văn Thanh thốt ra nói là Hạ công tử về sau, liền không còn có người kêu giá. Tại xác nhận không còn có người tăng giá về sau, Lục Văn Thanh tuyên bố, hiện tại ta tuyên bố, ta trên tay cái này kim loại bộ kiện thuộc về số 16 khách quý tất cả. Lần này buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn, đa tạ các vị cổ động. Lục Văn Thanh chắp tay tứ phương. Hạ Vô Cực ba người đi ra gian phòng. Cách đó không xa trong hành lang, đứng đấy một người mặc cẩm phục thanh niên cùng một cái toàn thân bao khỏa tại hắc bào bên trong người, đang hướng về nhìn bên này tới. Hạ Vô Cực chú ý tới, bọn họ chỗ đứng vừa vặn là số 18 khách quý gian phòng. Thiếu gia, hắn cũng là Hạ Tuấn. Hạ Hổ tại Hạ Vô Cực bên thai nhẹ nói nói. Hắn cũng là Hạ Tuấn. Hạ Vô Cực nhất thời nhìn nhiều mấy lần. Quả nhiên, cái này Hạ Tuấn dài đến thật mẹ nó xấu. Cái sỏ dày mặt, ánh mắt che lấp. Hạ Tuấn nhìn đến Hạ Vô Cực, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia sắc ý. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi xuống Vân Khinh Giao trên thân lúc, thần sắc nhất thời làm chấn động. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này tướng mạo phía trên tuy nhiên không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cỗ này xuất trần khí chất lại là gần như không tồn tại. Hắn Hạ Tuấn chưa bao giờ thấy qua có khí chất như vậy nữ nhân, dường như cựu thiên tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Vân Khinh Giao tự nhiên chú ý tới Hạ Tuấn ánh mắt, nhưng nàng thần sắc bình tĩnh, không nhìn Hạ Tuấn, ánh mắt ở bên cạnh hắn hắc bảo nam tử trên thân khẽ quét mà qua, lập tức liền không còn quan tâm. Hạ Hổ thân thể khổng lồ kia trước tiên ngăn tại Vân Khinh Giao trước mặt, ngăn trở Hạ Tuấn ánh mắt. Hạ Vô Cực thần sắc bình tĩnh, lập tức như không có chuyện gì xảy ra đi xuống thang lầu, dọc theo một cái thông đạo đi hướng Thiên Hạ Bảo lâu nội bộ. Phòng khách quý. Lục Văn Thanh vẻ mặt tươi cười, đem kim loại bộ kiện cùng ngân phiếu, linh thạch toàn bộ dâng lên. Hạ Vô Cực lại là không biết, giờ phút này, có quan hệ hắn cũng là trận này đấu giá lớn nhất kim chủ tin tức, cũng là bị Lục Văn Thanh lấy đặc biệt đường dây khác cho tiết lộ ra ngoài. Người mang hơn 100.000 linh thạch khoản tiền lớn, Hạ Vô Cực nhất thời trở thành mục tiêu công kích. Trong lúc nhất thời, không ít người đều tại Thiên Hạ Bảo lâu bốn phía bồi hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Hạ Bảo lâu cửa lớn. Mà hắn tại Thiên Hạ Bảo lâu bên trong vẫn còn không tự biết. Lục Văn Thanh mặt mũi tràn đầy nhiệt thành nụ cười. Linh thạch, ngân phiếu đều là thực sự, không có bất kỳ cái gì làm bộ, nhưng là cái này không biết tên kim loại bộ kiện lại là đã sớm bị hắn lấy thần hồn lặng lẽ khắc chế thần hồn lạc ấn. Hắn một mực tin tưởng, cái này thần bí kim loại bộ kiện nhất định là một cái cơ duyên. Hắn đem nghiên cứu mấy năm kim loại bộ kiện rơi, chỉ là muốn mượn nhờ đấu giá mua người giúp hắn tìm tới cơ duyên mà thôi. Bây giờ tuy nhiên bị Hạ Vô Cực đập đi, nhưng vô luận Hạ Vô Cực đi đến chỗ nào, hắn đều có thể biết được. Nói cách khác, Hạ Vô Cực nếu như lấy cái này kim loại bộ kiện thu hoạch được cơ duyên, hắn trước tiên thì có thể biết được. Nếu như không có quá lớn ngoài ý muốn, cuối cùng cơ duyên này còn là hắn Lục Văn Thanh. Hạ Vô Cực đem những vật này thu hồi. Mặt ngoài là thu vào chữ vật giới chỉ, nhưng trên thực tế linh thạch chỉ có 1.000 khối đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, còn lại toàn bộ tiến nhập hắc trong đỉnh, đang nhanh chóng hóa thành thanh khí. Kim loại bộ kiện cũng lập tức tiến nhập thứ hai phân thân môn hộ. Khi tiến vào thứ hai môn hộ một sát na, một cỗ kinh khủng hư không chi lực trong nháy mắt đem Lục Văn Thanh lạc cấn vỡ nát. Lục Văn Thanh lúc này rên khẽ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Hạ Vô Cực thâm ý sâu sắc nhìn Lục Văn Thanh liếc một chút, lập tức đi ra ngoài. Lúc này, trời chiều hào quang chiếu rọi tại Lam Nguyệt Thành, đem trọn cái Lam Nguyệt Thành chiếu rọi kim quang sáng lạ. Mới vừa đi tới Thiên Hạ Bảo lâu cửa, Vân Khinh Giao liền nói ra, chúng ta chỉ sợ là bị người để mắt tới. Hạ Vô Cực nao nao, ánh mắt chiếu tới, gặp không ít người ánh mắt nóng rực nhìn lấy bọn hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, là đang nhìn hắn. Những người này ở đây dưới trời chiều hai con mắt lóe ra sáng rực quang huy. Tựa như là nhìn lấy một cái tuyệt thế bảo vật một dạng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Thiếu gia, chúng ta hẳn là bị bán rẻ. Hạ Hổ nói ra. Hạ Vô Cực dương mắt nhìn thoáng qua tên đầu chọc này đại hán, nhíu mày. Hắn cảm thấy, người nào nếu là đem giá hỏa này nhìn thành là một cái không có nao tử tên cơ bắp, vậy hắn sau cùng nhất định chết sẽ rất thảm. Hạ Vô Cực đứng tại Thiên Hạ Bảo lâu cửa chính, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thần sắc bình tĩnh. Từ Tốn nói, Khinh Giao, ngươi có thể nhìn ra trong này có bao nhiêu trúc cơ cảnh sao? 13 cái. 2 người trúc cơ cảnh đỉnh phong, 5 người trúc cơ cảnh hậu kỳ, 6 người trúc cơ cảnh trung kỳ, 1 người trúc cơ cảnh sơ kỳ. Vân Khinh Giao nói ra. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Hắn không có hoài nghi Vân Khinh Giao nói tới tính chính xác. Ở thời điểm này, nàng sẽ không nói dối. Bất quá, lúc này Vân Khinh Giao ánh mắt lại là nhìn về phía nơi xa một gốc cây liễu hạ bóng người. Đó là một cái đầu mang mũ rộng vành người mặc màu đen quần áo người. Tu vi vẫn chưa tới chút cơ cảnh, nhưng thần hồn lực lượng lại là đạt đến kim đan cảnh. Linh thức quét qua, phát hiện đối phương đan điền kim đan tan rã, hắc khí lượn lờ. Nguyên lai là thụ thương, cảnh giới rơi xuống, như thế có chút ý tứ. Nhưng nàng không cùng Hạ Vô Cực nói lên, người này tuy có kim đan cảnh thần hồn, nhưng là cảnh giới rơi xuống, mấu chốt là nàng vẫn chưa từ trên người người nọ cảm nhận được uy hiếp khí tức. Mà cái kia dưới cây liễu bóng người cũng phát hiện Vân Khinh Dao. Mũ rộng vành hạ gương mặt kia là một trương xem ra 10 phần khuôn mặt trẻ tuổi, lúc này trong ánh mắt của hắn toát ra một vẻ kinh ngạc. Cái này xem ra khí chất xuất trần xinh đẹp nữ hài tựa hồ phát hiện hắn cùng người khác không giống nhau địa phương. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, đối phương linh thức tựa hồ quét qua hắn. Nhưng, điều này có thể sao? Thiếu nữ này chỉ là luyện khí cảnh 4 tầng, như thế nào sẽ vượt qua hắn cường đại linh thức? Liền xem như tại toàn bộ Lam Nguyệt Thành, cũng sẽ không có siêu việt hắn linh thức. Có phải hay không là chính mình cảm giác sai rồi? Mũ rộng vành hạ bóng người đối Vân Khinh Dao sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá, Vân Khinh Dao cũng chỉ là nhìn hắn một cái, về sau liền không còn quan tâm hắn. Lúc này, trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Tựa hồ chiến đấu sẽ ở Hạ Vô Cực bọn người bước ra Thiên Hạ Bảo Lâu trong nháy mắt hết sức căng thẳng. Chương 75, Kim Thân Bất Diệt Thể Tiên Thiên. Đúng lúc này, thành chủ Mạnh Nguyệt Triều theo trong đại sảnh đi ra, đi theo phía sau mấy tên hầu cận. Đi tới cửa, cảm nhận được trong không khí tràn ngập nồng đậm không khí khẩn trương, Mạnh Nguyệt Triều thần sắc uy nghiêm, ánh mắt dò xét bốn phía, nói ra, các ngươi đều đang làm gì? Lam Nguyệt Thành không cho phép một mình dùng binh khí đánh nhau. Đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế cường đại phóng thích mà ra. Hạ Vô Cực mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái. Khí thế thật là mạnh mẽ. Vân Khinh Dao thanh âm tại trong óc của hắn vang lên, chúc cơ cảnh hậu kỳ. Hạ Vô Cực thần sắc hơi động, ôn quyền nói, gặp qua thành chủ đại nhân. Mạnh Nguyệt Triều xoay mặt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Nhưng cũng không nói chuyện, lập tức dẫn người đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở nơi xa. Lúc này, Lục Văn Thanh cũng đi ra, đứng tại cửa ra và ôm quyền nói ra, các vị, Thiên Hạ Bảo Lâu là làm ăn địa phương, các vị nếu có ân oán cần chấm dứt, còn mời rời xa Thiên Hạ Bảo Lâu. Nói xong, xoay mặt đối Hạ Vô Cực mỉm cười, gật gật đầu, lập tức xoay người lại. Hạ Vô Cực thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói, đi thôi. Ba người không nhanh không chậm rời đi Thiên Hạ Bảo Lâu, hoàn toàn không thấy một chúng cường giả hỏa nhiệt ánh mắt tham lam. Tựa hồ là bởi vì thành chủ Mạnh Nguyệt Triều cảnh cáo, một đường an toàn không việc gì, không có người động thủ thật. Nhưng không có người cho rằng sẽ thật một mực bình tĩnh như vậy đi xuống. Trở lại Hạ Phủ. Đại Hổ, người thủ vệ. Đúng, thiếu gia. Hạ Vô Cực lập tức tiến nhập mật thất. Hắn biết rõ, tiếp xuống ban đêm, đem về tràn ngập huyết tinh. Vào ban ngày, những người này ngay trước thành chủ Mạnh Nguyệt Triều mặt không tốt có hành động. Nhưng đến ban đêm, người nào lại sẽ quan tâm đâu. Mà lại, cái này chỉ sợ chính là thành chủ nguyện ý nhìn đến kết quả. Thân là Lam Nguyệt Thành thành chủ, đồng thời lại là trúc cơ cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ, Lam Nguyệt Thành tất cả mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của hắn. Trước đó nhiều lần phát sinh một số không tầm thường sự tình, chỉ sợ đã khiến cho Mạnh Nguyệt Triều hoài nghi. Thì như Hắc Hổ Bang toàn quân bị diệt, thì như Lưu Hơn chết. Nhưng những thứ này chỉ là trở ngại truyền ngôn Hạ gia có tiên nhân cường giả tọa chấn, lúc này mới không tốt trực tiếp tạo áp lực cùng hỏi han. Mà Diêu gia đại viện lòng đất thu thập thai nhi tinh khí tế đàn bị phát hiện, chỉ sợ cũng để Mạnh Nguyệt Triều có chút ngồi không yên. Cho nên dứt khoát phái người đến đây giám thị, hy vọng có thể nắm giữ trực tiếp tư liệu. Nhưng đáng tiếc là, chậm chạp đều không thể phát hiện cái gì. Mà bây giờ, vừa vặn thừa cơ hội này thăm dò một chút. Tại Thiên Hạ Bảo Lâu nếu như ở ngay trước mặt hắn động võ, đối với hắn cái này vị thành chủ danh dự có ảnh hưởng. Nhưng hắn bây giờ không ở tại chỗ, lại là cuối tháng buổi tối, không có trăng sáng, khắp nơi sơn đen mà hắc, thấy không rõ lắm, ai biết là cái nào nhất phương thế lực tại đối Hạ gia xuất thủ. Bất quá Hạ Vô Cực trong lòng rất rõ ràng, vô luận sau cùng kết quả thử nghiệm là cái gì, làm hắn chân chính ở trước mặt mọi người biểu hiện ra thực lực cường đại thời điểm, trước kia hắn tại Lam Nguyệt thành thơi bình tĩnh sinh hoạt đem một đi không trở lại. Biết được Hạ Vô Cực là lần này bán đấu giá lớn nhất đại kim chủ, Lam Nguyệt Thành mấy gia tộc lớn gia chủ về đến nhà về sau chuyện thứ nhất, cũng là hung hăng dạy dỗ một trận chính mình mấy cái kia suốt ngày liền biết ngâm mình ở trong thanh lâu công tử ca. Chân ngạn mấy vị công tử ca bị giáo huấn về sau có chút hối tiếc không kịp. Bọn họ từ khi lần trước gặp qua Hạ Vô Cực về sau, liền không còn có đi tìm hắn. Mấy người bọn hắn đã sớm bị mấy cái trong thanh lâu vừa tới mấy vị bạch tiên nhân cho mê đến năm hồn ba đạo tìm không ra bắc. Chỗ nào còn nhớ rõ một cái tiểu gia tộc chán nản thiếu gia. Phương Diễm Tiểu Lâu. Hào hoa gian phòng bên trong, mấy cái công tử của đại gia tộc ca lần nữa tụ họp. Má, cái này Hạ Vô Cực ẩn tàng thật đầy đủ sâu à, còn tưởng rằng Hạ gia cũng thì chuyện như vậy, không nghĩ tới vừa ra tay cũng là ngưu bức như vậy, vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Trần Ngạn vỗ bắp đùi nói ra. Còn không phải sao, gia hỏa này không có chút nào đủ ý tứ, thiệt thòi chúng ta còn coi hắn là huynh đệ, không có nghĩ tới tên này miệng đã vậy còn quá gấp. Vương Hằng bưng bít lấy cái mông nói ra. Ta nói Vương Hằng, ngươi đặc nương nói chuyện cứ nói, Vương bít lấy cái mông tính toán có ý tứ gì. Ngươi cái mông này sẽ không bị người nào cho động xuống hồ đi. Hàn Thư Thần liếc mắt nhìn một mặt ghét bỏ nhìn lấy Vương Hằng nói ra. Cút! Đó là cha ta. Vương Hằng tức giận nói. Cái gì? Cha ngươi? Mấy cái vị công tử ca trừng trong mắt. Cha ta đánh. Vương Hằng nhìn lấy mấy người cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt, đừng nói Vương Hằng, nói một chút Hạ Vô Cực đi, các ngươi đối Hạ Vô Cực cái gì cái nhìn. Tiêu Tinh Vũ nói ra. Có thể có ý kiến gì không? Hắn có thể sống đến buổi sáng ngày mai lại nói. Trần Ngạn đi đến một trương ghế dựa thái sư trước, đặt mông ngồi xuống, nói ra. Chẳng lẽ có người dám giết Hạ Vô Cực? Ta nghe nói thành chủ đại nhân thế nhưng là chính miệng cảnh cáo không cho phép người tại Lam Nguyệt Thành dùng binh khí đánh nhau. Vương Hằng nói ra. Người cái này náo tử, đó là đối với người bình thường nói, thế giới này vĩnh viễn là nắm tay người nào lớn người đó là chân lý, không muốn đem náo tử cả ngày tiêu vào nữ nhân trên ông. Trần Ngạn một mặt khinh bỉ nhìn lấy hắn. Nâng lên cái mông, Vương Hằng cũng cảm giác được cái mông khoan tim đau, ngươi đặc nương có thể hay không đừng luôn xách cái mông. Gặp những người khác cũng là gương mặt bỉ, Vương Hằng cả giận nói, lại nói, các ngươi mấy tên hôn đả này còn không phải cùng lao tử mở dạng, cả ngày nhìn chằm chằm nữ nhân cái mông. Người nào giống ngươi A Hoa Cúc Tàn, chúng ta đều là ưa thích khuôn mặt dài đến muội muội đẹp. Hàn Thư Thần liếc qua cái mông của hắn, nhếch miệng nói ra. Vương Hằng vừa nổi giận hơn, một bên Tiêu Tinh Vũ ánh mắt tỏa sáng nói, nghe nói Hạ Vô Cực nhà hắn người thị nữ kia dài đến đặc biệt đẹp đẽ, hôm nay không ít người thấy được, nghe nói khí chất kia giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm. Lời vừa nói ra, mấy cái vị công tử gọt đồn lúc nguyên một đám ánh mắt sáng như tuyết. Trần Ngạn lúc này sắc mặt nghiêm nghị nói ra, ta quyết định ngày mai đi xem một chút Hạ Vô Cực, huynh đệ một trận, nói cái gì cũng muốn đi nhà hắn nhìn xem, đặc biệt đừng ở thời khắc mấu chốt này, là huynh đệ nên không tiếc mạng sống. Ta cũng nghĩ như vậy. Vương Hằng nghĩa chính từ nghiêm nói. Bây giờ Hạ gia chính vào hổ lang nhìn chung quanh thời khắc, thân làm hảo hữu, như vào lúc này còn bình chân như vậy, vậy liền thật là không có nhân tính rồi, nếu như hắn thật có chuyện bất trắc, thân làm hảo hữu ta nhất định sẽ bảo vệ tốt người nhà của hắn, cùng thị nữ. Lời ấy thật tốt, ngày mai cùng đi. Cùng đi. Hàn Thư Thần, Tiêu Tinh Vũ lúc này tỏ thái độ. Trong mật thất, Hạ Vô Cực ngồi ngay ngắn trong đó, tâm thần tiến vào hắc vụ không gian. Theo hắn đến, không gian sáng ngời rõ ràng. Hơn 10 vạn linh thạch bị luyện hóa, hắc trong đỉnh thanh khí cực kỳ nồng đậm. Tâm niệm nhất động, phụ đề xuất hiện. Võ học, Đại Nhật Minh Vương, bản thiếu, có thể thôi diễn. Hạ Vô Cực điểm kích có thể thôi diễn. Hắc trong đỉnh thanh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Trong nháy mắt, phụ đề xuất hiện. Công pháp, Đại Nhật Kim Cương Quyết, Tiên Thiên công pháp Chí Cương Chí Dương, tu luyện đến đại thành như Kim Cương Lâm Thế, cùng các loại cảnh giới không ai địch nổi. Công pháp, Bất Động Minh Vương Thần. Tiên thiên công pháp lấy rèn luyện thân thể làm chủ, tu luyện đến đại thành, ngang nhau tu vi phía dưới nhục thân phòng ngự vô địch. Hạ Vô Cực mí mắt nhảy một cái. Vậy mà thôi diễn ra hai môn tiên thiên công pháp. Đây cũng quá ngưu bức. Nhưng, cái kia tu luyện cái nào một môn tiên thiên công pháp đâu. Không đợi hắn quyết định tu luyện cái nào một môn công pháp, nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Long Hổ Công, Thiết Bố Sam, Kim Trung Cháo, Đại Nhật Kim Cương Quyết, Bất Động Minh Vương Thân toàn bộ vì võ đạo nhục thân tu luyện chi pháp. Có thể thôi diễn dung hợp. Thôi diễn dung hợp. Hạ Vô Cực trong lòng giật mình, lập tức đại hỉ. Long Hổ Công, Thiết Bố Sam, Kim Trung Cháo cái này ba môn công pháp toàn bộ bị hắn tu luyện đến cực hạn, Thiết Bố Sam cùng Kim Trung Cháo càng là vượt ra khỏi vốn có tầng thứ, làm đến thực lực của hắn vượt ra khỏi tìm quá nhiều người thường. Nếu như đem cái này ba môn công pháp cùng Đại Nhật Kim Cương Quyết, Bất Động Minh Vương Thân tiến hành dung hợp, như vậy đem về thôi diễn ra như thế nào nghịch thiên công pháp. Hạ Vô Cực lập tức không chậm trễ chút nào điểm kích thôi diễn. Thôi diễn công pháp tiêu hao thanh khí rất nhiều, nhìn lấy thanh khí cấp tốc tiêu hao, Hạ Vô Cực có chút đau lòng. Nhưng vì ngày sau tu luyện, hắn liếc qua sau liền lựa chọn không nhìn. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, thôi diễn thành công. Công pháp, Kim Thân Bất Diệt Thể, Linh Cấp Công Pháp. Linh Cấp Công Pháp. Hạ Vô Cực khẽ giật mình, lập tức một cỗ tin tức lan truyền đến trong đầu của hắn. Nguyên lai, Linh Cấp Công Pháp cũng là siêu việt tiên thiên công pháp. Hạ Vô Cực đại hỉ. Lại nhìn mặt bảng. Công pháp, Kim Thân Bất Diệt Thể. Cảnh giới, thông thể cảnh cửu trọng thiên, có thể tăng lên. Phụ trợ công pháp, phồn tinh tam thập lục biến. Võ kỹ, mãnh hổ quyền. Trạng thái, tầng thứ 10, hổ uy sát, có thể tăng lên. Đao pháp, mãnh hổ đao pháp. Trạng thái, tầng thứ 8, hổ uy sát, có thể tăng lên. Đệ nhất phân thân, quỷ vương, trưởng thành hậu kỳ. Năng lực, đe dọa, đem đối phương kéo vào quỷ vực, hình thành tâm hồn đe dọa, nếu như là quỷ hồn, hoán linh, sẽ trực tiếp bị quỷ vương thôn phệ, gia tăng quỷ vương đạo hạnh, quỷ thể trưởng thành kỳ sau khi kết thúc, có thể vào quỷ giới. Thứ hai phân thân, cơ giới thể, phục hồi như cũ bên trong. Năng lực, bạo kích, giải thể thu về, phục hồi như cũ sau có thể nắm giữ hư không chi lực, có thể vào tinh giới. Công pháp Long Hổ Công cùng thiết bố Sam Kim Trung Cháo cái này hai môn võ học toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là công pháp Kim Thân Bất Diệt Thể. Nhìn thoáng qua hắt trong đỉnh thanh khí, Hạ Vô Cực không chậm trễ chút nào một chút cảnh giới sau có thể tăng lên. Kim Thân Bất Diệt Thể tu luyện tổng cương trong đầu hiện ra, tiên thiên chi pháp như thể hổ còn đính. Hắt trong đỉnh thanh khí giảm bớt. Vâng! Một nguồn sức mạnh mênh mông tiến vào thân thể, dọc theo 12 chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch cấp tốc lưu chuyển. Cuối cùng tại nhâm đốc nhị mạch chỗ giao hội ẩm vang đột phá. Phá thập nhị trọng lâu, thể bên trong lực lượng cùng thiên địa chí lý hình thành giao hội, hình thành một tia khó mà nói rõ lực lượng. Thiên thiên chi lực. Cái này một tia tiên thiên chi lực cấp tốc mà xuống, dọc theo thân thể quanh thân tuần hoàn, những nơi đi qua, hậu thiên chi lực cấp tốc giảm bớt, cái này một tia tiên thiên chi lực cấp tốc lớn mạnh. Nhục thân đang nhanh chóng thuế biến. Rốt cục, thể nội hậu thiên chi lực toàn bộ biến mất, hóa thành một luồng tiên thiên chi lực chìm vào đan điền. Ầm ầm, náo hải nổ vang, như là khai thiên tích địa đồng dạng. Ngoại giới, trời chiều sau cùng một luồng quang mang từ không trung biến mất. Màn đêm chính thức buông xuống. Hạ phủ bốn phía, hắc ảnh trùng điệp, dục dịch. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một đạo thiên lôi tại hạ phủ bầu trời nổ vang. Hồ quang điện tại bầu trời lấp lóe, chiếu sáng cả bầu trời, một đạo tia chớp màu bạc từ trên cao rơi xuống, thẳng vào phủ đệ, thâm nhập dưới đất. Thiên lôi, lôi kiếp. Những cái kia dục dịch người nhất thời khiếp sợ không thôi, cấp tốc đình chỉ. Nguyên một đám kinh nghi bất định. Đây là cái gì lôi kiếp? Sẽ không phải là Kim Đan đại lao đột phá đến Nguyên Anh lúc tam cửu tiểu thiên kiếp đi. Trong mật thất, Vân Khinh Giao mở choáng mắt, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh. Tiên thiên lôi kiếp. Hạ Vô Cực vậy mà đột phá tiên thiên. Chương 76, miểu sát. Thật không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà bất chi bất giác đã đột phá đến tiên thiên. Lúc này mới bao lâu? Thiên tài. Tuyệt đỉnh thiên tài. Vân Khinh Giao mừng rỡ không thôi. Cùng Hạ Vô Cực so sánh, bị nàng ký thác kỳ vọng Hạ Hổ ngược lại kém một chút. Bất quá, Hạ Hổ gia hỏa này là trời sinh mang thể, tương lai tiềm lực vô cùng. Trong mật thất, đột nhiên hư không sinh điện, kinh khủng lôi đỉnh bỗng nhiên xuất hiện. Hạ Vô Cực trong lòng tự dưng dâng lên một cố đại khủng bố, thần hồn run rẩy. Đây là thiên kiếp. Trong lòng cái này một tia minh ngộ mới xuất hiện, cái kia kinh khủng lôi đỉnh liền trong khoảnh khắc rơi vào trên thân. Căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Không tốt. Hạ Vô Cực tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Đây là thần hồn đối với lôi điện thiên nhiên hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là đột phá cái tiên thiên, vậy mà lại có thiên kiếp. Làm sao bây giờ? Nhưng còn chưa kịp nghĩ lại, lôi đỉnh còn không tới kịp đối Hạ Vô Cực thân thể sinh ra thương tổn, thể nội hắc đỉnh bỗng nhiên phát ra một trận hấp lực, lôi đỉnh đột nhiên bị hút vào hắc đỉnh, trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ bàng bạc thanh khí. Loại kia đại khủng bố đột nhiên không còn sót lại chút gì, có chỉ là vô tận buông lỏng. Cái này hắc đỉnh quả thực quá ngưu bức. Ngay cả thiên kiếp đều có thể thôn phệ. Hạ Vô Cực thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay tại cảm khái sau khi, thức hải bị oanh nhiên khai mở. Dường như trong nháy mắt thiên thanh rõ ràng. Hắn nhắm hai mắt đều có thể nhìn đến bốn phía 3 mét bên trong bất kỳ vật gì. Thiên thiên võ giả đặc hữu tinh thần lực. Lập tức thanh khí không ngừng giảm bớt, Hạ Vô Cực thể nội tiên thiên chi lực cấp tốc gia tăng. Thì liền tinh thần lực cũng đang tăng thêm, phạm vi đang không ngừng khuyết trương đại. Tu luyện phồn tinh tam thập lục biến, quan tưởng chu thiên tinh thần, lấy chu thiên tinh thần vì nện, rèn luyện thân thể. Một cái đại chu thiên, hai cái đại chu thiên, ba cái đại chu thiên, 36 đại chu thiên. Nhục thân đã trải qua 36 lần thuế biến. Hạ Vô Cực mở mắt ra. Thiên thiên chi cảnh. Tinh thần lực 30m phương viên. Cảm thụ được thể nội dồi dào mà lực lượng cường đại, hai con mắt một vệ tinh quang thoáng hiện. Cảnh giới phía sau có thể tăng lên biến mất. Hắn biết rõ, bước vào tiên thiên về sau, thân thể tuy nhiên lần nữa bị rèn luyện thuế biến 36 lần, nhưng vừa thuế biến sau thần hồn lại cần thích ứng một đoạn thời gian, cảnh giới tạm thời không cách nào tăng lên. Hắc trong đỉnh thanh khí còn có không ít. Trước đó tại thôi diễn công pháp lúc mặc dù dùng không ít, đột phá thời điểm cũng dùng rất nhiều, nhưng một đạo thiên lôi nhưng lại giúp hắn bổ sung không ít. Cho nên bây giờ còn có rất nhiều. Cảnh giới tạm thời không cách nào tăng lên, nhưng võ kỹ lại là có thể tăng lên. Mãnh hổ quyền tăng lên. Tầng thứ 11, tầng thứ 12, tầng thứ 13, tầng thứ 14. Đột phá đến tiên thiên, thần hồn lực lượng trên diện rộng tăng cường, đối thế cùng ý cảnh năng lực chịu đựng cũng tăng lên trên diện rộng. Trong nháy mắt, mãnh hổ quyền một hơi tăng lên tới tầng 18, quyền thế lột sắc thành quyền ý. Cái này cũng chưa hết. Tiếp tục tăng lên mãnh hổ đao pháp. Tầng thứ 9, tầng thứ 10, tầng thứ 11. Đồng dạng một hơi tăng lên tới tầng 18, lúc này mới ngừng lại. Đao thế cũng biến thành đao ý. Vô luận là mãnh hổ quyền, vẫn là mãnh hổ đao pháp, uy lực đã không thể so sánh nổi, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Công pháp, kim thân bất diệt thể. Cảnh giới, thiên thiên, tầng thứ nhất. Phụ trợ công pháp, phồn tinh tam thập lục biến. Võ kỹ, mãnh hổ quyền. Trạng thái, tầng thứ 18, hổ uy sát, viên mãn. Đao pháp, mãnh hổ đao pháp. Trạng thái, tầng thứ 18, hổ uy sát, viên mãn. Đệ nhất phân thân, quỷ vương, trưởng thành hậu kỳ. Năng lực, đe dọa, đem đối phương kéo vào quỷ vực, hình thành tâm hồn đe dọa, nếu như là quỷ hồn, hóa linh, sẽ trực tiếp bị quỷ vương thôn phệ, gia tăng quỷ vương đạo hạnh, quỷ thể trưởng thành kỳ sau khi kết thúc, có thể vào quỷ giới. Thứ hai phân thân, cơ giới thể, phục hồi như cũ bên trong. Năng lực, bạo kích, giải thể thu về, phục hồi như cũ sau có thể nắm giữ hư không chi lực, có thể vào tinh giới. Ngoại giới, một đám người kinh nghi bất định. Nhưng chậm chạp đợi không được lần thứ hai thiên kiếp, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong, sao lốm đốm đầy trời. Hoàn toàn không có có thiên kiếp muốn lần nữa buông xuống dấu hiệu. Bọn họ rất nhanh liền ý thức được, đây không phải tam cửu tiểu thiên kiếp. Đã không phải tam cửu tiểu thiên kiếp, mà lại chỉ có một lần. Vậy rất có thể chính là thiên thiên chi kiếp. Một số kiến thức rộng rãi thế hệ nhất thời hiểu được. Bất quá, tiên thiên chi kiếp tuy nhiên thiếu, theo bình thường nhân võ giả đột phá đến tiên thiên vô cùng khó. Có thể nói là vạn người không được một. Nhưng, căn cứ rất nhiều tư liệu ghi chép, không phải nói tiên thiên chi kiếp chí ít có ba lượt thiên kiếp, mà lại là liên tục không ngừng sao. Làm sao chỉ có một đạo? Chẳng lẽ nhất lượt thiên kiếp đem độ kiếp người đánh chết, thiên đạo không cảm ứng được lúc này mới đình chỉ buông xuống thiên kiếp? Là ai xui xẻo như vậy? Trong bóng tối, đầu kia mang mũ rộng vành tuổi trẻ gương mặt cũng là gương mặt kinh nghi bất định. Thật chẳng lẽ thất bại rồi? Chỉ là, tựa hồ không quá giống. Hán cường đại linh thức vẫn chưa cảm nhận được trong không khí tử khí, ngược lại tại vừa mới cảm nhận được một cỗ càng thêm bàng bạc sinh mệnh lực, dường như một đầu cự thú ngay tại tỉnh lại. Những cái kia ban đầu vốn đã đình chỉ động tĩnh người hào hào bắt đầu xuất động. Trong bóng tối, Hà Tuấn thanh âm tại hắc bảo nam tử kia trong đầu vang lên. Giết hạ vô cực, chiếm hắn tài vật. Mặt khác, ta muốn nữ nhân kia. Đúng, thiếu tông chủ. Ra tay phải nhanh, buổi tối hôm nay đối hạ vô cực hạ thủ tuyệt đối sẽ không chỉ có chúng ta. Minh bạch. Lần lượt từng bóng người từ không trung lướt về phía Hạ gia. Khí thế kinh khủng nhất thời bao phủ toàn bộ Hạ gia, không khí dường như bị đọng lại đồng dạng. Hà Tuấn trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, một cái phế vật võ giả, có thể chết tại trúc cơ cảnh cường giả phía dưới, cũng coi là không tiếc. Dưới bóng đêm, Hạ Hổ trong tay quang mang lóe lên, một cái màu đen thiết côn xuất hiện tại trong tay, bắp thịt toàn thân căng cứng, hai con mắt nhìn chằm chằm cấp tốc mà đến các cường giả, ánh mắt phóng xuất ra một cỗ khát máu quang mang. Vân Khinh Giao cũng theo mật thất bên trong đi ra, đứng tại trong đình viện. Trọng sinh cả đời, để cho nàng cảm nhận được cái này hồng trần tục thế bên trong không chứa mảy may tạp chất nồng hậu dày đặc thân tình, để cho nàng tìm về chính mình thiếu thốn đã lâu tình cảm. Nơi này có nàng đã từng khát vọng thân tình, hữu tình, tương lai có lẽ còn sẽ có nàng chưa bao giờ cảm thụ qua phàm nhân ái tình. Cứ việc nàng trọng sinh chính là bị người mưu hại, nhưng cái này sao lại không phải một lần hoàn toàn mới sinh mệnh hành trình. Nàng cảm thấy đây là thượng thiên cho nàng ban ơn. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào phá hư đây hết thảy, dù là nàng cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nhìn cách đó không xa Hạ Vô Cực đình viện trên không cái kia một đám người áo đen, Vân Khinh Giao ánh mắt bên trong dần hiện ra sát ý nồng nặc. Chỉ là làm nàng có chút không nghĩ tới là, khi nàng không chậm trễ chút nào đứng ra phải bảo vệ đây hết thảy, cũng vì chim mà đối kẻ phá hoại sinh ra sát ý lúc, một vệ huyền diệu đạo vận chính lặng yên xuất hiện tại nàng đại đạo căn cơ bên trong. Để cho nàng đại đạo căn cơ càng thêm cẩn trọng, kiên cố. Thủ hộ chi đạo. Giết hại cũng là thủ hộ. Vân Khinh Giao một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra không hiểu hào quang. Trong mật thất, Hạ Vô Cực đứng người lên, toàn thân phách lý ba lạp một trận vang động, song quyền một nắm, không khí nổ đùng. Hắn không biết hiện tại lực lượng của mình mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn biết nếu là muốn giết trước đó chính mình, cái kia hoàn toàn cũng là vây tay một cái, nhục thân càng là mạnh đáng sợ. đây vẫn chỉ là kim thân bất diệt thể tầng thứ nhất. Đằng sau còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư chờ một chút mấy chục tầng. Một khi đột phá, thực lực đem càng thêm cường đại. Đẩy ra mật thất cửa lớn, đi tới. Mới vừa đi tới trong sân, liền nhìn đến một số người áo đen bịt mặt chân đạp phi kiếm huyền lập giữa trời. Mà Hạ Hổ chính nhìn chằm chằm tay cầm hắc thiết côn, một mặt khẩn trương nhìn về phía bọn họ. Đối với những người này có thể ngự kiếm phi hành, Hạ Vô Cực theo tâm lý tới nói vẫn là vô cùng hâm mộ. Chỉ tiếc, hắn tuy nhiên đột phá đến tiên thiên, thực lực không thua gì trúc cơ cảnh, nhưng trước mắt lại không cách nào phi hành. Tại tiên thiên tiền kỳ giai đoạn, hắn cần phải không ngừng ngưng luyện tiên thiên chi lực, đến tiên thiên trung kỳ mới có thể ngưng khí thành cương. Chỉ có đến tiên thiên hậu kỳ mới có thể cương khí phóng ra ngoài, thực hiện phi hành. Điểm này, không giống tu tiên giả, chỉ cần đến trúc cơ cảnh liền có thể ngự kiếm phi hành. Hạ Hổ gặp Hạ Vô Cực tới, trong lòng càng thêm khẩn trương, thiếu gia, ngài tới làm gì? Hạ Vô Cực mỉm cười, ta không lên đây, chẳng lẽ để một mình ngươi đến đối phó bọn hắn? Hạ Hổ sắc mặt cương nghị, thiếu gia yên tâm, ta có thể làm. Ta. Hắn còn muốn nói gì nữa, cũng là bị Hạ Vô Cực khoát tay chặn lại, nói, bảo vệ tốt khinh giao, ta không cần ngươi bảo hộ. Đang khi nói chuyện, trong tay quang mang lóe lên, cửu hoàn đại đao xuất hiện tại trong tay. Dương mắt nhìn về phía cái kia trên không mấy tên người áo đen, hết thảy 7 người. Tinh thần lực quét qua. 6 người trúc cơ cảnh trung kỳ, 1 người trúc cơ cảnh sơ kỳ. Trước đó Vân Khinh Giao dò xét đến cái kia 5 người trúc cơ cảnh hậu kỳ cùng 2 người trúc cơ cảnh đỉnh phong lại không ở nơi này. Có lẽ là không có tới, có lẽ bọn họ còn ở bên ngoài, mấy người kia chỉ là vì thăm dò. Trừ cái đó ra, Hạ Vô Cực biết, bên ngoài khẳng định còn có người của phủ thành chủ. Dạng này thăm dò cục diện, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Các ngươi là ai? Là ai không quan trọng, ngươi ngoan ngoãn đem trên tay ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, lưu ngươi một cái mạng. Một tên trúc cơ cảnh cường giả thanh âm khàn khàn nói ra. Hiển nhiên, hắn không nguyện ý để người ta biết thân phận của hắn. Không muốn nói. Hạ Vô Cực khỏe miệng nhấc lên một vệt lánh khốc đường cong. Trong tay cửu hoàn đại đao đống nhiên một đao bổ ra. Lực lượng cường đại vạch phá không khí, hình thành chói thai nổ đùng, đột nhiên mà tới. Tên kia trúc cơ cảnh cường giả hoàn toàn nghĩ không ra Hạ Vô Cực vậy mà lại lập tức xuất thủ, càng không nghĩ tới Hạ Vô Cực tốc độ xuất thủ lại nhanh như vậy, đến không kịp né tránh, đành phải cấp tốc tế lên một kiện phòng ngự pháp khí. Tuy nhiên vội vàng, nhưng người này vẫn chưa bối rối, thậm chí trên mặt còn hiện ra nhàn nhạt khinh thường. Tại hắn muốn đến, liền xem như vội vàng tế lên phòng ngự pháp khí, cũng không phải một võ giả có khả năng phá hư. Tu tiên giả cùng võ giả ở giữa, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Một cái là tiên nhân, một cái là phàm nhân, tiên phàm có khác giống như danh trời, cũng là đơn giản như vậy. Thì liền còn lại trúc cơ cảnh cũng là như thế ý nghĩ, thần sắc hờ hững nhìn lấy đây hết thảy. Chỉ tiếc, bọn họ hoàn toàn nghĩ sai. Hạ Vô Cực một đao bổ ra, lực lượng khổng lồ đột nhiên mà tới, trong khoảnh khắc đem còn không tới kịp tràn ngập pháp lực pháp khí bổ bạo, đao khí trong nháy mắt nhập thể. Phúc! Một đao đem cái kia trúc cơ cảnh trung kỳ cường giả chém thành hai khúc. Miêu sát! Chương 77, biến thái người một nhà. Còn lại mấy cái người thất kinh không thôi, nhất thời khống chế phi kiếm kích xạ bay khỏi. Cái kia bị chém giết tu sĩ thi thể ba chít chít một chút ngã rơi xuống đất. Phi kiếm cũng kho lang một tiếng rơi trên mặt đất. Bên ngoài tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ rất rõ ràng, người kia chính là thật sự rõ ràng trúc cơ cảnh trung kỳ cường giả, nhưng thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, thì bị miểu sát. Cái này Hạ Vô Cực làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này sợ không phải đang nằm mơ. Bên ngoài cái kia mũ rộng vành hạ thanh niên khiếp sợ không thôi, lập tức ánh mắt bên trong nổ bắn ra một vệt tinh quang. Thiên tài. Tuyệt đối là thiên tài. Vừa mới cái kia cũng là tiên thiên lôi kiếp. Tuy nhiên không biết vì sao chỉ có một đạo, thiên kiếp không có liên tiếp xuống tới, nhưng đây là thiên đạo sự tình, dù ai cũng không cách nào nói được rõ ràng. Hắn chỉ biết là, cái này Hạ Vô Cực chính là một tên võ đạo thiên tài, mà lại chiến đấu lực kỳ cao. Theo hắn biết, cái này Hạ Vô Cực năm nay mới 18 tuổi. 18 tuổi tiên thiên, liền xem như tại đạo tông cũng chỉ có đại sư huynh, thất sư huynh cùng 10 nhị sư tỷ mới có thể tại 18 tuổi trước đó bước vào tiên thiên. 18 tuổi tiên thiên, cao như vậy chiến đấu lực, cái này nếu không phải thiên tài, ai là thiên tài? Nếu như đem cái này Hạ Vô Cực dẫn vào đạo tông, nhất định là một cái công lớn, sư phụ lao nhân gia ông ta nói không chừng thì sẽ ban cho hắn tiên đan, để hắn kim đan khôi phục. Kỳ thật cũng là quái chính hắn. Hắn muốn không phải con sư phụ trộm sư phụ linh dược làm món kia chuyện ngu xuẩn, cũng không đến mức rơi cho tới bây giờ mức độ này, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng nếu là đem cái này Hạ Vô Cực dẫn vào tông môn, liền xem như sư phụ lão nhân gia ông ta không ban cho hắn tiên đan, cũng ít nhất là công tội bù nhau. Trong lúc nhất thời, mũ rộng vành thanh niên ánh mắt tinh quang lấp lóe. Phía ngoài Hà Tuấn linh thức tuy nhiên xa xa không đủ dò xét đến Hạ gia nội bộ, nhưng hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ thấy đao quang lóe lên, cái kia lơ lửng tại Hạ gia trên khu nhà nhỏ trống không chút cơ cảnh cường giả liền bị bổ thành hai nửa, những người còn lại chạy trối chết. Hà Tuấn nhất thời chấn kinh. Hạ gia thật sự có cường giả. Bạch. Một bóng người lóe lên, thân mặc hắc bào Tô Đồ ra hiện ở bên cạnh hắn. Ngữ khí dồn dập nói ra, thiếu tông chủ, vừa mới một người trúc cơ cảnh trung kỳ tiên sư bị Hạ Vô Cực một đao chém giết. Cái gì? Hà Tuấn giật nảy cả mình, mãnh liệt quay đầu nhìn chằm chằm Tô Đồ tấm kia còn tại khiếp sợ mặt, là Hạ Vô Cực. Người chắc chắn chứ? Xác định. Tô Đồ nói ra, ta tận mắt nhìn thấy. T. Hà Tuấn hít một hơi lãnh khí. Tô Đồ tiếp tục nói, hắn đã bước vào tiên thiên, mà lại chiến đấu lực cực mạnh. Nếu như chính diện nên chiến, ta đoán chừng hắn có chút cơ cảnh hậu kỳ thực lực. Hà Tuấn hung hăng hít một hơi, ánh mắt bạo lệ âm ngoan. 18 tuổi tiên thiên, tuyệt đối là thiên tài. Nhưng hắn Hà Tuấn không cho phép dạng này thiên tài tồn tại. Bởi vì, cái này thân vi tiên thiên Hạ Vô Cực rất có thể có một ngày sẽ tra được hắn là giết chết hắn mâu thân hung thủ. Cho nên, hắn phải chết. Tô Đồ, không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định muốn giết hắn. Đúng, thiếu tông chủ. Tô Đồ lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, không chỉ có Hà Tuấn bọn người chấn kinh, phủ thành chủ hai cái mật thám cũng là khiếp sợ không thôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới Hạ gia thiếu gia đã cường đại đến tình trạng như thế. Đây chính là trúc cơ cảnh cường giả. Mà lại đã tế lên pháp khí, nhưng lại ngăn không được hắn một đao. Liên pháp khí dẫn người một đao cho chém giết. Thật là đáng sợ. Hạ Hổ trừng trong mắt khiếp sợ nhìn lấy Hạ Vô Cực, thiếu gia, ngươi. Ngươi cái gì nha? Tranh thủ thời gian nhìn xem tên kia trên thân có vật gì tốt. Hạ Vô Cực tức giận nói. A a, là, thiếu gia. Hạ Hổ vội vàng vọt tới cỗ thi thể kia bên cạnh, bắt đầu xoát người. Vân Khinh Giao đi tới, ngẩng đầu mắt to nhấp nháy nhìn lấy Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực lông mày nhướng lên, cười nói, có phải hay không rất đẹp trai? Ừm, rất đẹp trai. Vân Khinh Giao nghiêm túc gật đầu. Đúng lúc này, Hạ Vô Cực đống nhiên một tay lấy nàng kéo ra phía sau, một đạo ngân quang lấp lóe. Phi kiếm bá một chút đâm vào trên người hắn. Bất quá, không có phi kiếm nhập thể châm đục, chỉ có một tiếng văng giòn, làm. Hạ Vô Cực trong ánh mắt sát khí bốn phía. Một quyền đánh tới hướng thì phải trở về phi kiếm. Kho lang. Còn chưa kịp bay đi phi kiếm tại chỗ bị hắn nện đứt. Xa xa Tô Đồ tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc khiếp sợ không thôi. Hạ Vô Cực ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái liền nhận ra gia hỏa này là Ngự Quỷ Tông thiếu tông chủ Hà Tuấn cận vệ. Muốn chết. Hai chân uốn lượn, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt đất đông một tiếng chấn động, thân thể lập tức như đạn pháo một dạng bay ra. Tuy nhiên không biết bay, nhưng hắn có thể nhảy. Mà lại cái này như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo tốc độ so với bình thường ngự kiếm phi hành nhanh hơn. Bá một chút như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, đến Tô Đồ đỉnh đầu. Cửu Hoàn đại đao hung hăng đánh rớt. Tô Đồ hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một kiện phòng ngự khải giáp ra hiện ở trên người hắn, đồng thời, một cái hung quỷ xuất hiện tại Hạ Vô Cực trước mặt. Dương nanh múa vướt nhào về phía hắn Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực nhìn như không thấy, chỉ biết là mượn cái này to lớn rơi thế hung hăng một đao đánh xuống. Vừa nhanh vừa mạnh lực lượng xuyên thấu hung quỷ, hung hăng chém xuống tại Tô Đồ trên thân. Ầm. Tô Đồ bay ngược mà ra, kinh hãi không thôi. Trên người hắn thượng phẩm pháp khí khải giáp vậy mà đã nứt ra. Lực lượng của phàm nhân làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Liền xem như bước vào tiên thiên, cũng không đến mức đạt tới mức kinh khủng như thế đi. Gia hỏa này là người sao? Đông. Hạ Vô Cực rơi xuống đất, đại địa chân chiến, dưới chân mặt đất lấy hai chân của hắn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn ra lít nha lít nhít vết nước, như là mạng nhện đồng dạng. Rơi xuống đất Tô Đồ đang chuẩn bị khống chế hung quỷ thôn vệ Hạ Vô Cực thần hồn, đúng lúc này, Hạ Vô Cực sau lưng đống nhiên xuất hiện một cái hắc ảnh. Nhưng cái bóng đen này mới xuất hiện, nháy mắt liền biến mất. Tùy theo mà đến là hắn hung quỷ cũng đã biến mất. Hắn ký thác vào hung quỷ trên người một đạo thần hồn tựa hồ bị một loại nào đó hung hãn đồ vật nuốt chửng lấy. Tô Đồ lúc này rên lên một tiếng. Thần hồn bị hao tổn. Tâm thần bị hao tổn, thần hồn bị hao tổn, chiến đấu này không có cách nào đánh. Đường đường trúc cơ cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí ngay cả một cái vừa bước vào tiên thiên võ giả đều đánh không lại. Cái này muốn là nói ra, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Nhưng tối nay, hiện trường tất cả mọi người tin tưởng. Tô Đồ lẻn đến còn tại khiếp sợ Hà Tuấn bên người, một tay lấy hắn bắt lấy. Thiếu tông chủ, đi. Nói xong, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không còn tăm tích. Hạ Vô Cực hai con mắt híp lại, ánh mắt hàn quang lấp lóe. Đúng lúc này, hắn chợt nghe được Vân Khinh Giao hai mắt quát chói tai thanh âm, muốn chết. Ngay sau đó, nghe được một tiếng phanh. Tựa hồ là va chạm thanh âm. Không tốt. Hạ Vô Cực biến sắc. Lập tức vọt lên, vượt qua đầu tường, hướng về phủ đệ. Đã thấy, hai tên ngự kiếm phi hành người áo đen ngay tại hướng Vân Khinh Giao phát động công kích. Khiến Hạ Vô Cực khiếp sợ là, vốn là ba người bên trong thứ nhất mảnh mai Vân Khinh Giao, giờ phút này vậy mà vung lên nàng căn kia trắng trời vừa mới đập tới huyền thiết trọng thương, nện bạo không khí, quét ngang hai cái người áo đen. Vừa nhanh vừa mạnh huyền thiết đại thương vượt qua tốc độ âm thanh, gào thét mà tới, cái kia phi hành tốc độ cao phi kiếm lại bị nàng cứ thế mà đập bay. Sau đó huyền thiết đại thương như giống như du long, tại trong tay nàng trong nháy mắt quay lại, không có chút nào dây dưa dài dòng, nhất thương đâm về đằng trước. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Cái kia trầm trọng huyền thiết đại thương trước đâm tốc độ nhanh như thiểm điện, nếu không phải là cái kia đạp kiếm phi hành người áo đen lẫn mất nhanh, kém chút tại chỗ liền đem nó xuyên thủng. Hạ Vô Cực nhất thời mở to hai mắt nhìn. Khá lắm. Đây là cái kia nhu nhược Vân Khinh Giao sao? Nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể sức mạnh bùng lên tựa hồ so với đại hổ còn muốn đại. Hắn biết, từ khi hắn đi vào cái thế giới này, cùng tiền thân so sánh, biến hóa của hắn rất lớn, tu vi tăng lên như ngồi trung hỏa tiễn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vân Khinh Giao biến hóa cũng tương tự rất lớn. Từ khi Vân Khinh Giao sau khi tỉnh dậy, tâm tính khí chất lên đều phát sinh biến hóa, điểm này, mới đầu hắn đem quy kết đến Vân Khinh Giao có một cái giới chỉ lao ra ra sư phụ, biết được mình có thể tu tiên về sau thiếu nữ tính cách. Nhưng Vân Khinh Giao biến hóa khác, tỉ như để phổ thông tu tiên giả khó có thể tưởng tượng tu luyện tốc độ, so như bây giờ lực lượng cường hãn, tựa hồ cái này liền không thể đơn giản dùng giới chỉ lao ra ra đến giải thích. Nha đầu này sẽ không phải là cái nào đó đại năng đoạt xá trọng sinh đi, hoặc là một cái tự mang hệ thống người xuyên Việt. Hạ Vô Cực trong lòng suy nghĩ muôn vàn, vô số suy nghĩ trong đầu cấp tốc lóe qua. Nghĩ đến nàng đủ loại năng lực khó tin, trong khoảnh khắc chế phục Ngọc Duyên đạo trưởng, chiếm lấy đối phương linh căn tăng lên chính mình linh căn, trực tiếp lấy thần hồn lực lượng chuyển cho hắn cùng hạ hổ công pháp, tại luyện khí cảnh 4 tầng thì thể hiện ra cùng nàng tu vi không tương xứng cường đại linh thức, có thể biết được toàn bộ hạ phủ bị người giám thị, tại thiên hạ bảo lâu trước có thể cảm giác được bị người vây quanh, cùng lúc này có thể đem một cây trầm trọng huyền thiết thương thi triển đến xuất thần nhập hóa, mà cái này huyền thiết đại thương vẫn là nàng cố ý đang đấu giá bên trong yêu cầu. Nghĩ tới những thứ này, hắn cảm thấy Vân Khinh Giao rất có thể là chuyển thế chúng sinh. Kia cái gì sư phụ loại hình đều là nàng chuyện phiếm lời nói dối. Bất quá, cho tới bây giờ tất cả mọi người ở Trung Hòa Hợp, lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì xung đột tồn tại. Ngược lại, tất cả mọi người là tương hô ý tồn cùng lý giải, như là chân chính người một nhà. Mà Vân Khinh Giao đối ca ca của nàng Hạ Hổ cũng thật là tốt, một mực là một cái nghe lời muội muội, chưa bao giờ có bất kỳ vượt qua. Trong lúc nhất thời, Hạ Vô Cực tâm niệm cấp chuyển. Đúng, đại hổ đâu? Xôn xao. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Hạ Hổ như là một tôn cột điện bằng sắt từ đó một đống gạch đá bên trong đứng lên, sáng loáng quăng ngói sáng đầu tại dưới ánh sao chiếu lấp lánh, toàn thân tản ra cuồng bạo khí thế, đuổi mù hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Xem ra cũng không có trở ngại. Hạ Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, như cùng một đầu thức tỉnh hung thú, thô to hai tay dẫn theo hắc thiết côn thì hướng về kia hai cái người áo đen phóng đi, dậm đến mặt đất tùng tùng rung động. Chương 78, Tuyết Vô Ngân. Bất quá, Hạ Vô Cực cũng không có xem trò vui ý nghĩ. Vân Khinh Giao vô luận có phải hay không chuyển thế chúng sinh, nàng trước mắt đều là người một nhà. Cho nên, hắn chỉ là chấn kinh trong tích tắc, lập tức liền vào tới. Vân Khinh Giao cùng Hạ Hổ tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng cùng này một đám người áo đen so sánh, lực lượng vẫn là có vẻ hơi đơn bạc. Nếu là hai người trong chiến đấu có chuyện bất chắc, vậy liền được không bù mất. Hạ Vô Cực cảm thấy, vừa mới chém giết cái kia người trúc cơ cảnh tịch thu được chiến lợi phẩm, chưa hẳn đầy đủ cho hai người mua sắm liệu thương đan dược. Gặp Hạ Vô Cực lao đến, cái kia hai tên người áo đen biến sắc, không hề nghĩ ngợi, lập tức ngự kiếm phi hành bỏ trốn mà đi. Vừa mới có cường giả bị một đao chém giết, phi kiếm bị một quyền nện đứt chẳng cảnh, rõ mồn một trước mắt. Bọn họ cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Vốn chỉ muốn bắt lại Vân Khinh Giao làm con tin, nhưng rất đáng tiếc, thất bại. Chẳng ai ngờ rằng cái này nhu nhược thiếu nữ đã vậy còn quá mãnh liệt, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể sức mạnh bùng lên to đến kinh người. Nàng không phải tu tiên sao? Rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng có sóng pháp lực, nhưng nàng lại vẫn cứ phải dùng cậy mạnh. Còn có cái kia đầu trọc, một kiếm đem đánh bay, nhưng trên thân lại là không có chút nào thương thế, theo trong đá vụn đứng người lên vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Chớ đừng nói chi là cái kia một đao miểu sát trúc cơ cảnh, tay không nện đứt phi kiếm Hạ Vô Cực. Cái này người của Hạ gia, đều mẹ nó là biến thái. Không có một cái nào là bình thường. Trong nháy mắt, một đám người chạy một sạch sành sanh. Thì liền nơi xa một mực tại ngắm nhìn hai tên trúc cơ cảnh đỉnh phong đại tiên sư, cân nhắc một chút về sau phát hiện bọn họ vậy mà không có hoàn toàn chắc chắn đem Hạ Vô Cực cầm xuống, sau đó cũng cấp tốc biến mất. Phủ thành chủ hai cái thám tử núp ở phía xa, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn họ lần thứ nhất thật sự rõ ràng thấy được Hạ gia chủ tớ ba người biến thái thực lực. Bọn họ không nghĩ tới, thì liền Hạ gia cái kia nhỏ yếu nhất nha đầu vậy mà cũng là như thế mãnh liệt, vậy mà có thể chính diện ngạnh kháng trúc cơ cảnh trung kỳ đại tu sĩ. Đúng lúc này, cái nha đầu kia bỗng nhiên nhìn về phía phương hướng của bọn hắn, cặp kia xinh đẹp mắt to bên trong chợt buộc phát ra một cỗ sát ý. Trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút. Sẽ không bị phát hiện. Đi. Đúng lúc này, Hạ Vô Cực cũng xoay mặt hướng bọn họ nhìn lại. Trong lòng hai người nhảy một cái, sắc mặt đột biến. Không nói hai lời. Đi. Bá. Hai đạo nhân ảnh trong khoảnh khắc xâm nhập đêm tối, biến mất không còn tăm tích. Vân Khinh Giao xoay mặt nhìn về phía Hạ phủ ngoài viện, thản nhiên nói, các hạ còn muốn nhìn tới khi nào? Còn có người. Hạ Hổ mãnh liệt quay đầu nhìn về phía ngoài viện, một đôi mắt hổ nhất thời bộc phát ra một cỗ bàng bạc sát ý. Hạ Vô Cực đối Vân Khinh Giao cường đại cảm chi năng lực đã thành thói quen, ngược lại cũng không có cái gì ngạc nhiên. Xoay mặt nhìn về phía ngoài viện, đang muốn đạn nhảy ra ngoài, liền nghe đến người bên ngoài ho khan một tiếng nói ra, khu khụ, hiểu lầm hiểu lầm. Ta có thể vào không? Đây là một cái hết sức trẻ tuổi thanh âm, ngựa khí nho nhã, nghe xong chính là có thể hấp dẫn nữ hài tử cái chủng loại kia người. Hạ Hổ lập tức cảnh giác nói, không thể. Bên ngoài trên đường cái có lữ điếm. Vân Khinh Giao liếc mắt nhìn hắn, mắt to cong cong, nhếch môi đỏ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hạ Vô Cực nhìn về phía Vân Khinh Giao, người kia là ai? Thanh âm tại Vân Khinh Giao trong đầu vang lên. Bây giờ có tinh thần lực, hắn cũng có thể giống Vân Khinh Giao một dạng truyền âm. Hắn biết, Vân Khinh Giao hẳn là biết người kia là ai, nếu không sẽ không nói ra các hạ cái từ này. Một cái linh thức đạt tới kim đăng cảnh. Nhưng tu vi lại rơi xuống đến luyện khí cảnh người trẻ tuổi, tại thiên hạ bảo lâu còn giống như tranh với ngươi túm lấy đại nhật minh vương. Vân Khinh Giao đem nàng nhìn thấy tình huống hướng Hạ Vô Cực nói một lần. Hạ Vô Cực gật gật đầu, nguyên lai là hắn. Người này tuổi còn trẻ, lúc trước hẳn là một tên kim đan cảnh thiên tài, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó kim đan biến mất, tu vi rơi xuống. Xem ra, quyển kia tàn khuyết đại nhật minh vương cũng là hắn. Một tên cường đại tiên nhân luân rơi đến mức độ này, cũng là cái người đáng thương. Dạng này người đối với hắn cũng không có uy hiếp. Chỉ là hắn có chút không rõ, gia hỏa này biết rõ hắn có thể chém giết trúc cơ cảnh cường giả, lại còn muốn kiên trì tiến đến. Hắn muốn làm gì? Đại hổ, mở cửa để hắn tiến đến. Thiếu gia, không có việc gì, hắn không tổn thương được chúng ta. Đúng. Hạ Hổ tiến lên, đem đại môn mở ra, một cái đầu mang mũ rộng vành người mặc nhà táo bảo màu xanh lam người trẻ tuổi đi đến. Mới vừa đi tới Hạ Vô Cực tinh thần lực phạm vi. Hạ Vô Cực liền phát hiện người trẻ tuổi này không giống bình thường. Ánh mắt của hắn tại đối phương vùng đan điền dừng lại một chút, khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Người tới lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra một trương mặt anh tuấn, xem ra đại khái 13-14 tuổi, tóc dài tùy ý buộc lên ở sau gáy, trên mặt có cùng tuổi tác không tương xứng tăng thương. Hắn ôm quyền nói ra, tại hạ mạo muội quấy rầy. Hạ Vô Cực mỉm cười, thân thủ bái xuống, trong phòng khách nói chuyện. Lập tức bốn người đi hướng phòng khách. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Hạ Vô Cực nói ra, đại hổ, pha ấm trà. Không cần phải khách khí. Mũ rộng vành thanh niên vội vàng nói. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta là Tuyết Vô Ngân, đạo tông đệ tử. Nói, nhìn về phía ba người. Nhưng ba người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tuyết Vô Ngân hơi kinh ngạc, các ngươi chưa nghe nói qua đạo tông. Hạ Vô Cực lắc đầu, nói ra, rất xin lỗi, ta chỉ nghe nói qua Thiên Tiêu Tông, Ngự Quỷ Tông, đạo tông so với hai cái này tông môn như thế nào. Ha ha. Tuyết Vô Ngân cười, Ngự Quỷ Tông chỉ có thể coi là bất nhập lưu tông môn, Thiên Tiêu Tông miễn cưỡng xem như ba lưu tông môn, mà Đạo Tông chính là nhất lưu tông môn. Cái này căn bản thì không cùng một đẳng cấp phía trên. Hạ Vô Cực trong lòng giật mình. Ngự Quỷ Tông thế nhưng là có kim đan cường giả tọa chấn, lại còn bất nhập lưu. Vang danh thiên hạ Thiên Tiêu Tông vậy mà cũng chỉ là ba lưu tông môn, hơn nữa còn miễn cưỡng. Có thể thấy được nhất lưu tông môn sẽ mạnh bao nhiêu. Mà đối phương chỗ thuyết đích Đạo Tông cũng là nhất lưu tông môn. Nhưng trên mặt hắn lại là bất động thanh sắc, thản nhiên nói, chúng ta đối cái này mấy cái lưu tông môn phân chia không quá quen thuộc, có thể nói cho chúng ta một chút sao? Đương nhiên có thể. Tuyết Vô Ngân nói ra, thiên hạ tông môn bình thường chia làm nhập lưu cùng bất nhập lưu. Nhập lưu lại phân làm nhất lưu, nhị lưu, tam lưu. Có nguyên anh cảnh chấn giữ mới có thể vào lưu. Hạ Vô Cực trong lòng hơi động. Nói cách khác, Thiên Tiêu Tông có nguyên anh cảnh tọa chấn. cái kia đạo tông tối cường giả là tu vi gì? Tuyết Vô Ngân cười nhạt một tiếng, lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết tông môn tối cường giả một khi xuất thủ, chắc chắn long trời lở đất. Long trời lở đất. Hạ Vô Cực trong lòng nhảy một cái, trầm mặc một giây, lại hỏi, cái kia nhất lưu tông môn mặt trên còn có thế lực sao? Tuyết Vô Ngân sững sờ, nhìn lấy Hạ Vô Cực, hắn thực sự nghĩ không ra Hạ Vô Cực tại sao lại nghĩ đến hỏi ra vấn đề này. Hắn đã vừa mới giải thích qua, thiên hạ tông môn phân chia, bình thường người sau khi nghe xong, không cần phải liền cho rằng nhất lưu tông môn là mạnh nhất tông môn sao. Cái này Hạ Vô Cực ý nghĩ làm sao lại như thế nhanh nhẹn. Hoàn toàn không theo lẽ thường. Nhưng hắn vẫn là nói chi tiết nói, có. Nhất lưu tông môn mặt trên còn có siêu nhất lưu thế lực cùng thánh địa. Mà siêu nhất lưu thực lực cũng gọi chuẩn thánh địa. Hạ Vô Cực bình tĩnh gật đầu, từ tốn nói như vậy, đối với thánh địa cùng chuẩn thánh địa tới nói, đạo tông cũng bất quá xếp tại tam lưu vị trí thôi. Tuyết Vô Ngân ra mặt run rẩy. Đường đường nhất lưu tông môn tại gia hỏa này trong miệng, cũng chỉ là cái tam lưu. Còn miễn, thân mẹ nó thôi. Tuyết Vô Ngân thở dài, thầm nghĩ, cùng gia hỏa này tính toán cái gì, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Lập tức nghiêm mặt nói ra, đạo tông trước kia đã từng huy hoàng qua, viễn siêu bây giờ chuẩn thánh địa, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân rớt xuống mà thôi, nội tình không phải bình thường nhất lưu thế lực có thể so sánh. Hả, vậy còn không sai. Hạ Vô Cực qua loa nói. Bất quá những thứ này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Không biết tiền bối ngươi đến Hàn Xá không biết có chuyện gì. Tiền bối. Tuyết Vô Ngân hơi sững sờ. Tiền bối xưng hô thế này đã thật lâu không có người gọi như vậy qua hắn. Lập tức cười khổ nói, tiền bối không dám nhận, ta bây giờ thực lực này còn không bằng ngươi đây. Đối tại thực lực của mình, hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Từ đối phương có thể nhìn ra hắn ở bên ngoài tồn tại, bao quát để hắn tiến đến, là hắn biết đối phương đã nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Giấu giếm cũng vô dụng. Dừng một chút, Tuyết Vô Ngân nghiêm mặt nói ra, lần này trước tới quấy rầy, là ta muốn mời ngươi tiến vào đạo tông, trở thành đạo tông đệ tử. Tiến vào đạo tông. Hạ Vô Cực sững sờ. Một bên Vân Khinh Giao cùng Hạ Hổ cũng là khẽ giật mình. Đạo tông không phải tu tiên tông môn. Hạ Vô Cực nghi ngờ hỏi. Đạo tông đương nhiên là tu tiên tông môn. Tuyết Vô Ngân kinh ngạc nói ra. Hắn cảm giác não tử có chút không đuổi kịp Hạ Vô Cực nhanh nhẹn tư duy. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta là võ giả, ta lại không thể tu tiên, tiến tiên môn làm gì? Hạ Vô Cực nói chi tiết nói. Tuyết Vô Ngân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng, nói. Nguyên lai là chuyện này A Đạo Tông cùng với những cái khác tông môn không giống nhau, không chỉ có co tu tiên, còn có võ tu, thể tu, thậm chí quỷ tu, ma tu đều có, hữu giáo vô loại. Điều kiện tiên quyết là muốn tuân thủ Đạo Tông tông quy, không thể mang trong lòng tà ác, làm sằng làm bậy. Đây cũng là năm đó Đạo Tông vì sao có thể trở thành thiên hạ đạo môn thánh địa một trong những nguyên nhân. Chương 79, đừng động thủ, ta lấy đại đạo phát thệ. Ồ! Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên. Dạng này tông môn cũng không tệ. Đây chẳng phải là nói, chúng ta người một nhà đều có thể thêm vào đạo tông. Tuyết Vô Ngân ra mặt co lại, ây. Cái này lý luận là có thể, nhưng cần thông qua khảo hạch. Lời ngầm cũng là, đạo tông tuy nhiên hữu giáo vô loại, nhưng lại không phải là cái gì người đều có thể đi vào, dù sao cũng là nhất lưu tông môn. Hạ Vô Cực cũng không thèm để ý, hỏi, cái gì khảo hạch? Khảo hạch đồng dạng cùng tư chất, nội tính, ý chí có quan hệ. Tuyết Vô Ngân nói ra. Mà ngươi đã đột phá tiên thiên, chỉ cần đi qua dẫn tiến, thì có thể trực tiếp trở thành đạo tông nội môn đệ tử. Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên, hỏi, tiến vào đạo tông có chỗ tốt gì? Có thể hay không mỗi tháng phát cái ngót nghét một vạn khối linh thạch tu luyện? Ngót nghét một vạn khối linh thạch. Tuyết Vô Ngân ra mặt lần nữa co lại. Đặc biệt loại này chỗ tốt ta cũng muốn. Sẽ không? Tuyết Vô Ngân nói ra, nội môn đệ tử, tông môn mỗi tháng đều sẽ cấp cho 10 khối linh thạch để mà phụ trợ tu luyện. Nếu muốn nhiều tư nguyên hơn, liền cần chính mình nỗ lực, tỉ như hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Có điều, nếu như ngươi có thể thể hiện ra tự thân giá trị, có lẽ lấy được chỗ tốt so ngươi ý nghĩ này còn nhiều hơn được nhiều. Tỉ như một số tu luyện bí cảnh, đỉnh cấp công pháp, đó là xài bao nhiêu tiền đều không thể lấy được, chỉ có những thiên tài kia mới có thể thu được, bọn họ sẽ bị tông môn đặc biệt bồi dưỡng. Hạ Vô Cực trong lòng có chút ý động. Thêm vào tông môn có rất nhiều chỗ tốt, đây là rõ ràng. Chẳng những có thể lấy thu hoạch được tông môn các loại tài nguyên tu luyện, thu hoạch được tông môn đỉnh cấp công pháp, còn có thể thu hoạch được tông môn che chở, đây đối với hắn trưởng thành có không ít trợ giúp. Đương nhiên, đối Vân Khinh Giao cùng Hạ Hổ cũng sẽ có lấy trợ giúp rất lớn. Vân Khinh Giao hiển nhiên không thiếu công pháp, nhưng nàng cần càng nhiều cao phẩm cấp linh căn đến để thăng nàng tự thân linh căn, nếu như tại tông môn, chí ít thu hoạch được phương diện này tin tức liền sẽ so người bình thường muốn hơn rất nhiều. Đương nhiên, chưa hẳn muốn tại tông môn của mình bên trong tìm kiếm một số thiên tài, chiếm lấy bọn họ linh căn. Nhưng người tại trong tông môn, có thể biết những tông môn khác thiên tài tin tức. Vô luận theo phương diện nào tới nói đều so với bọn hắn vùi ở Lam Nguyệt thành dạng này tiểu địa phương mạnh hơn rất nhiều. Thêm vào tông môn, đích thật là ý kiến hay. Hạ Vô Cực nói ra. Nói như vậy, ngươi đáp ứng. Tuyết Vô Ngân đại hỉ. Nếu như Hạ Vô Cực tiến vào tông môn, hắn lần này trộm cắp sư phụ linh dược sự tình hoàn toàn có thể công tội bù nhau. Hạ Vô Cực nói tiếp, nhưng ta không tin ngươi. Đang khi nói chuyện, đột nhiên xuất thủ, chụp vào Tuyết Vô Ngân cổ họng. Một chảo này không có nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, một chảo phía dưới, không khí nổ đùng. Nhưng một chảo này lại bắt một cái hư không, chỉ là bắt được Tuyết Vô Ngân còn sót lại hư ảnh. Mà chân chính Tuyết Vô Ngân cũng đã xuất hiện ở 5 mét bên ngoài. Chỉ là sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên vì tránh né một chảo này tiêu hao không nhỏ. Đừng núp ních tay. Tuyết Vô Ngân liền vội vàng khoát tay nói, ta nói câu câu là thật, ta có thể lấy đại đạo phát thệ. Vì đem Hạ Vô Cực lôi kéo đến đạo tông, Tuyết Vô Ngân không thèm đếm xỉa. Lúc này nhấc tay nói, ta Tuyết Vô Ngân nói tới câu câu là thật, tuyệt không nói bừa, nếu có lời nói dối, nguyện bị thiên lôi đánh xuống đầu. Đối với thể, Hạ Vô Cực kỳ thật là không tin. Ở kiếp trước gặp qua đem thể coi như ăn cơm thì thôi đi. Xoay mặt nhìn về phía Vân Kinh Giao, đang chuẩn bị hỏi nàng. Chợt nghe bên ngoài ẩn ẩn phát ra một tiếng sấm. Hạ Vô Cực sững sờ. Vân Kinh Giao gật gật đầu, nói, đại đạo phát thệ, đã ứng nghiệm, hắn thực sự nói thật. Đang khi nói chuyện, thần thức truyền âm đến Hạ Vô Cực náo hải, ngươi muốn là thực sự không yên lòng, ta có thể khống chế hắn. Hạ Vô Cực trong lòng hơi động, nha đầu này lại còn có bực này bản sự. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Vân Khinh Giao có thể hay không cũng có thể khống chế hắn. Tinh thần lực trong nháy mắt tại thể nội đảo qua. Không có có gì thường. Hạ Vô Cực trên mặt bất động thanh sắc, khẽ gật đầu. Ngược lại đứng người lên nhìn về phía Tuyết Vô Ngân, cười rạng rỡ nói, tới tới tới, sư huynh chờ đứng, mời ngồi mời ngồi. Cái này sư huynh. Tuyết Vô Ngân ra mặt lại là co lại. Hắn đã không nhớ rõ tối nay là lần thứ mấy rút. Vừa mới Hạ Vô Cực cái kia một chảo thế nhưng là thực sự tại bắt hướng cổ họng của hắn, không khí đều phát ra tiếng nổ đùng đoàng, nếu thật bị bắt lại còn không tại chỗ ở ra rắm. Làm sư huynh của ngươi, là thật làm cho lòng người lá gan phát run a. Bất quá, Tuyết Vô Ngân vẫn là đi tới. Không có cách, lúc này liền xem như muốn trốn, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Lại nói, hắn đã đại đạo phát thệ, cái này Hạ Vô Cực cũng đã tin tưởng hắn. Như cái này cũng không thể tin tưởng, cũng xứng đáng hắn Tuyết Vô Ngân không may. Cho nên, Tuyết Vô Ngân là thật không thèm đếm xỉa. Hắn muốn đánh cược một lần, đánh bạc nhãn lực của mình, đánh bạc chính mình khí vận. Mà tiền đặt cược chính là mình mệnh. Cái này cần bá lực. Mà Tuyết Vô Ngân cảm thấy mình cần phải có phần này bá lực. Nếu không, hắn đời này đem cùng đại đạo vô duyên. Nhìn đến Tuyết Vô Ngân ngồi xuống, Hạ Vô Cực khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm Tuyết Vô Ngân ánh mắt, nói ra, sư huynh, ngại hay không ta vì ngươi dựng bắt mạch. Bắt mạch. Tuyết Vô Ngân sững sờ. Ta lại không bệnh, vì sao muốn bắt mạch? Không, ngươi có bệnh. Hạ Vô Cực nói ra. Ngươi mới có bệnh. Tuyết Vô Ngân sắc mặt tối sầm. Có như thế mắng chửi người sao? Gặp Tuyết Vô Ngân sắc mặt nhìn không tốt, Hạ Vô Cực cười nói, ta nói chính là, ngươi thật có bệnh. Tuyết Vô Ngân mặt càng đen hơn. Hạ Vô Cực mỉm cười, giải thích nói, ta phát hiện đan điền của ngươi bên trong có hắc khí lờ lờ, ta cảm thấy có thể giúp ngươi, cho nên muốn bắt mạch nhìn xem. Nghe vậy, Tuyết Vô Ngân trừng mắt. Hô một chút đứng lên, ngựa khí dồn dập nói ra, ngươi có thể giúp ta. Đây là để hắn tu vi rơi xuống kẻ cầm đầu, cũng là hắn khí vận suy sụp kẻ cầm đầu. Mấy năm này hắn đem trên người tích xúc đều tiêu hết, cũng không có thể giải quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn tu vi không ngừng rơi xuống mà vô kế khả thi. Nghe nói Hạ Vô Cực có thể giúp hắn, hắn sao có thể không kích động. Hạ Vô Cực cười nói, sư huynh đừng kích động, ta xem trước một chút. Nói rồi tay nắm lấy Tuyết Vô Ngân cổ tay. Một chào này. Tuyết Vô Ngân lại là cảm thấy không ổn, Hạ Vô Cực tay như là kìm sắt đồng dạng một mực bắt lấy hắn. Có thể nói, hắn hiện tại cũng là thịt trên thớt, tùy ý Hạ Vô Cực xâm lược. Cảm thụ được trên cổ tay lực lượng khổng lồ, Tuyết Vô Ngân trong lòng cảm giác nặng nề. Qua loa, hắn sao có thể tin tưởng một cái vừa mới đột phá tiên thiên võ giả. Đây là liền tiên nhân đều không cách nào giải quyết nắm giữ tà ác lạc ấn quỷ khí bản nguyên, hắn một cái tiên thiên võ giả làm sao có thể giải quyết. Ngay tại Tuyết Vô Ngân run lên trong lòng, trên đầu muốn đổ mồ hôi lạnh lúc, Hạ Vô Cực sắc mặt nghiêm túc nói, đừng núp nhích, đây là quỷ khí. Tuyết Vô Ngân thầm nghĩ, ta đương nhiên biết là quỷ khí. nhưng Hạ Vô Cực câu tiếp theo lập tức đem trong lòng của hắn hỏa diễm nhen nhóm. Hạ Vô Cực tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Có thể giải quyết. Tuyết Vô Ngân viên kia đã nhanh chìm đến đáy cốc tâm, kém chút trực tiếp bắn nhảy ra. Không có cách nào không kích động, dù là biết rõ giải quyết vấn đề này có chút hư vô mờ mịt, nhưng hắn vẫn hy vọng đây là thực sự. Lúc này, Vân Khinh Giao ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái bờ vai của hắn, đừng kích động, thật tốt phối hợp. Cảm giác được Vân Khinh Giao nhẹ nhàng ngón tay chạm đến bờ vai của hắn, Tuyết Vô Ngân sững sờ. Ngay tại cái này sững sờ thời điểm, Hạ Vô Cực một cái tay khác đã chạm đến đan điền của hắn vị trí. Hắc khí như là nhũ yến quy xào đồng dạng, trong nháy mắt bị hút đi. Hạ Vô Cực buông ra hắn, cười nói, tốt. Đồng thời, thanh âm của hắn tại Vân Khinh Giao trong đầu vang lên, thế nào? Làm xong. Vân Khinh Giao truyền âm nói. Tuyết Vô Ngân cũng không biết trên thân xảy ra chuyện gì, hắn giờ phút này đang đem linh thức tiến vào đan điền, phát hiện trong đan điền quả nhiên sạch sẽ, cũng không tiếp tục tồn tại mảy may quỷ khí. Trong lúc nhất thời, lại có chút lệ nóng doanh trọng. 5 năm. Trời mới biết hắn 5 năm này là làm sao sống qua tới. 5 năm này hắn chưa bao giờ ngủ qua một cái ăn giấc, hắn muốn thường xuyên cùng tà ác ấn ký làm đấu tranh, nếu không cái này tà ác quỷ khí chẳng những sẽ ăn mòn pháp lực của hắn, đồng thời còn sẽ ăn mòn thần hồn của hắn. Lúc này, kéo dài 5 năm thống khổ cùng ác ngộng, cuối cùng kết thúc. Tu Vi tuy nhiên ngã xuống luyện khí cảnh tầng 10, nhưng lấy tư chất của hắn, không bao lâu, hắn liền có thể trở lại đỉnh phong, bước vào kim đan. Hạ Vô Cực phần này lễ quá lớn. Tuyết Vô Ngân toàn thân run rẩy, cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Linh thức tra khắp toàn thân, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, giờ mới hiểu được, đây là thực sự. Đa tạ sư đệ. Tuyết Vô Ngân ôm quyền đối Hạ Vô Cực túi người hành lễ. Ấy ấy, về sau tất cả mọi người là người một nhà, đừng có khách khí như vậy. Hạ Vô Cực lập tức đem hắn đỡ dậy, vừa cười vừa nói. Tới tới tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Vân Khinh Giao, đây là Hạ Hổ. Chương 80, Nam Huyền Vực. Hạ Hổ cùng Vân Khinh Giao lập tức ôm quyền, gặp qua sư huynh. Đối với hai người gọi hắn sư huynh, Tuyết Vô Ngân cũng không thèm để ý. Dù sao Hạ Vô Cực đáp ứng tiến vào đạo tông trở thành đạo tông đệ tử, hai người này làm hầu cận cũng có thể theo tiến vào đạo tông. Mà lại lúc này thể nội thai họa ngầm giải trừ, hắn giờ phút này chính lòng tràn đầy hoan hỷ, chỗ nào còn quan tâm những chi tiết này. Tuyết Vô Ngân vẻ mặt tươi cười, ha ha ha, miễn lễ miễn lễ. Linh thức cấp tốc tiến vào chữ vật giới chỉ. Nhưng theo mặc dù có chút lúng túng, làm là sư huynh, lần thứ nhất gặp mặt cũng nên có chút lễ gặp mặt đi. Nhưng chữ vật giới chỉ bên trong ngoại trừ bán quyển kia Đại Nhật Minh Vương võ học bí tịch lấy được 27,000 lượng ngân phiếu, liền chỉ có hơn 100 khối linh thạch có thể đem ra được. Vốn là có 30.000 lượng ngân phiếu, nhưng bị Thiên Hạ Bảo Lâu quất tới một thành, cuối cùng chỉ còn lại có 27,002. Nhưng là, cái này hơn 100 khối linh thạch cùng Hạ Vô Cực cái này nhà giàu mới nổi so sánh. Ai, không cách nào so sánh được a. Gia hỏa này lần này thế nhưng là thu được mấy trăm ngàn linh thạch. Tuyết Vô Ngân bỗng nhiên cảm giác mình tốt keo kiệt. Hắn chút linh thạch này, thật sự là có chút không lấy ra được a. Bất quá, làm hắn nhìn đến Hạ Hổ lúc, bỗng nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên. Linh thức cấp tốc tiến vào chữ vật giới chỉ, tìm ra hai dạng đồ vật. Năm cái phù lục, một cái dài gần hai thước lang nha đồng. Phù lục chính là rõ ràng hư phù, có thanh tẩy dơ bẩn tác dụng, nếu như bên ngoài không tiện tắm rửa, liền có thể sử dụng một chương. Đem rõ ràng hư phù đưa cho Vân Khinh Giao, nói, đây là rõ ràng hư phù, xem như sư huynh một điểm nhỏ lễ vật. Dùng 5 tấm rõ ràng hư phù làm lễ vật, keo kiệt là keo kiệt một chút, nhưng dù sao cũng so không có cường. Vân Khinh Giao hé miệng cười một tiếng, tiếp nhận nói cảm ơn, đà tạ sư huynh. Thiện tay đưa vào chính mình túi chữ vật. Lang Nha Bổng mang lấy ra, Hạ Hổ vẫn đang ngó chừng nhìn, ánh mắt nóng rực. Loại này kiểu dáng vũ khí, một mực là hắn muốn, không biết sao toàn bộ Lam Nguyệt Thành hắn đều không có tìm được. Tiệm vũ khí cửa hàng bên trong, không phải đao cũng là kiếm, cùng chút ít côn cùng thường, loại này trầm trọng Lang Nha Bổng thật sự là ít gặp. Cái này tặng cho ngươi, xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Hạ Hổ vội vàng một thanh tiếp nhận, nói cảm ơn, đà tạ sư huynh. Ước lượng, rất nặng. Hạ Hổ khắp khuôn mặt là nụ cười, yêu thích không buông tay. Ta lễ gặp mặt đâu? Hạ Vô Cực hỏi. Ngươi, không có. Tuyết Vô Ngân nói thẳng, ta toàn thân gia sản cùng nhau, còn không bằng ngươi bán đấu giá số lẻ nhiều. Hạ Vô Cực cười cười, cũng không thèm để ý, nói ra, trên người ngươi cái này quỷ khí là chuyện gì xảy ra? Ai, đừng nói nữa. Mấy năm trước ta cùng Quỷ Vương Tông Chấn Sơn Quỷ Vương đánh một trận, nào biết được tên kia tại thời khắc cuối cùng đem hắn suốt đời quỷ khí bản nguyên ngưng luyện thành một cái tà ác ấn ký đánh vào thân thể của ta. muốn không phải thời khắc sống còn ta thi triển bí pháp, mệnh cũng bị mất, cái này cũng trực tiếp đưa đến của ta kim đan bị ăn mòn, tu vi sụt giảm. Tuyết Vô Ngân thở dài nói ra. Hạ Vô Cực gật gật đầu. Đúng rồi, sư đệ, những năm này ta khắp nơi nghĩ biện pháp, đều không có tìm được như thế nào loại trừ tà ác quỷ khí bản nguyên ân ký biện pháp. Ngươi làm như thế nào? Tuyết Vô Ngân hỏi. Hạ Vô Cực cười cười, ta có biện pháp của ta, cái này về sau ngươi sẽ biết. Gặp Hạ Vô Cực không muốn nói, Tuyết Vô Ngân cũng không tiện hỏi tới nữa, nhưng hắn đối Hạ Vô Cực lại là càng thêm tò mò. Một cái vừa đột phá tiên thiên võ giả, chiến đấu lực quả thực tăng mạnh, một đao chạm giết một tên trúc cơ cảnh trung kỳ, một đao nữa đánh bại trúc cơ cảnh hậu kỳ cường giả. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, coi như là bình thường trúc cơ cảnh đỉnh phong cũng khó có thể ngăn cản phong mang của hắn. Mà dạng này một cái chiến đấu lực tăng mạnh võ phu, lại còn có thể đem trong cơ thể hắn liền tiên nhân đều thúc thủ vô sách tà ác quỷ khí bản nguyên ấn ký cho thanh trừ, đây quả thực thật không thể tin. Đến đón lấy Hạ Vô Cực hướng Tuyết Vô Ngân hỏi thăm một số Lam Nguyệt Thành bên ngoài sự tình. Đối với Hạ Vô Cực hỏi thăm, Tuyết Vô Ngân đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tại Tuyết Vô Ngân trong giới thiệu, bọn họ hiện tại vị trí đó là một cái tên là Nam Huyền Vực chỗ. Tại Nam Huyền Vực bên trong, giống đại sở quốc dạng này quốc gia cùng sở hữu ba cái, thành trì vô số, Nam Bộ là Cự Yêu Sơn Mạch, nghe nói trong đó có yêu hoàng trấn thủ, phía đông vì Cấm Ma Địa, chính là một khối phế tích chi địa, yêu ma tả dị đông đảo. Bắc dựa vào Tử Vong Cốc, nghe nói qua Tử Vong Cốc cũng là Thương Lan Châu, chính là Trung Huyền Vực chi địa. Mà vùng phía tây chính là mênh mông hoàng kim đại sa mạc. Nam Huyền Vực tông môn săn sát, đỉnh cấp tông môn bên trong ngoại trừ đạo tông bên ngoài, còn có ma tông, thiên yêu tông hai cái này đồng dạng cực kỳ cường đại tông môn. Hạ Vô Cực thầm than, thiên hạ này quả nhiên rất lớn, cũng rất nguy hiểm. Sư huynh, ngươi biết thần tử sao? Nghe nói qua. Hắn là ai? Thực lực gì? Ta đây cũng không biết, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Tuyết Vô Ngân không nghi ngờ còn lại, gật gật đầu, nói ra, nếu như sư đệ không có chuyện gì khác, sáng sớm ngày mai liền lên đường tiến về đạo tông, như thế nào? Hạ Vô Cực lắc đầu, không đổi, ta còn có chút sự tình không có xử lý, đợi xử lý xong lại đi không muộn. Sư đệ còn có chuyện gì? Nếu có cần ta giúp đỡ cứ mở miệng. Tuyết Vô Ngân nói ra, hắn đã nhiều năm không có về tông môn, lúc này thể nội tà ác quỷ khí bản nguyên biến mất, hắn hận không thể hiện tại thì về tông môn bế quan tu luyện. Tu vi càng sớm khôi phục càng tốt. Đương nhiên, hắn đã làm tốt tiếp nhận tông môn trừng phạt chuẩn bị. Dù sao chuyện này là hắn gieo gió gặt bão, bị tông môn trừng phạt cũng là nên. Nhưng nếu như đem Hạ Vô Cực mang về, trừng phạt cường độ tất nhiên sẽ không lớn lắm. Cho nên, hắn hy vọng đem Hạ Vô Cực sự tình giải quyết, lập tức liền mang theo Hạ Vô Cực hồi đạo tông. Sự kiện này không cần sư huynh giúp đỡ. Hạ Vô Cực nói ra, vừa mới quỷ vương phân thân thôn vệ Tuyết Vô Ngân thể nội quỷ khí, hướng về quỷ thể viên mãn càng gần một bước. Muốn quỷ vương triệt để viên mãn, còn cần thôn phệ đại lượng hồn thể. Mà đại lượng hồn thể, chỉ có Ngự Quỷ Tông mới có. Vừa vặn hắn cũng cần giải quyết một số vấn đề riêng. Cái kia khu quỷ thôn phệ tiền thân mẫu thân hồn phách Ngự Quỷ Tông thiếu tông chủ Hà Tuấn, nhất định phải chết. Trừ cái đó ra, còn có một số những chuyện khác phải xử lý. Chương 81, muốn giết ngươi cũng không phí sức. Tuyết Vô Ngân khẽ nhíu mày. Hạ Vô Cực thấy thế, nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi. Ngươi nếu là cuốn cuồng, có thể mang theo khinh giao cùng đại hổ cùng ngươi cùng một chỗ về tông môn. Ta đem sự tình xử lý xong, lại tiến về đạo tông tìm các ngươi. Căn cứ Vân Khinh Giao nói, Tuyết Vô Ngân đã bị nàng khống chế sinh tử, cho nên hắn cũng không lo lắng Vân Khinh Giao cùng hạ hổ an toàn. Tuyết Vô Ngân gật đầu, nói ra, dạng này cũng tốt. Đem Vân Khinh Giao cùng hạ hổ mang theo, hắn không lo lắng Hạ Vô Cực sẽ không tới. Ta cho ngươi một phần địa đồ, ngươi theo lấy địa đồ trực tiếp tiến về là đủ. Đến lúc đó dựa vào ta đưa cho ngươi tông môn ngọc bội, có thể trực tiếp tiến vào tông môn. Thiếu gia. Hạ hổ vội vàng nói, ta không đi, ta muốn cùng với ngươi. Ta cũng thế. Vân Khinh Giao nói ra. Hạ Vô Cực nhìn lấy hai người, vừa cười vừa nói, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Không được. Hạ hổ cùng Vân Khinh Giao chăm miệng một lời nói. Thiếu gia, chúng ta là người một nhà, vô luận bất cứ lúc nào ngộ đến bất cứ chuyện gì ta đều muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Thân thiết tháp Hạ Hổ một mặt nghiêm nghị, len ken có lực nói. Nhỏ nhắn xinh xắn Vân Khinh Giao đôi mắt đẹp nhìn lấy Hạ Vô Cực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhộn nhạo nụ cười ngọt ngào, nói ra, ngươi ở chỗ nào, ta thì ở đâu. Hạ Vô Cực hứng hở nghiêng qua nàng liếc một chút, nhưng là trong lòng ấm áp. Hắn có thể cảm giác được lời của hai người đều là xuất phát từ nội tâm. Tuy nhiên thật sự là hắn là vì hai người tốt, nhưng hai người này lời nói đều nói đến phân thượng này, nếu là hắn cự tuyệt nữa, sợ rằng sẽ rét lạnh lòng của hai người.
Ai, các ngươi a?
Hạ Vô Cực thở dài, xoay mặt đối Tuyết Vô Ngân nói ra, sư huynh, bằng không chính ngươi trở về đi, ngày sau chúng ta lại tự mình tiến về đạo tông tìm ngươi chính là.
Như vậy sao được?
Tuyết Vô Ngân lập tức cự tuyệt.
Nói đùa cái gì?
Không nói trước Hạ Vô Cực vì hắn loại trừ thai hoàng ẩm, hắn thiếu Hạ Vô Cực một cái lớn nhân tình. Mà lại nếu như hắn không đem Hạ Vô Cực mang về, hắn căn bản không có biện pháp lấy công chủ tội, càng không có mặt gặp sư phụ. Trở về dù là không bị khu trục ra tông môn, cũng nhất định sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt. Hắn trộm cắp gốc cây kia Cửu Diệp Kim Ti Huyết Hồn Hoa, chính là sư phụ hắn chuẩn bị trùng kích hợp thể kỳ sử dụng. Cửu Diệp Kim Ti Huyết Hồn Hoa chính là nhất phẩm linh dược, cùng Thất Diệp Ngân Ti Huyết Hồn Hoa xem như cùng một loại linh dược, nhưng là Thất Diệp Ngân Ti Huyết Hồn Hoa dược hiệu so sánh cùng nhau lại là chênh lệch gấp trăm lần, hoàn toàn không cùng đẳng cấp linh dược. Nhưng hắn lại vì một nữ nhân, to gan lớn mật đem sư phụ coi như là chân bảo cái này gốc linh dược cho trộm đi ra. Ai có thể nghĩ, cái này căn bản là một cái bẫy. Nữ nhân kia đạt được linh dược về sau, trong nháy mắt trở mặt không quen biết, còn cùng Quỷ Vương Tông Chấn Sơn Quỷ Vương cùng đi diệt sát hắn. Tuy nhiên lấy bí pháp bảo vệ chính mình một cái mạng, nhưng hắn có thể nói là vừa bồi phu nhân lại chết binh, thiệt thòi lớn. Không chỉ có thua lỗ linh dược, cũng mất mặt phẩm, thậm chí kém chút liền cái mạng nhỏ của mình đều góp đi vào. Lần này nếu không phải Hạ Vô Cực xuất thủ đem trong cơ thể hắn Quỷ Vương bản nguyên chi khí loại trừ, hắn chỉ sợ đời này liền xong rồi, thậm chí cũng không có cơ hội nữa trở lại tông môn. Có vấn đề gì, mọi người cùng nhau giải quyết. Thân là sư huynh, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trợ giúp sư đệ. Tuyết Vô Ngân đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Nhìn lấy ra hỏa này một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, Hạ Vô Cực lông mày nhíu lại. Sư huynh, mạo muội hỏi một chút, ngươi lưu lại có thể giúp ta cái gì?
Tuyết Vô Ngân trì trệ.
Hỏi lời này, cũng có chút đâm tâm. Lấy hắn bây giờ tu vi thật có chút kém cỏi, thậm chí thực lực chỉ sợ còn không bằng cái này luyện khí cảnh 40% Vân Khinh Giao. Tiểu cô nương này mặc dù là luyện khí cảnh 4 tầng, nhưng một thân cậy mạnh lại là lớn đến kinh người. Mà Hạ Hổ cũng đồng dạng là lực lượng to lớn, phòng ngự cực cao, quả thực cũng là một cái đánh không chết tiểu cường.
Ách, cái này, kỳ thật đi.
Sư huynh thực lực tuy nhiên giảm xuống, nhưng vẫn là sẽ rất nhiều pháp thuật, hơn nữa còn sẽ uy lực không tầm thường hai bộ kiếm pháp, đánh bại đồng dạng trúc cơ cảnh tu sĩ vấn đề cũng không lớn. Nhìn lấy Tuyết Vô Ngân thần thái bộ dáng nghiêm túc, Hạ Vô Cực nhíu mày, khẽ cười nói, bình thường trúc cơ tu sĩ. Nếu như lợi hại trúc cơ tu sĩ đâu? Thì như trúc cơ cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Đây không phải là còn có ngươi sao?
Tuyết Vô Ngân đương nhiên nói.
Hạ Vô Cực gật gật đầu, ừm, minh bạch.
Ngụ ý, ngươi chính là cái đánh đấm giả bộ, cho có khí thế.
Tuy nhiên lời này không nói, nhưng Tuyết Vô Ngân nhưng cũng biết. Vì cho thấy chính mình không phải như vậy không chịu nổi, hắn nói ra, sư đệ, ngươi xem ta chạy trốn bản sự như thế nào.
Hạ Vô Cực biết hắn nói là vừa vặn bắt hắn thời điểm, hắn trong nháy mắt thoát thân năng lực.
Hắn cười cười, không thèm để ý nói, tạm được, nhưng ta thật nghĩ giết ngươi, cũng không phí sức.
Vân Khinh Giao cùng Hạ Hổ hai người nghe vậy nhất thời cười.
Vân Khinh Giao bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, Hạ Hổ mở cái miệng rộng, còn kém lộ ra răng hàm cười ha ha.
Tuyết Vô Ngân ra mặt co lại.
Bị ngươi xem thường cảm giác, thật mẹ nó khó chịu a. Nếu là ta vẫn là kim đan đến mức dạng này a.
Bây giờ quỷ khí thanh trừ, đối với lần nữa tu luyện ra kim đan, hắn có rất lớn lòng tin.
Nhưng nói về, nếu không phải Hạ Vô Cực xuất thủ, không muốn nói gì tương lai lần nữa trở thành kim đan, tương lai còn có thể hay không còn sống vẫn là ẩn số. Cứ việc 5 năm này hắn giống quỷ một dạng còn sống, nhưng 5 năm qua tình người ấm lạnh hắn cảm thụ so trước kia tất cả cùng nhau còn nhiều hơn, cũng coi là hắn ngoài định mức thu hoạch. Theo trên trực giác, hắn cảm thấy Hạ Vô Cực nhưng thật ra là một cái có thể kết giao người. Muốn đạt được người khác thực tình, chính mình nhất định phải nỗ lực một số thực tình, nếu không dựa vào cái gì muốn người ta đối ngươi tốt đâu.
Lại nói, bản thân ngươi nếu là không có giá trị, dựa vào cái gì muốn người ta tới đón nạp ngươi thì sao?
Sư đệ, ta cho ngươi xem một vật.
Tâm niệm nhất động, một cái màu bạc con thoi hình thuyền nhỏ xuất hiện tại hắn trong tay.
Lập tức cấp tốc biến lớn, dài đến 5 mét, thân tàu bên trên khắc vẽ lấy phức tạp hoa văn, xem toàn thể đi lên đường còn vô cùng trôi chảy.
Pháp bảo.
Hạ Vô Cực giật mình nói.
Là linh khí.
Vân Khinh Giao nói ra, hơn nữa còn là trung phẩm linh khí.
Tuyết Vô Ngân kinh ngạc nhìn về phía Vân Khinh Giao.
Nữ tử này tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng phần này nhãn lực lại là khiến người ta kinh thán.
Đích thật là trung phẩm linh khí, tên là Vân Thiên Toa.
Điều động đến, liền xem như Nguyên Anh kỳ đại năng cũng vô pháp tùy tiện bắt kịp.
Tuyết Vô Ngân nói ra.
Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên, đồ tốt.
Còn có hay không? chúng ta nơi này có ba người. Tuyết Vô Ngân ra mặt co lại. Hắn cảm thấy cùng gia hỏa này nói chuyện, ra mặt rất chịu tội.
Không có, cái này nhận chủ linh khí thì một cái.
Tuyết Vô Ngân nói ra, đây là ta chạy trốn.
Không, là dùng đến đi xa lấy.
Hạ Vô Cực gật gật đầu, cái đồ chơi này dùng để đi đường hoàn toàn chính xác tốt.
Hắn nhìn kỹ cái này Vân Thiên Toa, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi đem thứ này lấy ra, là muốn đưa cho ta.
Khu khu.
Tuyết Vô Ngân trái tay nâng trán, tận lực tự nhiên đem gò má trái che chắn.
Không có cách, khoe mắt của hắn hung hăng nhảy, má trái ra hung hăng run rẩy, muốn dừng đều không dừng được.
Ý của ta là, nếu có thực sự không địch nổi tình huống phát sinh, mọi người liền có thể lấy ta Vân Thiên Toa đào tẩu.
Tuyết Vô Ngân cố ý đem ta Vân Thiên Toa nhấn mạnh.
Đây là hắn chủ nhà bảo vật, chẳng những giá trị cực cao, đối tác dụng của hắn cũng cực lớn, bao nhiêu lần hắn đều là bằng vào cái này Vân Thiên Toa trốn qua cái kia một lần lại một lần kiếp nạn.
Đương nhiên, nếu như Hạ Vô Cực cưỡng ép yêu cầu, hắn cũng sẽ cho.
Chương 82, Thiên Huyễn Diện.
Ừm, cũng là lựa chọn tốt.
Hạ Vô Cực ngẩng đầu, nói ra.
Hắn cũng không có cưỡng ép yêu cầu.
Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, nếu như Tuyết Vô Ngân là loại kia không biết đại của người, hắn sẽ không chút do dự đem giết chết chiếm lấy cái này Vân Thiên Toa.
Nhưng từ trước mắt đến xem, cái này Tuyết Vô Ngân tựa hồ còn nói còn nghe được.
Đúng lúc này, Hạ Vô Cực trong đầu đống nhiên vang lên Vân Khinh Giao truyền âm, thành chủ mang theo một đám cao thủ tới, toàn bộ là trúc cơ cảnh đỉnh phong, hết thảy 8 người, trong đó 6 cái là xà yêu, nhìn hắn khí thế hung hăng bộ dáng, tựa hồ muốn đối với chúng ta bất lợi.
8 người trúc cơ cảnh đỉnh phong,
trong đó 6 là cái xà yêu.
Hạ Vô Cực hai con mắt híp lại, trong mắt lóe qua một tia hàn quang.
Lam Nguyệt Thành theo mặt ngoài là nhân loại thế giới, nhưng trên thực tế chỉ sợ đã ở vào xà yêu khống chế bên trong.
Tiên nữ đường phố Thanh Lâu, Tiên Tri Phường, Tiên Nữ Các, Thiên Ưng Các, thậm chí bao gồm phủ thành chủ, khắp nơi là xà yêu.
Toàn thành truy phủng Khải Linh, khắp nơi hoành hành lệ quỷ, Diêu gia đại viện phía dưới quan tài đồng bên trong tế đàn.
Mà tất cả đây hết thảy ngọn nguồn, tựa hồ cuối cùng đều cùng thần tử có quan hệ.
Cái này thần tử rốt cuộc là ai?
Hắn đến cùng muốn làm gì?
Chẳng lẽ chỉ là vì thu hoạch được thai nhi tiên thiên tinh khí?
Tu tiên coi trọng thuận thiên mà làm, cái kia mãnh liệt oán khí cùng to lớn nghiệp lực căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được, trừ phi hắn là ma.
Hoặc là, hắn có tiêu trừ những thứ này oán khí cùng nghiệp lực biện pháp.
Ngay tại Hạ Vô Cực suy nghĩ quần quận thời điểm, Tuyết Vô Ngân bỗng nhiên biến sắc, xoay mặt đối với hắn nói ra, thành chủ mang theo một đám trúc cơ cảnh cao thủ tới, 8 người, toàn bộ đều là trúc cơ cảnh đỉnh phong.
Hạ Hổ sầm mặt lại, nhìn về phía thiếu gia nhà mình.
Hạ Vô Cực chậm rãi gật đầu, nói, biết.
Các ngươi đợi ở chỗ này, ta đi ra xem một chút.
Thiếu gia,
đừng thêm phiền.
Là,
Hạ Hổ có chút đắng chát.
Nắm chặt hai nắm đấm, trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định muốn nỗ lực tu luyện, tuyệt không cho thiếu gia kéo chân sau.
Hạ Vô Cực đi ra ngoài.
Vừa đi ra đại sảnh, liền gặp không trung lơ lửng một đám người, nguyên một đám khí tức to lớn, khí thế khổng lồ đem trọn cái Hạ gia bao phủ, làm cho người ngạt thở.
Cầm đầu chính là thành chủ Mạnh Nguyệt Triều.
Thành chủ đại nhân, không biết muộn như vậy quang lâm Hàn Xá không biết có chuyện gì.
Hạ Vô Cực ngẩng đầu cười ôn quyền nói.
Mạnh Nguyệt Triều không nói chuyện, bên cạnh hắn một cái nam tử áo đen nói ra, Hạ thiếu gia, chúng ta hoài nghi ngươi cùng Hắc Hổ Bang Diệt Môn ăn có quan hệ, còn xin theo chúng ta đi một chuyến, tiếp nhận điều tra.
Có chứng cứ sao?
Hạ Vô Cực mỉm cười nói.
Nam tử áo đen nói ra, ngươi có thể một đao giết chết một tên trúc cơ cảnh cường giả cũng là chứng cứ.
Ta chỉ là giết chết kẻ xông vào mà thôi, cái này tính toán chứng cứ gì?
Hạ Vô Cực cười lạnh nói, hai chuyện này có quan hệ sao?
Mạnh Nguyệt Triều lúc này ở không trung tiến về phía trước một bước, ở trên cao nhìn xuống nói ra, ngươi dùng Cửu Hoàn Đại Đao chính là Hắc Hổ Bang Hổ Nhất Đao thành danh binh khí, điểm này không thể nghi ngờ.
Chiếu thành chủ đại nhân nói như vậy, ta hôm nay đấu giá mua võ học bí tịch cũng là của người khác, chẳng lẽ ta cũng cần hướng ngươi giao phó cái này võ học bí tịch nguyên lai chủ nhân là ai?
Hạ Vô Cực ngước mắt nhìn hắn nói ra.
Mạnh Nguyệt Triều sắc mặt hờ hững, vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ trách làm bọn hắn kỹ càng điều tra, chỗ điều tra sự tình nếu là không liên quan gì đến ngươi, ta sẽ trách làm bọn hắn đưa ngươi thả lại đến, tuyệt sẽ không thương tổn ngươi một cọng tóc gáy, người nhà của ngươi cũng sẽ không phải chịu bất cứ uy hiếp gì.
Vừa dứt lời, 8 người liền đem Hạ Vô Cực vây lại, nguyên một đám lấy ra binh khí.
Khí thế kinh khủng trong nháy mắt Hạ Vô Cực bao phủ ở bên trong.
Uy hiếp ta.
Hạ Vô Cực hai con mắt hàn quang chợt hiện. Trong tay quang mang lóe lên, Cửu Hoàn Đại Đao xuất hiện.
Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế thì cùng Mạnh Nguyệt Triều ngả bài, hắn tại Lam Nguyệt Thành còn có một số sự tình muốn làm. nhưng gia hỏa này tựa hồ nhất định phải buộc chính mình cùng hắn ngả bài. Đã như vậy, vậy liền đừng trách lao tử tối nay đại sát tứ phương. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng uy áp buông xuống, đem Mạnh Nguyệt Triều cùng 8 cái cường giả toàn bộ bao phủ. Mạnh Nguyệt Triều chờ người thất kinh. Kim đan kỳ cường giả. Bổn tọa người cũng là các ngươi muốn bắt thì gãi. Đang khi nói chuyện, một người mặc nhà táo bào màu xanh lam trung niên nam tử xuất hiện tại cửa phòng khách, trong phòng ánh đèn đem cái bóng của hắn chiếu rọi vô cùng dài. Mới vừa xuất hiện, hắn cái kia khổng lồ linh hồn uy áp tựa như cùng mãnh liệt cuồng bạo sóng biển một dạng chấn áp hướng Mạnh Nguyệt Triều bọn người. Mạnh Nguyệt Triều đám người nhất thời quá sợ hãi. Bọn họ cảm giác mình tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, không cẩn thận liền sẽ bị đại hải cuốn vào biến mất. Tiền bối. Mạnh Nguyệt Triều bọn người vội vàng ôm quyền khom người hành lễ. Cút. Trung niên nam tử quát nói. Mạnh Nguyệt Triều đám người nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Kim đan kỳ to lớn linh hồn uy áp nguyên bản thì để bọn hắn tâm sinh sợ hãi, cái này quát lạnh một tiếng càng làm cho bọn họ sợ mất mật. Tiền bối, chúng ta là thần tử người. Mạnh Nguyệt Triều kiên trì, chật vật nói ra. Thần tử. Hừ. Trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống, ba khi nói, thì tính sao? Ta Lưu Vân cung nhân nan đạo sẽ sợ hắn Vũ Thiên cung người. Còn không mau cút đi. Một hơi bên trong không biến mất, toàn bộ đều phải chết. A. Mạnh Nguyệt Triều chờ người thất kinh. Gia hỏa này thậm chí ngay cả thần tử đều không để vào mắt, người này chỗ tông môn hiển nhiên là cùng thần tử tông môn ngang nhau, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Đều kể một ít kim đan kỳ lao quái vật tính tình cổ quái, động một chút lại sẽ giết người. Mạnh Nguyệt Triều bọn người càng nghĩ càng sợ hãi. Chúng ta cái này liền đi. Cáo tử. Đang khi nói chuyện, Mạnh Nguyệt Triều bọn người trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bay đi, vừa dứt đến hạ gia ở ngoài viện, lập tức ngự kiếm phi hành, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Hạ Vô Cực quay người nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử. Trong đầu vang lên Tuyết Vô Ngân thanh âm, là ta. Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên, lập tức đi trở về phòng khách. Trong phòng khách, Hạ Vô Cực trong tay cầm Tuyết Vô Ngân đưa cho mặt nạ của hắn, chỉ thấy mặt nạ mỏng như cánh ve, phía trên mơ hồ có thể nhìn đến có linh văn lấp lóe. Sư huynh, cái này chính là có thể cải biến mặt người diện mạo mặt nạ. Đúng. Tuyết Vô Ngân nói ra. Bộ này mặt nạ chính là thượng phẩm pháp khí. Tên là Thiên Huyễn Diện. Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên, thứ này đưa ta đi. Lần này, Tuyết Vô Ngân ngược lại là không có keo kiệt. Có thể. Tuy nhiên này mặt nạ đối với hắn cũng rất hữu dụng, nhưng đã Hạ Vô Cực muốn, cho hắn chính là. Lại nói, những vật này còn kém rất rất xa Hạ Vô Cực cứu giá trị của hắn. Lập tức tâm thần nhất động, khử trừ hắn ở chỗ này cố bên trong ấn ký, đem đưa cho Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực tích huyết nhận chủ, đem thoa ở trên mặt. Một đạo tin tức lan truyền tiến não hải. Muốn biến thành cái dạng gì thì đại khái biến thành cái dạng gì a? Hắn tâm niệm nhất động, lập tức khuôn mặt biến hóa thành một cái sắc mặt kiên nghị trung niên đại hán, từ bên ngoài nhìn vào một chút cũng nhìn không ra dị dạng. Hắn nhìn về phía Vân Khinh Giao, hỏi, có thể nhìn ra được sao? Vân Khinh Giao lắc đầu, nhìn không ra. Nhưng kỳ thật nàng là có thể thấy được, chỉ là không muốn hoảng sợ lấy bọn hắn. Nàng nhìn Hạ Vô Cực căn bản không cần nhìn hắn tướng mạo, trực tiếp có thể thông qua khí tức linh hồn của hắn phân biệt. Nhưng loại này phân biệt linh hồn phương thức, ít nhất phải đến phân thần kỳ linh thức mới có thể có, mà nàng hiện tại chỉ là luyện khí cảnh. Hạ Vô Cực vừa nhìn về phía Tuyết Vô Ngân, Tuyết Vô Ngân lúc này lắc đầu nói, đương nhiên nhìn không ra, đây chính là thượng phẩm pháp khí, không có có phân thần kỳ linh thức, muốn biết ngươi là ai, căn bản không có khả năng. Mà lại, liền xem như phân thần kỳ, cũng chưa chắc đều có loại này đột phá thượng phẩm pháp khí năng lực, chỉ có những cái kia linh hồn cường đại, hoặc là phân thần kỳ trung kỳ mới có năng lực. Ngươi thì yên tâm đi. Như vậy cũng tốt. Hạ Vô Cực triệt để yên lòng. Tu tiên chi cảnh, mỗi một cái đại cảnh giới muốn đột phá cũng khó như lên trời. Nguyên Anh kỳ phía trên là xuất khiếu kỳ, về sau mới là phân thần kỳ. Toàn bộ thiên hạ cũng không biết có thể có mấy cái người phân thần kỳ. Cái nào người phân thần kỳ đại năng sẽ nhàn không có chuyện làm, đến chú ý hắn cái này vô danh trí bối. Lập tức tâm niệm nhất động, chiếu vào hạ hổ dáng vẻ biến hóa, ngược lại là có cựu thành tương tự. Để hạ hổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thu hồi mặt nạ, khôi phục nguyên dạng. Có này mặt nạ, đối với hắn tiếp xuống hành động sẽ có trợ giúp cực lớn. Hạ Vô Cực có chút tò mò hỏi, đúng rồi, sư huynh, Lưu Vân Cung là cái gì thế lực? Cũng là chuẩn thánh địa. Tuyết Vô Ngân nghe vậy, nhất thời cười, ta tùy tiện nói bừa. Hạ Vô Cực. Chương 83, các phương phản ứng. Sáng sớm, Hạ Vô Cực liền rời giường. Trên thực tế, từ khi bước vào tiên thiên, liền xem như 10 ngày nửa tháng không ngủ được cũng là không sao. Chỉ là quen thuộc, trong lúc nhất thời cải biến không đến. Nhưng là ngủ đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng là một loại tu luyện. hắn vừa đột phá, vô luận là thần hồn vẫn là nhục thân đều phải cần một khoảng thời gian lắng đọng. Mà ngủ chính là tốt nhất lắng đọng. Tối hôm qua đã cùng Hạ Hổ, Vân Khinh Giao cùng Tuyết Vô Ngân nói qua, mấy ngày nay hắn có việc khả năng không trở lại. Nếu như bên trong thành có biến hóa, bọn họ không cách nào tại Hạ Phủ ở lại, thì trước hướng ngoài thành 10 dặm sườn núi rách nát đạo quan Tây Nam 50 dặm Hồng Tụ Phong chờ tập hợp. Hết thể an bài thỏa đáng, Hạ Vô Cực liền ra cửa. Đến dưới cây đa lớn trong quán ăn sớm một chút, sau đó đến cửa thành lặng lặng chờ đợi thành cửa mở ra. Tối hôm qua có quá nhiều gia tộc khó có thể ngủ. Hạ Vô Cực đại phát thần uy một đao chạm giết trúc cơ cảnh đại năng tin tức, các đại gia tộc đồng đều thông qua khác biệt con đường biết được về sau, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Cái gọi là Hạ gia phế vật thiếu gia, kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải là cái gì phế vật, mà chính là tuyệt đỉnh thiên tài. 18 tuổi đột phá tiên thiên, nổi giận chém trúc cơ cảnh đại năng. Mà lớn nhất khiến toàn thành cường giả cùng các đại gia tộc đều hết sức kiêng kỵ chính là, Hạ gia thật sự có tiên nhân cường giả, hơn nữa còn là cái kim đan đại năng. Nếu không phải tối hôm qua thành chủ tự mình mang cường giả tiến về, ai cũng không biết Hạ gia lại có kim đan đại năng. 18 tuổi tiên thiên, nổi giận chém trúc cơ cảnh, kim đan đại năng. Vô luận là điểm nào, đều đủ để làm cho tất cả mọi người chấn động. Thiên Hạ Bảo Lâu Lục Văn Thanh càng là chấn kinh, hắn không nghĩ tới Hạ Vô Cực vậy mà cường hãn đến mức độ này, thì liền trúc cơ cảnh hậu kỳ cường giả cũng không là đối thủ. Càng không có nghĩ tới Hạ gia thật sự có một vị kim đan kỳ tiên nhân. Lục Văn Thanh vì vậy mà sinh ra một chút hối hận. Tuy nhiên cùng là thần tử phục vụ, tránh không được muốn cùng Mạnh Nguyệt Triều hợp tác, nhưng hắn hoàn toàn có thể thông qua hắn phương thức của hắn đem Hạ Vô Cực nắm giữ đại lượng tư nguyên tin tức tiết lộ ra ngoài. Mà không cần đơn giản như vậy trực tiếp, lập tức cũng làm người ta hoài nghi đến hắn. Thật sự là hạ sách. Nhưng lúc này hối hận cũng vô dụng, quả đắng vẫn phải chính mình đến ướt, chỉ có thể tăng cường phòng bị, phòng ngừa tiểu tử này đến đập phá quán. Hy vọng hắn không phải cái có thù tất báo người. Lục Văn Thanh âm thầm thở dài. Đương nhiên, hắn cũng không phải là sợ hãi Hạ Vô Cực, cũng không phải sợ hãi Hạ gia kim đan kỳ cường giả. Thiên Hạ Bảo Lâu thực lực chân chính hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, nếu là thực lực chênh lệch kình, cái này Thiên Hạ Bảo Lâu đã sớm không mở nổi. Hắn chỉ là không muốn vì vậy mà đem Thiên Hạ Bảo Lâu danh dự làm hỏng. Làm Lam Nguyệt thành phân đà chủ quản, một khi danh dự hư hao, không chỉ có ảnh hưởng đến những thành trì khác Thiên Hạ Bảo Lâu danh dự, còn ảnh hưởng đến Thiên Hạ Bảo Lâu thu nhập. Thiên Hạ Bảo Lâu là làm ăn, tích lũy tài phú mới là chủ nghiệp, còn lại đều là bổ sung. Khiếp sợ không ngừng Lục Văn Thanh, Vạn Tượng Lâu Quách Sư Khởi cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này Hạ Vô Cực như thế nào sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn có tiến bộ lớn như vậy. Trừ phi trước kia hắn là cố ý che giấu mình. Nếu như là dạng này, cái kia tiểu tử này lòng dạ cũng quá sâu. Đều do Đỗ Minh tên hôn đảng kia, muốn không phải Đỗ Minh ánh mắt thiện cận. Hạ Vô Cực cũng là Vạn Tượng Lâu thời gian dài chất lượng tốt khách hàng. Quách Sư Khởi mỗi lần nghĩ đến Đỗ Minh, trong lòng cũng là một trận lửa cháy. Nếu không phải gia hỏa này chạy trốn, chỉ sợ chạy tới thúc thúc hắn chỗ đó, hắn hận không thể bắt đến hắn hung hăng tẩn hắn một trận, sau đó lại để hắn lăn ra Vạn Tượng Lâu. Mặt trời mọc, cổng thành mở rộng, Hạ Vô Cực không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cứ như vậy sải bước đi ra ngoài. Hạ Vô Cực ra khỏi thành tin tức rất nhanh liền bị người biết được. Nguyên bản còn chuẩn bị tiến về Hạ gia thám thính tin tức, thuận liền dẫn trọng lễ kết giao Hạ Vô Cực Trần Ngạn bọn người, nghe nói tin tức về sau cũng đành phải hành quân lặng lẽ. Mấy cái vị công tử đang chuẩn bị vụng trộm chuồn mất ra khỏi nhà tâm tình nhân sinh lý tưởng, giao lưu tâm đắc, lại cơ hồ không hẹn mà cùng bị lao tử nhà mình phái người cản lại. Không hề nghi ngờ, mấy cái vị công tử ca lại một lần nữa bị trong nhà mỗi người lao tử đánh đập một trận. Nếu không phải mấy tên này cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, mê luyến tại thanh lâu. Không có rèn sắc khi còn nóng cùng Hạ Vô Cực kết giao, sự tình căn bản sẽ không bị động như vậy. Hạ gia tuy nhiên nhân khẩu đơn bạc, nhưng chỉ cần có cái kim đan lão tổ, Hạ gia liền nhảy lên mà trở thành đỉnh cấp gia tộc. Cái gì bất động sản, cái gì tài phú, người nào con trai hưng vượng, trước thực lực tuyệt đối đều là một câu nói xuông. Cùng nắm giữ kim đan lão tổ Hạ gia giao hảo, ngu xuẩn đều biết sẽ đối với chính mình gia tộc lớn đến mức nào trợ giúp. Chớ đừng nói chi là Hạ Vô Cực bây giờ còn đột phá trở thành tiên thiên. Sau đó, Trần gia, Vương gia, Hàn gia, Tiêu gia chờ mấy gia tộc lớn ào ào truyền đến Trần Ngạn bọn người thê thảm chu lên. Mà lúc này Hạ Vô Cực ra khỏi thành về sau thì là một đường tiến về Ngự Quỷ Tông phương hướng. Tuyết Vô Ngân cho hắn một phần ngọc giản địa đồ, phía trên khắc họa lấy hắn đi qua vô số địa vực, Ngự Quỷ Tông hắn cũng từng trải qua, tự nhiên sẽ hiểu hắn vị trí chỗ. Ngự Quỷ Tông phương hướng chính là ở vào Tây Nam phương hướng. Hạ Vô Cực suy đoán, Ngự Quỷ Tông thiếu tông chủ Hà Tuấn cùng hắn cận vệ. Chỉ sợ tại tối hôm qua liền rời đi Lam Nguyệt Thành. Đối với người bình thường tới nói, ban đêm không cách nào rời đi Lam Nguyệt Thành. Nhưng đối với có thể bay làm được trúc cơ cảnh cường giả tới nói, cái này cũng không khó. Trong rừng rậm, Hạ Vô Cực biến hóa thành một cái chừng 30 tuổi khuôn mặt phổ thông thanh niên bộ dáng, một đường chạy như bay. Tuy nhiên mãnh hổ bộ không thích hợp đi đường, nhưng ở hắn lực lượng bản thân ra chỉ dưới, tốc độ y nguyên cực nhanh. Vô luận là thượng phẩm pháp khí Thiên Huyễn Diện, vẫn là phần này tưởng tận ngọc giản địa đồ, đối với Hạ Vô Cực trợ giúp đều là cực lớn. Miếng bản đồ này lên không nhưng tiêu chú các đại thành trì, các đại tông môn, còn có các đại sơn xuyên cùng hiểm địa, cùng một số hư hư thực thực cơ duyên chi địa. Có thể nói, vẹn vẹn miếng bản đồ này nếu như bán đấu giá, liền có thể đánh ra một cái giá tiền không rẻ. Nhưng Tuyết Vô Ngân cũng không có đấu giá. Hạ Vô Cực suy đoán, có lẽ là Tuyết Vô Ngân cho rằng những cái kia nghi là cơ duyên chính là bảo vật vô giá, bán đấu giá điểm này tiền kém xa giữ vững phần này bí mật giá trị. Nhưng Tuyết Vô Ngân lại không chậm trễ chút nào đem miếng bản đồ này phục chế một phần cho hắn. Vô luận là dựa vào trả nhân tình mục đích, vẫn là còn lại, đều thuyết minh cái này Tuyết Vô Ngân nhân phẩm kỳ thật cũng không tệ lắm. Đương nhiên, cũng chỉ là mục đích trước thoạt nhìn dạng này. Cụ thể có phải như vậy hay không, còn cần rất nhiều thời gian kết giao mới có thể biết được. Dù sao đường xa mới có thể biết rõ mã lực, lâu ngày mới có thể mới biết được nhân tâm. Lại nói, những cái kia hắn đánh dấu cái gọi là nghi là cơ duyên đến cùng phải hay không thật, vẫn là ẩn số. Hạ Vô Cực đương nhiên sẽ không đầu não một phát nóng thì hoàn toàn tin tưởng. Ngày đi nghỉ đêm. Ban ngày đi đường, ban đêm trong sơn động nghỉ ngơi, thuận tiện tìm hiểu đao pháp cùng quyền pháp. Theo thế bước vào ý cảnh, hắn là bị động quan thâu, có thời gian hắn liền sẽ tự mình lĩnh hội, làm đến cỗ này ý cảnh càng thêm dán vào tự thân, quyền pháp cùng đao pháp uy lực cũng tại một chút xíu gia tăng. Biên độ tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng đối Hạ Vô Cực tới nói lại là đầy đủ chân quý. Mỗi một điểm tiến bộ đều là đối căn cơ lần nữa nện vững chắc. Sau 3 ngày, ở một tòa thẳng nhập trời cao màu xanh đen núi to trước, Hạ Vô Cực ngừng lại. Thông qua to lớn cây cối, phía trước đến ngoài trăm thước, một khối đá lớn màu đen trên có khắc 3 cái móc sắt bạc hoa đỏ như máu chữ lớn. Ngự Quỷ Tông. Chương 84, một quyền doanh sát. Nơi này chính là Ngự Quỷ Tông sân môn, hai cái Ngự Quỷ Tông đệ tử chính đang đi tuần. Hạ Vô Cực xa xa giấu ở một gốc đại thụ về sau, quan sát. Trực tiếp đánh lên Ngự Quỷ Tông, đó là không có khả năng. Dù nói thế nào, cái này bất nhập lưu Ngự Quỷ Tông cũng là có kim đan kỳ cường giả tồn tại. Mà lại đồng dạng tông môn đều có các loại phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp, một khi lâm vào trong đó, có thể nói là nguy hiểm trùng điệp. Hắn cũng không nóng nảy, một mực chờ đợi cơ hội. Ước chừng đợi một canh giờ, mặt trời đã tây dưới, lúc này theo Ngự Quỷ Tông bên trong đi ra một người tới. Đây là một người trung niên nam tử, sắc mặt lạnh lùng. Theo khí tức phía trên nhìn, hẳn là một cái trúc cơ cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hai cái tuần tra đệ tử nhìn thấy về sau đối nó 10 phần cung kính. Trung niên nam tử kia lại là một câu đều không nói, thậm chí đều không nhìn lấy hai cái tuần tra đệ tử liếc một chút, trực tiếp đi xuống núi. Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên. Cơ hội tới. Mắt thấy trung niên nam tử kia không nhanh không chậm hướng về đông nam phương hướng mà đi, Hạ Vô Cực lập tức theo đuôi đi theo. Tại khoảng cách Ngự Quỷ Tông đã có hơn 10 dặm một chỗ sơn cốc, trung niên nam tử dừng bước lại, xoay người nhìn về phía một cây đại thụ. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi còn muốn cùng tới khi nào? Hạ Vô Cực a một tiếng, bị phát hiện rồi. Đã bị phát hiện, hắn đành phải theo đại thụ sau đi ra. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, chắp tay nói, tiền bối. Hải Vân Siêu nhìn lấy Hạ Vô Cực, gặp người thiếu niên trước mắt này toàn thân khí huyết bành trướng, trong mắt không khỏi lóe qua một vệ khát máu quan mang. Trên mặt hiện ra một vẻ thâm trầm nụ cười. Hắn bồi dưỡng quỷ tướng lại một lần nữa đột phá, cần hoạt bát huyết khí cùng hồn phách để lễ tế vững chắc, đúng lúc đi ra ngoài thì gặp một cái đưa tới cửa. Hôm nay vận khí còn thực là không tồi. Người muốn bái sư? Hải Vân Siêu thản nhiên nói. Loại sự tình này hắn gặp được không ít. Tại đi qua một số thành trì hoặc hương chân lúc, một số người nhìn thấy hắn vị này trúc cơ cảnh đại tiên sư, ào ào đưa ra muốn hắn vi sư, cũng đưa ra đắt đỏ bái sư lễ. Cho nên hắn liếc một chút liền có thể nhận ra tới. Đương nhiên, đại đa số muốn bái hắn làm thầy người, cuối cùng đều trở thành hắn quỷ tướng lương thực. Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên, sắc mặt đại hỉ, vội vàng ôm quyền nói, tiền bối minh giám. Không biết tiền bối cao tính đại danh. Hải Vân Siêu cái cằm khẽ nâng, lộ ra một bộ cao nhân gương mặt, sắc mặt ngạo nghễ nói, bổn tọa Hải Vân Siêu, qua đến cho ta xem một chút ngươi căn cốt, nhìn ngươi có không có tư cách tu tiên. Hạ Vô Cực thần sắc đại hỉ. Vội vàng một đường chạy chậm tới. Hải Vân Siêu nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Vừa mới hắn linh thức thì đã phát hiện Hạ Vô Cực thể nội khí huyết vô cùng tràn đầy, nhưng theo Hạ Vô Cực tới gần, hắn phát hiện Hạ Vô Cực thể nội khí huyết càng ngày càng tràn đầy, so trước đó còn muốn bành trướng, hiển nhiên hồn phách chất lượng cực cao. Hồn phách chất lượng càng cao, đối với quỷ tướng tăng lên càng có trợ giúp. Nhưng hắn lại là không biết, thiếu niên ở trước mắt chính là một tên tiên thiên võ giả. Hắn mặc dù là trúc cơ cảnh, mà lại đã đạt đến hậu kỳ, nhưng để một cái tiên thiên võ giả tới gần, lại là vô cùng nguy hiểm. Tu tiên giả nhục thân suy nhược, tiên thiên võ giả nhục thân quá mức cường đại, một khi bị tiên thiên võ giả thiết thân, tu tiên giả yếu thế liền triệt để thể hiện ra hiện, thậm chí rất có thể trực tiếp bị đánh bạo tiên thể. Chỉ tiếc, Hải Vân Siêu cũng chưa phát hiện. Hạ Vô Cực nhục thân mỗi một lần đột phá đều phải đi qua Phồn Tinh Tam Thập Lục Biến 36 lần rèn luyện thuế biến về sau khí tức càng thêm nội liễm, xem ra cùng người bình thường không khác. Chỉ có làm thời điểm chiến đấu, mới có thể hiện lộ ra cái kia dọa người vì thế. Cho nên, dưới tình huống bình thường thường nhân rất khó phát hiện hắn là tiên thiên. Đây cũng là Hải Vân Siêu không có phát hiện nguyên nhân. Mà lúc này Hạ Vô Cực nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng thịnh. Gia hỏa này vậy mà để hắn tới gần. Tuy nhiên gia hỏa này là trúc cơ cảnh hậu kỳ, nhưng để hắn cái này truyền công lực lượng võ giả cẩn thân. Cái này không phải mình muốn chết sao? Hạ Vô Cực một đường chạy chậm, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, vô cùng vui vẻ. Đây tuyệt đối là phát ra từ nội tâm vui vẻ, không có bất kỳ cái gì giả mạo. Hải Vân Siêu linh thức một mực ở trên người hắn, tự nhiên nhìn ra được, trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Hắn đang suy nghĩ dùng phương thức gì trình độ lớn nhất đem thiếu niên này khí huyết cùng hồn phách lợi dụng, để hắn quỷ tướng thu hoạch được lớn nhất được lợi. Hắn lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn lấy Hạ Vô Cực, tựa như là một đầu nhắm người mà phệ lao hổ nhìn lấy một cái lanh lợi đáng yêu thỏ trắng nhỏ, cái kia tuét ra miệng còn kém lộ ra hai khỏa răng nanh sắc bén. Trong khoảnh khắc, cái này đáng yêu thỏ trắng nhỏ đã đến trước mặt hắn. Thế nhưng là, hắn còn không có thân thủ, đáng yêu thỏ trắng nhỏ thì xuất thủ trước. Một quyền đánh ra. Ông. Không khí nổ đùng, một vòng nhìn không thấy gợn sóng nổ tung, quyền đầu trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, thẳng tắp đánh phía lồng ngực của hắn. Hải Vân Siêu nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Một cỗ nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ trong khoảnh khắc trong đầu nổ tung lên. Nguy hiểm. Loại này trực diện tử vong nguy hiểm đã bao nhiêu năm không có cảm nhận được. Giờ khắc này, lại tại một cái không có mảy may sóng pháp lực trên người thiếu niên cảm nhận được, mà lại là như thế rõ ràng. Hải Vân Siêu chợt cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng không hổ là tu luyện nhiều năm trúc cơ cảnh hậu kỳ cường giả, cho dù là cảm nhận được nguy cơ tử vong, cũng vẫn không có rối tung lên. Trong lúc vội vàng, Hải Vân Siêu tâm niệm nhất động, đen nhánh quỷ tướng theo hắn sau lưng pháp bảo bã lộ bên trong xuất hiện, mặt mũi hung dữ, dương nanh múa vuốt trong nháy mắt phóng tới Hạ Vô Cực. Đồng thời thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, đồng thời lập tức điều động phòng ngự phù lục. Nhưng lúc này đã quá muộn, hắn cùng Hạ Vô Cực ở giữa khoảng cách quá gần, cho dù có muôn vàn pháp thuật giờ phút này cũng không thể tránh được. Quyền lực cầm vang mà tới. Phúc. Một tiếng vang trầm. Vừa mới triển khai phòng ngự phụ lục còn chưa kịp phóng xuất ra huy lực, lực lượng khổng lồ đã vọt vào Hải Vân Siêu thân thể. Nhanh lùi lại bên trong Hải Vân Siêu đột nhiên trong mắt nổi lên, thân thể như tôm luộc gạo đồng dạng cong lên, cả người như cùng một cái phá bao tải đồng dạng bay ra ngoài. Đang bay ra đi đường khẩu, phía sau lưng đột nhiên nổ tung, máu tươi cùng thịt muội hiện lên một đường thẳng phun ra. Ba chít chít. Thi thể ngã rơi xuống đất. Một đạo âm hồn theo trên người hắn xuất hiện. Nhưng sau một khắc, quỷ vương xuất hiện, quỷ vực triển khai, vô luận là mặt mũi hung dữ cuồng bạo khát máu quỷ tướng vẫn là Hải Vân Siêu âm hồn đều toàn thân run rẩy. Quỷ vương bàn tay lớn vồ một cái, quỷ tướng cùng Hải Vân Siêu âm hồn liền bị một cỗ lực lượng vô hình bổ nát, hóa thành năng lượng bị quỷ vương phân thân thôn phệ. Đối với Hạ Vô Cực tới nói, chém giết Hải Vân Siêu rất nhẹ nhàng, thậm chí đều không cần thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Ai bảo cái này tên ngu xuẩn để hắn cẩn thận? Hạ Vô Cực đi đến bên cạnh thi thể. Theo trong tay đối phương rút ra một cái chữ vật giới chỉ, tinh thần lực tiến vào. Không gian không lớn, so trên tay hắn nhỏ một chút, nhưng so Vân Khinh Giao túi chữ vật muốn lớn hơn nhiều. Đại hổ trước mắt dùng túi chữ vật không gian không lớn, cái này chữ vật giới chỉ có thể cân nhắc cho đại hổ. Hạ Vô Cực nghĩ ngợi nói. Trong chữ vật giới chỉ có hơn 600 khối hạ phẩm linh thạch, hơn 30 khối trung phẩm linh thạch, còn có một số chữ như gà bới, cùng một cái lệnh bài màu đen. Trên lệnh bài một mặt khắc lấy một cái pháp chữ, một mặt khắc lấy Vân Siêu hai chữ. Đối với chữ như gà bới Hạ Vô Cực không có hứng thú, nhưng là cái này hơn 600 khối hạ phẩm linh thạch cùng 37 khối trung phẩm linh thạch, lại là để Hạ Vô Cực có chút mừng rỡ. Đối với linh thạch, hắn vĩnh viễn chê ít. Bất quá thời khắc này hắc trong đỉnh còn có không ít thanh khí, Hạ Vô Cực cũng không có lập tức liền đem những cái này linh thạch đưa vào hắc đỉnh. Đem chữ vật giới chỉ thu hồi, lấy ra Thiên Huyễn Diện Thoa ở trên mặt, nhìn lấy Hải Vân Siêu. Mặt bắt đầu cấp tốc biến hóa. Cẩn thận so sánh, điều chỉnh mấy lần về sau, không sai biệt lắm có hơn 9 phần 10 tương tự. Cũng chỉ có thể dạng này, không cách nào làm đến giống như lúc, đây chính là cái này thượng phẩm pháp khí thiên huyễn diện nhược điểm. Bất quá bởi vì dáng người không sai biệt lắm, không phải quá chú ý lời nói, rất khó phát hiện là không giống nhau người. Lấy ra hóa thi phấn, rơi tại Hải Vân Siêu trên thi thể, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một vũng máu. Lập tức quay người mà đi. Ngự Quỷ Tông sân môn. Hạ Vô Cực sắc mặt hờ hững đi tới. Y phục của hắn cùng Hải Vân Siêu y phục không sai biệt lắm, đều là màu đen. Tăng thêm lúc này đã là trạng vạng tối, ánh sáng cũng không sáng sủa, hai cái tuần tra đệ tử cũng chưa phát hiện có cái gì quá khác nhiều, chỉ là có chút nghi hoặc cái này Hải Vân Siêu làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Hải Sư Thúc, ngài làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Nói còn chưa dứt lời, Hạ Vô Cực Quỷ Vương phân thân hư ảnh xuất hiện, trong không khí nhất thời tản mát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Nhưng Quỷ Vương phân thân xuất hiện cũng chỉ là một sát na, lập tức liền biến mất. Nhưng lại để hai cái tuần tra đệ tử giật nảy mình, vội vàng im ngay không nói. Hạ Vô Cực mặt không biểu tình, thần sắc hờ hững đi vào. Gặp Hạ Vô Cực đi xa, hai cái tuần tra đệ tử lúc này mới dám run như cầy sấy nói chuyện. Vừa mới Hải Sư Thúc quỷ hồn thể thật là đáng sợ, so với bình thường quỷ tướng đều đáng sợ, ta đầu này vừa mới trở thành hung quỷ quỷ thể dọa đến run rẩy, kém chút giải thể. Ta cũng thế. Ta cảm thấy Hải Sư Thúc quỷ hồn thể chỉ sợ lại có không lâu liền có thể trùng kích quỷ vương. Ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm, ngoại trừ Đại Sư Bá cùng Tam Sư Thúc, có rất ít người quỷ tướng có thể đạt tới Hải Sư Thúc loại này dọa người trình độ. Đúng rồi, ngươi nói Hải Sư Thúc quỷ hồn thể có thể hay không đã là quỷ vương. Vừa mới uy thế thật là đáng sợ. Không có khả năng. Hải Sư Thúc cái này quỷ 2 năm trước mới bước vào quỷ tướng hàng ngũ, liền xem như lại nhanh cũng muốn 5, 6 năm thời gian. Không có khả năng nhanh như vậy liền trở thành quỷ vương, ta cảm thấy hẳn là Hải Sư Thúc có một loại nào đó kỳ ngộ, mới làm đến hắn quỷ tướng có thể có được uy thế như thế. Nói cũng đúng, tông chủ quỷ hồn thể theo quỷ tướng đến quỷ vương dùng dòng dã 5 năm số 05 tháng, cái này vẫn là tại quỷ cốc lớn nhất quỷ hồn trong động bồi dưỡng, tiêu hao không biết bao nhiêu oán linh cùng hung quỷ. Chương 85, cơ giới thể đầu lâu. Tiến vào Ngự Quỷ Tông, chỉ thấy khắp nơi cao lớn kiến trúc đứng vững ở một tòa ngọn núi ở giữa. Những thứ này cao lớn kiến trúc ngoại trừ ngẫu nhiên có chút thanh sắc bên ngoài, còn lại đều là lấy màu đen nhạt dạo làm chủ. Nhưng lúc này Hạ Vô Cực lại là nhíu mày. Tiến đến là tiến đến, nhưng hắn nhưng lại không biết nên đi nơi đâu. Vừa tốt, đối diện tới một người đệ tử. Tinh thần lực quét qua, liền biết đối phương chỉ là luyện khí cảnh 7 tầng. Hạ Vô Cực ngăn lại hắn. A, đệ tử bái kiến Hải Sư Thúc. Cái này đệ tử liền vội vàng hành lễ. Tại Ngự Quỷ Tông ai cũng biết. Thân là chấp pháp viện chấp sự Hải Vân Siêu tính cách quái gở, máu lạnh vô tình. Hạ Vô Cực thần sắc hờ hững, ta hỏi ngươi, thiếu tông chủ trở về rồi sao? Rất khéo chính là, ngăn lại cái này đệ tử đối Hà Tuấn trở về tin tức vô cùng rõ ràng. Hẳn là Hà Tuấn trở lại tông môn không có bất kỳ cái gì giấu giếm mà đưa đến. Trở về, hắn tiến vào quỷ cốc. Tên đệ tử này không dám giấu giếm, vội vàng nói. Quỷ cốc. Hạ Vô Cực trong lòng hơi động. Lập tức bất động thanh sắc hỏi. Thiếu tông chủ là một người trở về sao? Là cùng Tô Đồ thị vệ trưởng đồng thời trở về. Tô Đồ. Người khác đâu? Hắn cũng cùng thiếu tông chủ cùng một chỗ tiến vào quỷ cốc. Hắn vì sao muốn tiến vào quỷ cốc? Nghe nói hắn quỷ tướng tiêu vong, cần tại quỷ cốc một lần nữa tìm kiếm hồn thể. Hạ Vô Cực trên dưới đánh giá liếc một chút tên đệ tử này, ngữ khí lạnh lùng nói ra, mang ta đi. A. Tên đệ tử này sững sờ, không hiểu ý nghĩa. Thầm nghĩ. Ngài một cái nội môn sư thúc chấp pháp chấp sự tiến vào quỷ cốc, còn cần ta cái này vừa tấn thăng nội môn đệ tử đến chỉ huy. Ta gặp ngươi căn cốt không tệ, nếu như ngươi có thể tại trong quỷ cốc đưa ngươi quỷ thể tăng lên một tầng, ta liền đem y bát của ta truyền cho ngươi. Hạ Vô Cực hờ hững nói ra. A, Nô Chấn cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nếu như làm Hải Vân Siêu đệ tử, không nói chỉ nội môn đi ngang, tối thiểu không ai dám động đến hắn. Nghĩ hắn tại Ngự Quỷ Tông nhiều năm như vậy làm trâu làm ngựa, trong mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng, chịu nhục, không dám có chút phạm sai lầm, hôm nay bên trong rốt cục muốn phá vỡ trời cao gặp nhật nguyệt sao. Người không nguyện ý. Hạ Vô Cực thản nhiên nói. Nguyện ý nguyện ý. Đệ tử nguyện ý. Nô Chấn đại hỉ. Đi thôi. Hạ Vô Cực nhàn nhạt gật đầu. Đúng, sư thúc. Nô Chấn lập tức mang theo Hạ Vô Cực hướng về quỷ cốc phương hướng đi đến, mà lại tốc độ cực nhanh. Tựa hồ sợ đi trễ vị này Hải đại nhân sẽ sinh ra hối hận. Bởi vì quá hưng phấn, nghiêm chỉnh quên hướng Hạ Vô Cực bảo hắn biết tên. Có Ngô Chấn chỉ huy, một đường thông suốt, cấp tốc đi vào một chỗ trước sơn động. Sơn động không có người phòng thủ, nhưng lại có một tầng nhàn nhạt màn sáng. Đối với những thứ này, Hạ Vô Cực hoàn toàn xa lạ, cũng không biết đây là cái gì. Gặp Ngô Chấn đứng ở nơi đó, Hạ Vô Cực hỏi, vì sao không đi vào? Ngô Chấn vội vàng nói, không có ngài chấp pháp lệnh bài, cấm chế này đệ tử vào không được. Nguyên lai đây là cấm chế. Hạ Vô Cực khẽ gật đầu, lập tức lấy ra cái kia mặt lệnh bài màu đen. Vừa tới gần màn sáng liền biến mất. Hai người đi vào. Vừa tiến vào, Hạ Vô Cực liền cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Nhưng hắn đồng thời lại là ánh mắt sáng lên. Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt triệu hoán. Thứ hai phân thân bộ kiện. Đây thật là cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Hạ Vô Cực không nói hai lời, liền dọc theo thông đạo thật dài trực tiếp đi hướng cái kia cỗ triệu hoán phương hướng, Nô Chấn cũng cấp tốc theo đi vào bên trong. Không khí càng ngày càng băng hàn. Rất nhanh, hai người tới một chỗ hố sâu to lớn, đường kính đạt 100m. Hạ Vô Cực bất ngờ phát hiện, cái này hố sâu to lớn phía dưới lại toàn bộ là nhân loại bạch cốt, bên trong âm phong gào thét, du đãng vô số đen như mực hồn thể, gào khóc thảm thiết. Những thứ này không vào luân hồi quỷ hồn nguyên một đám dương nanh múa vớt, như là con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía loạn chuyển, thậm chí lẫn nhau cắn xé thôn phệ. Tại hố sâu bốn phía còn có 6 cái đường kính đạt 5-6 mét đen như mực âm u thông đạo. Thứ hai phân thân bộ kiện triệu hoán cũng là theo bên trong một cái trong thông đạo chuyển đến. Cái này muốn giết không ít người a. Hạ Vô Cực thản nhiên nói. Cũng không phải à, chúng ta gần nhất bắt người cần phải đi càng xa thành trấn, xung quanh thôn trang cơ hồ bị chúng ta làm không sai biệt lắm. Nô Chấn thành thói quen nói ra. Hạ Vô Cực nhìn về phía hắn, lập tức cũng là một bàn tay đập xuống. Nô Chấn còn không có lấy lại tinh thần, đầu của hắn liền bị Hạ Vô Cực một bàn tay đập nát, đỏ trắng chi vật phun tung tóe mà trổ mã nhập hố sâu, thi thể ngã xuống đất. Vì Ngự Quỷ Tông bốn phía bắt giết người Nô Chấn, chính mình cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành cái này bên dưới hố sâu bạch cốt. Hạ Vô Cực một tay lấy trên người hắn túi chữ vật lấy xuống, đem ném hố sâu. Nhất thời, vô số quỷ hồn hướng về thi thể đánh tới. Nô Chấn thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, rất nhanh liền trở thành một cô thây khô. Hạ Vô Cực bốn phía nhìn một chút, gặp cũng không có đi xuống bậc thang, lập tức trực tiếp nhảy xuống. Đông. Đạp nát vô số bạch cốt. Toàn thân phát ra rồi rào khí huyết dẫn đến vô số quỷ hồn chen chúc mà tới. Tâm niệm nhất động, quỷ vương xuất hiện, quỷ vực bao trùm toàn bộ hồ sâu. Tất cả quỷ hồn đều dừng lại ở, nguyên một đám run rẩy. Đây là cấp trên đối hạ vị giả thiên nhiên áp chế. Quỷ vương đưa tay chộp một cái, vô số quỷ hồn nhất thời sụp đổ, ào ào hóa thành khói đen hướng về quỷ vương vọt tới. Trong nháy mắt, toàn bộ trong hố sâu quỷ hồn biến mất trong không. Nhiều như vậy quỷ hồn, để quỷ vương phân thân vô hạn tiếp cận viên mãn. Khoảng cách quỷ thể trưởng thành kết thúc chỉ kém một bước cuối cùng. Không có tìm kiếm càng nhiều quỷ hồn, lúc này thứ hai phân thân bộ kiện quan trọng. Theo cảm ứng lập tức tiến về một cái trong đó thông đạo. Thông đạo tĩnh mịch mà hắc ám, lạnh lẽo thấu xương, nhưng đối với Hạ Vô Cực tới nói, lại là không ngại, thậm chí đều không có cảm giác gì. Bước vào tiên thiên về sau, lại trải qua 36 lần thuế biến, toàn thân hắn khí huyết tràn đầy đến mức cực hạn, chính thức đạt đến nóng lạnh bất xâm cấp độ. Bốn phía vách đá khắc họa lấy cổ lão mà phức tạp hoa văn, đã thấy nhiều khiến người ta đầu váng mắt hoa. Hạ Vô Cực thầm than, đây chính là tri thức khuyết thiếu. Nguyên bản đối thêm vào tông môn cũng không thèm để ý, nhưng theo lấy thực lực tăng lên, nhìn thấy đồ vật càng ngày càng nhiều, thì càng cảm giác được đại đạo huyên bắc cùng tự thân nhỏ bé. Kiến thức quyết định nhân giới, tri thức quyết định độ cao. Chỉ có hấp thu càng nhiều tri thức, mới có thể phát triển nhanh hơn, nếu không cho dù là thực lực lại cao hơn cũng chỉ có thể coi là một cái võ phu, không cách nào đi được càng xa. Theo lối đi tối thui đi về phía trước, cái kia triệu hoán cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Làm hắn xuyên qua một cái kết giới lúc, trước mắt đống nhiên sáng ngời. Đây là một cái bố trí 10 phần ấm áp hào hoa động phủ, giường trên là trắng như tuyết da thú tấm thảm, các loại đồ dùng trong nhà cùng vật phẩm trang sức kim quang long lánh, lại toàn bộ là hoàng kim chế tạo. Cho người ấn tượng đầu tiên là hào hoa, thứ hai cảm giác là tầm thường. Trong động phủ lóe ra màu sắc rực rỡ ánh đèn, đồng thời còn truyền ra một cô dâm mị chi khí. Động phủ rất lớn, lấy Hạ Vô Cực tinh thần lực cũng chỉ có thể dò xét đến một cái đại sảnh. Theo cảm ứng, xuyên qua đại sảnh, đi vào một cái rộng rãi gian phòng, đập vào mi mắt tình cảnh để hắn sững sờ. Một cái hình dáng kỳ lạ đường kính đạt 2 mét to lớn ngân sắc kim loại đầu lâu, to lớn hai mắt lóe ra 7 màu ánh sáng, lóe lên vô cùng có tiết tấu. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, một đôi thanh niên nam nữ chính nhiệt tình như lửa nương theo lấy ánh đèn này, cái này tiết tấu, tại bên bàn huy sái lấy kích tình mồ hôi. Hai người trầm mê trong đó, thì liền Hạ Vô Cực tiến đến cũng không từng phát giác. Chương 86, Quỷ thể viên mãn. Hai người tuy nhiên hồn nhiên ngoại vật, nhưng khi Hạ Vô Cực đi tiến gian phòng, hai người liền lập tức cảm thấy. Trong gian phòng đó có hai đạo kết giới, một cái là ngoài động phủ kết giới, một cái là phòng khách cùng gian phòng ở giữa kết giới. Chạm đến gian phòng kết giới, hai người tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là không ngờ tới sẽ có người tiến đến. Làm nữ tử quay đầu nhìn đến Hạ Vô Cực lúc, trừng trong mắt phát ra rít lên một tiếng, a. Nam tử tại chỗ chấn kinh. Biển. Hải Vân Siêu, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thân là chấp pháp điện điện chủ, Bạch Cam có quyền lợi tại quỷ cốc có được chính mình một cái đậu phủ. Dưới tình huống bình thường, không có đạt được hắn phê chuẩn, không người nào dám tiến vào cái này đậu phủ. Nhưng Bạch Cam làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này sẽ có người không có thông báo thì dám một mình tiến đến, mà càng không có nghĩ tới người tiến vào vậy mà lại là Hải Vân Siêu. Mà cùng hắn cộng đồng nghiên cứu thảo luận nhân sinh lý tưởng nữ tử, chính là Hải Vân Siêu nữ nhân. Vân Siêu, hắn, ta, kỳ thật chúng ta chỉ là tại giao lưu đạo pháp. Thiệu nương tóc thai rối bời, một mặt hốt hoảng giải thích nói. Nàng lập tức rời đi nam tử, hốt hoảng tìm y phục. Bạch Cam thì là trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào giải quyết cục diện trước mắt, dù sao Hải Vân Siêu là hắn thủ hạ đắc lực nhất tướng tài. Lục thủ hạ, còn bị ở trước mặt bắt đến, nhiều ít có chút tiểu xấu hổ. Hạ Vô Cực đương nhiên sẽ không nghĩ đến, nữ tử trước mắt này chính là Hải Vân Siêu đạo lữ, mà nam tử trước mắt là Hải Vân Siêu người lãnh đạo trực tiếp. Hai người này hắn một cái cũng không biết. Mà hai người này cũng căn bản không có ý thức được, trước mắt Hải Vân Siêu căn bản chính là một cái hàng giả. Hạ Vô Cực nhàn nhạt nói câu, các ngươi tiếp tục. Lập tức thần sắc bình tĩnh hướng đi cái kia to lớn kim loại đầu lâu. Cái gì? Hai người tại chỗ ngây ngẩn cả người, coi là nghe lầm. Luôn luôn tính khí âm ngoan bạo lệ Hải Vân Siêu vậy mà không có quái tội bọn họ, còn để bọn hắn tiếp tục. Tại hai người trợn mắt hốc mồm bên trong, Hạ Vô Cực đi đến to lớn kim loại đầu lâu trước mặt, ngay trước hai người mặt đem thu vào. Đầu lâu quý vị, bây giờ cơ giới thể chỉ còn lại một cái bộ ngực còn không có tin tức. Lần này có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Kim loại đầu lâu biến mất, hai người cũng theo giật mình bên trong hồi tỉnh lại. Thiệu nương đến cùng Hải Vân Siêu là đạo lữ, rất nhanh cảm thấy được không thích hợp. Khí tức, thói quen, ngữ khí, đều vô cùng khác biệt. Linh thức liếc nhìn phía dưới, nàng phát hiện Hải Vân Siêu trên thân một tia sóng pháp lực đều không có. Ngươi không phải Hải Vân Siêu. Thiệu nương quá to, vội vàng chụp vào một kiện quần áo ở trên người, cấp tốc đập lên, nhưng vẫn ngăn không được tiết lộ xuân quang. Có điều nàng lại là không để ý tới, nghiêm nghị quát nói, ngươi là ai? Bạch Cam lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, ánh mắt bên trong sát cơ đại thịnh. Dám có người làm bộ Hải Vân Siêu, ở ngay trước mặt bọn họ đường hoàng đem mang cho bọn hắn khoái lạc tiết tấu ánh đèn đầu lâu mang đi. Mấu chốt là đem hai người bọn họ toàn bộ đều thấy hết. Hạ Vô Cực không để ý tới hai người, xoay người rời đi. Bạch Cam, giết hắn. Vừa dứt lời, Bạch Cam sớm thì chuẩn bị xong phi kiếm đột nhiên đâm về Hạ Vô Cực. Chỉ thấy Hạ Vô Cực đống nhiên thân hình thoát một cái, phi kiếm kia đâm xuyên qua hắn hư ảnh, mà hắn chân chính bản thể lại là xuất hiện ở Bạch Cam bên người. Một quyền đập tới. Nhanh như thiểm điện. Bạch Cam trong lòng cảm giác nặng nề. Không tốt. Muốn né tránh. Nhưng đã không kịp. Ẩm. Bạch Cam nhục thân bị Hạ Vô Cực một quyền oanh bạo. Lập tức về xoay người, xuất hiện lần nữa tại Thiệu Nương trước mặt, làm ngực đấm tới một quyền. Thiệu Nương kinh hãi, thân thể ngửa ra sau. 3. Ở ngực nút thắt nổ tung, hai cái đạn hạt nhân xông ra. Hạ Vô Cực mặt không biểu tình, quyền thế không giảm. Phanh. Lực lượng khổng lồ đem cái này thanh tú động lòng người nữ nhân tại chỗ đánh nổ. Hai quyền oanh sát hai người, chỉ là ở trong chớp mắt. Đây chính là để hắn đến gần kết quả. Nếu như hai người thật sớm tiến hành viễn trình công kích, muốn giết bọn hắn liền không có như vậy sạch sẽ lưu loát. Theo hai người bị giết, toàn bộ không gian trong nháy mắt tâm hàn. Theo hai người trên thi thể xuất hiện hai cái âm khí âm vũ âm hồn cùng hai cái hung quỷ. Hai cái âm hồn cấp tốc cùng mỗi người bồi dưỡng hung quỷ hợp lại là một, hình thành kinh khủng quỷ tướng. Một cái nam quỷ, một nữ quỷ, hai cái quỷ tướng mặt mũi hung dữ, xấu xí vô cùng, lại cũng không còn vừa mới tuổi trẻ cùng xinh đẹp bộ dáng. Cái kia Bạch Cam dung hợp mà thành nam quỷ khặc khặc nói ra, khặc khặc kiệt, đáng chết. Tuy nhiên không biết ngươi là ai. Nhưng ngươi có thể tại không thi triển bất luận cái gì pháp thuật tình huống dưới động thủ đánh nổ nhục thể của chúng ta, đủ để chứng minh nhục thể của ngươi cực kỳ cường hãn. Nhưng bây giờ nhục thể của ngươi là chúng ta. Nói xong, hai cái quỷ tướng liền đánh tới. Có lẽ là chết về sau trí tuệ không đủ, hai người đã chết cũng không nghĩ tới, Hạ Vô Cực cũng không phải là tu tiên giả, mà chính là một tên tiên thiên võ giả. Hạ Vô Cực nhìn lấy hai cái này quỷ, khóe miệng nhấc lên một vệt ý cười. Khắc khắc kiệt. Đoạt phân thân ta lời kịch. Tới thật đúng lúc. Tâm niệm nhất động, quỷ vương xuất hiện, quỷ vực bao trùm, thuộc về thượng vị giả quỷ vương uy nghiêm trong nháy mắt bao phủ xuống. Hai cái vừa bổ nhào vào Hạ Vô Cực trước mặt quỷ tướng nhất thời sợ ngây người. Quỷ vương. Khắc Khắc Kiệt, nói đi, ngươi muốn chết mấy lần?
Quỷ vương phân thân phát ra khiếp người tiếng cười quái dị. Bàn tay lớn vồ một cái, kinh khủng quỷ tướng không hề có lực hoàn thủ, liền bị chấn áp. Nhưng Hạ Vô Cực phát hiện, hai cái này quỷ tướng cùng còn lại quỷ không giống nhau, bọn họ vậy mà có thể phản kháng. Hiển nhiên là hai người âm hồn cùng mình bồi dưỡng quỷ tướng hợp lại làm một sau thực lực tăng nhiều. Quỷ vương phân thân tuy nhiên có thể đem hai cái quỷ tướng chấn áp, càng không có cách nào trực tiếp diệt sát. Hạ Vô Cực thể bên trong lực lượng vận chuyển, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên người hắn dâng lên, quyền ý đột nhiên hiện, một đầu dài mười mấy mét to lớn điếu tỉnh mánh hổ xuất hiện tại hắn sau lưng, sinh động như thật. Đây là hắn lần thứ nhất đem ý cảnh bạo phát đi ra. Một quyền đánh ra. Giống. Điếu tỉnh mánh hổ mở ra miệng to như chậu máu, nổi giận gầm lên một tiếng. Ý mắng nộ hống lôi cuốn lấy chân áp thiên hạ quyền ý ầm vang bạo phát đi ra, tại chỗ đem hai cái quỷ tướng đánh nổ thành hắc vụ. Không đợi hắc vụ ngưng tụ, quỷ vương phân thân liền một miệng đem hắc vụ thôn phệ. Vâng. Quỷ thể ngưng thực. Một đạo tin tức xuất hiện tại hắn náo hải. Quỷ vương phân thân quỷ thể trưởng thành viên mãn, có thể vào quỷ giới. Hạ Vô Cực ánh mắt sáng lên. Hiện tại, liền tiến vào quỷ giới. Quỷ giới đến cùng là dạng gì? Có thập điện Diêm La sao? Hạ Vô Cực không khỏi sinh ra tò mò mãnh liệt. Nhưng phân thân tiến vào quỷ giới, bản thể sẽ như thế nào? Đang nghĩ ngợi, liên quan tới quỷ vương phân thân tiến vào quỷ giới một hệ liệt tin tức truyền tới. Nguyên lai, quỷ vương phân thân tiến vào quỷ giới, cũng không phải là phân thân ý thức, mà chính là bản thể của hắn ý thức cùng phân thân cùng một chỗ tiến vào quỷ giới, bản thể sẽ tồn tại ở hắc vụ không gian, thẳng đến phân thân trở về, ý nghĩ của bản thể mới có thể trở lại bản thể bên trong. Trong đoạn thời gian này, bản thể ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái. Bởi vì hắc vụ không gian không tồn tại ở cái này mảnh thời không, làm bản thể hắn sau khi tiến vào, đem về ở vào thời không tường kép bên trong. Nhưng xuất hiện lần nữa thời điểm, còn sẽ xuất hiện tại nguyên lai biến mất địa phương, thời không tọa tiêu sẽ không cải biến. Cái này ngược lại là phi thường không tệ. Hạ Vô Cực khẽ gật đầu. Cứ như vậy, hắn tiến vào quỷ giới về sau thì không cần phải lo lắng bản thể sẽ như thế nào. Dù sao bản thể mới là hết thệ cơ sở. Không có bản thể, còn lại đều là bờ biển. Đương nhiên, tiến vào quỷ giới thuộc về nhập cư trái phép, có thời gian hạn chế. Bây giờ phân thân thực lực còn rất thấp, trong vòng một tháng chỉ có một ngày thời gian, cũng chính là 12 canh giờ. Lại một tháng cũng chỉ có một cơ hội. Tại cái này 12 canh giờ bên trong, Hạ Vô Cực có thể tại quỷ giới làm bất cứ chuyện gì. Nhưng thời gian vừa đến, thì sẽ lập tức biến mất, trở lại không gian muôn hộ, đồng thời ý thức trở về bản thể, sau đó bản thể xuất hiện tại nguyên bản thế giới. Đương nhiên, cũng có thể tại thời gian chưa tới trước đó sớm rời đi. Nhưng lại muốn tiến vào nhất định phải đợi đến sau một tháng. Chương 87, dụ sát. Bất quá, Hạ Vô Cực cũng không định lập tức liền tiến vào quỷ giới. Đến ngự quỷ tông mục đích có khác biệt, một cái là để quỷ vương phân thân trưởng thành viên mãn, cái này mục tiêu đã đạt thành. Mà một cái khác cũng là chém giết Hà Tuấn. Đến mức thu hoạch được thứ hai phân thân kim loại đầu lâu, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Tìm được hai cái chữ vật giới chỉ. Tinh thần lực quét qua, phát hiện hai cái này tẳng tiểu với nhau nam nữ lại có không ít linh thạch tồn kho, đặc biệt là nữ nhân kia chữ vật giới chỉ, bên trong hạ phẩm linh thạch có hơn 10.000, trung phẩm linh thạch cũng có hơn 130 khối. Nam tử chữ vật giới chỉ muốn thiếu không ít, có hơn 3.000 hạ phẩm linh thạch cùng hơn 50 khối trung phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy viên thuốc, chứa ở hai chiếc lọ bên trong, trên đó viết Long Hổ Đan. Long Hổ Đan, tên như ý nghĩa, sau khi phục dụng mà nếu long giống như hổ. Chiến lược bên bỉ là mạnh nhất hiệu tráng dương đang ăn dược. Còn lại đều là một số đồ vô dụng, tỉ như dây lưng, roi da, không biết có làm được cái gì hình cái vòng vật, nội y nội khố, thậm chí còn có một bản phim hành động tiểu nhân thư. Những vật này đều bị Hạ Vô Cực lấy ra ném đi. Sau đó bắt đầu đem nơi này thứ đáng giá thu lại. Bên ngoài còn có không ít hoàng kim chế tạo đồ vật, tỉ như vật phẩm trang sức, đèn đóm, thậm chí còn có một thanh hoàng kim chế tạo ghế dựa thái sư, cũng đều bị hắn từng cái thu vào. Thu thập không còn, liền quay người rời đi. Làm hắn thông qua thông đạo thật dài trở lại bạch cốt hố sâu lúc, phát hiện bạch cốt trong hố sâu tụ tập không ít người, chính bốn phía xem xét. Trong đó có hai người khí tức thập phần lớn lớn, dường như thể nội tùy thời có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng khổng lồ. Một người mặc áo đen sắc mặt che lấp trung niên nam tử, một cái là người mặc áo màu tím lão giả. Hai cái kim đan kỳ cường giả. Hạ Vô Cực hai con mắt hơi hơi ngưng tụ. Bất quá. Hắn vẫn chưa cảm thấy hai người này có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Hắn suy đoán, những người này xuất hiện ở đây, khẳng định là cùng nơi này quỷ hồn biến mất có quan hệ. Hạ Vô Cực xuất hiện, lập tức đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Bất quá,
bởi vì Hạ Vô Cực hiện tại vẫn là Hải Vân Siêu bộ dáng, cho nên vẫn chưa gây nên hoài nghi. Ai cũng biết Hải Vân Siêu quỷ tướng gần nhất đang chuẩn bị đột phá, tiến vào quỷ hồn động tu luyện chính là bình thường sự tình. Hạ Vô Cực dừng lại ở trong đường hầm, ánh mắt bất động thanh sắc tại hai cái kim đan kỳ trên thân lướt qua, lập tức rơi xuống trong đám người Hà Tuấn trên thân. Người ở chỗ này bên trong ngoại trừ nhận biết Hà Tuấn, chính là Hà Tuấn bên người cái kia Tô Đồ. Những người còn lại không biết cái nào. Làm sao bây giờ? Hà Tuấn gần ngay trước mắt, trực tiếp đi qua xử lý hắn, cũng không phải là không thể được. Nhưng Hạ Vô Cực cảm thấy có chút lô mãng. Tâm niệm cấp chuyển phía dưới, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn vẫn như cũ duy trì Hải Vân Siêu bộ dáng, đem quỷ vương phân thân khí tức tán phát một số đi ra, bao phủ toàn thân. Giờ phút này tại mờ tối trong thông đạo, Hạ Vô Cực tuy nhiên đứng tại chỗ, nhưng là làm cho người ta cảm thấy một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén, tựa hồ tại toàn lực áp chế một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời mãnh liệt phẫn nộ. Thiếu tông chủ, mời tới đây một chút. Hạ Vô Cực khàn khàn cuống họng ôm quyền nói ra. Hả? Hà Tuấn sững sờ. Cái này Hải Vân Siêu vậy mà gọi hắn. Ngày bình thường cùng cái này Hải Vân Siêu vẫn chưa có gặp gỡ quá nhiều, ngược lại là chấp pháp điện điện chủ Bạch Cam cùng hắn khá là thân thiết. Chuyện gì? Hà Tuấn không có trước tiến tới, mà chính là dò hỏi. Hạ Vô Cực tiếp tục khàn khàn cuống họng nói ra, có việc muốn xin ngài. Làm chủ, việc này như thành, ta Hải Vân Siêu cái mạng này liền là của ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người xoay mặt nhìn về phía hắn. Hà Tuấn bên người trung niên nam tử nói ra, Hải Vân Siêu, ngươi thế nhưng là gặp chuyện gì? Hạ Vô Cực không biết thân phận của hắn, tự nhiên cũng sẽ không nói tiếp, sau đó dứt khoát liền không nói lời nói, chỉ là sắc mặt phức tạp hướng Hà Tuấn ôm quyền thi cái lễ. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Cam cái kia ra hỏa? Người khác không biết, nhưng hắn nhưng là biết ra hỏa này cùng Hải Vân Siêu đạo Lữ Thiệu Nương, mấy ngày nay trong bóng tối có chút mắt đi mày lại. Lập tức đối Hà Tuấn nói ra, đi xem hắn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nơi này là quỷ cốc. Hắn sẽ không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có nguy hiểm gì, huống hồ còn có Tô Đồ. Đúng, cha. Hà Tuấn đáp. Lập tức trong đám người đi ra. Tô Đồ nhắm mắt theo đuôi, theo sát phía sau. Hạ Vô Cực quay người hướng trong thông đạo đi đến. Bởi vì hắn toàn thân đều tản ra khí tức cấm lãnh, Hà Tuấn cùng Tô Đồ đối thân phận của hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, thậm chí trong lòng hai người còn có chút kinh thán Hải Vân Siêu quỷ tướng lần nữa tăng lên không ít. Không bao lâu, xuyên qua kết giới, tiến vào đại sảnh. Nhìn đến trống rỗng đại sảnh, cùng một mảnh hỗn độn, Tô Đồ cùng Hà Tuấn giật mình. Đây là, gặp trộm rồi. Hạ Vô Cực lúc này đưa lưng về phía Hà Tuấn, khoảng cách Hà Tuấn vẹn vẹn không đủ 5 mét. Khoảng cách này, đối với Hạ Vô Cực tới nói, có thể nói là rất gần ở giữa. Liền xem như Ngự Quỷ Tông tông chủ tại Hà Tuấn bên cạnh, cũng cứu không được hắn. Hạ Vô Cực khỏe miệng phát họa lên một vệt đường cong. Đột phá tiên thiên về sau, thì liền trúc cơ cảnh hậu kỳ đều không phải là hắn địch. Lấy hắn tiên thiên cảnh tu vi hoành sắt vẫn chỉ là luyện khí cảnh Hà Tuấn, hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ trâu. Nắm tay, quay người, dậm chân, xuất quyền. Một mạch mà thành, nhanh như tia chớp. Không khí bị đánh bạo, hình thành âm thanh phá không. Hà Tuấn cùng Tô Đồ hai người nhất thời kinh hãi. Hai người cấp tốc nhanh lùi lại, nhưng không biết sao Hạ Vô Cực tốc độ quá nhanh. Quyền lực vượt qua tốc độ âm thanh, trong nháy mắt đánh trúng vào Hà Tuấn ở ngực. Ầm. Hà Tuấn ở ngực sáng lên một đạo quang mang. Nhưng quang mang này chỉ là giữ vững được trong tích tắc liền hỏng mất, không có ngăn cản, lực lượng khổng lồ đem Hà Tuấn tại chỗ đánh nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngoài phòng khách trong quỷ cốc, đang lấy linh thức tỉ mỉ điều tra cái này trong quỷ cốc hết thể biến hóa rất nhỏ Hà Trấn Hùng, đột nhiên thần sắc chấn động. Ngay sau đó toàn thân run rẩy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một cỗ khí thế khổng lồ lăn lộn mà ra, trên thân hắc khí lượn lờ. Đống nhiên đạp lên mặt đất, dưới chân bạch cốt vỡ nát tan cảnh, vỡ nát. Cả thân thể như mũi tên bay về phía Hạ Vô Cực mới vừa tiến vào thông đạo. Cuồng bạo khí thế trong khoảnh khắc hướng bốn phía bao phủ mà ra. Người xung quanh bất ngờ không đề phòng đều bị tung bay, chỉ có lão giả kia còn vững như Thái Sơn sử tại nguyên chỗ, quần áo phân phật. Hà Trấn Hùng thất thố như vậy, lệnh lão người thần sắc biến đổi, lập tức quát hỏi. Thế nào? Trấn Hùng. Đã vọt tới thông đạo cửa vào Hà Trấn Hùng cũng không quay đầu lại quát. Tuấn Nhi chết. Cái gì? Hà Ngọc Quan, cũng chính là lão giả. Sắc mặt đại biến. Cháu trai chết. Tại mí mắt của mình tử dưới đáy bị người giết. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Trên thân hắc khí cuồn cuộn, cuồng bạo khí thế so với Hà Trấn Hùng còn muốn to lớn, đem vừa mới tung bay mọi người lần nữa nhấc lên bay ra ngoài, ào ào đụng hướng bốn phía vách núi. Bá, thân hình lóe lên, cũng theo đó xông về thông đạo. Trong đại sảnh, Tô Đồ tê cả da đầu, hắn rốt cuộc biết đối phương là ai. ngươi không phải Hải Vân Siêu, ngươi là Hạ Vô Cực. Tô Đồ kêu to. Ngươi biết đã quá muộn. Hạ Vô Cực âm thanh lạnh lùng vang lên. Thân hình bạo vọt tới bên cạnh hắn, đưa tay cũng là một quyền. Một quyền này cùng vừa mới một quyền kia khác biệt. Một quyền này chẳng những lực lượng gấp bội, đồng thời còn tăng thêm quyền ý. Một đầu dài hơn 10 thước to lớn điếu tình trắng ngạch mãnh hổ xuất hiện tại hắn đỉnh đầu sau lưng, mở ra miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời gào thét. Quyền lực lôi cuốn lấy hổ uy, ầm vang mà tới. Hổ uy sát. Tô Đồ nhanh lùi lại, muốn phải thoát đi. Chỉ tiếc, khoảng cách Hạ Vô Cực quá gần, mà lại đây là Hạ Vô Cực vì bọn họ chăm chú chuẩn bị cái bẫy, sao lại để hắn tùy tiện thoát đi. Toàn lực oanh sát, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt che mất Tô Đồ. Quỷ tướng trước đó đã bị Hạ Vô Cực Quỷ Vương phân thân thôn phệ, phòng ngự hộ giáp cũng đã tổn hại nghiêm trọng, còn chưa kịp chữa trị. Chỉ có các loại hộ thân phủ. Nhưng Hạ Vô Cực cách hắn quá gần, tốc độ lại quá nhanh, hắn căn bản không kịp hoàn toàn thi triển hộ thân phủ. Ba tấm hộ thân phủ xuất hiện, pháp lực mới vừa tiến vào, cái kia khổng lồ cùng cực quyền lực liền đến. Chương 88, tiến vào quỷ giới. Phanh phanh phanh. Hộ thân phủ trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc quanh sát tại trên người hắn. Tô Đồ toàn thân pháp lực không cần tiền tuân hướng phòng ngự hộ giáp. Đã bị tổn hại nghiêm trọng phòng ngự hộ giáp ra sức sáng lên hộ thân hộ cháo. Phanh. Lồng ánh sáng phá nát, phòng ngự của hắn hộ giáp vì hắn làm ra sau cùng công hiến, rốt cục giải thể. Cự lực đem hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Phúc. Tô Đồ cuồng phún một ngụm máu tươi. Một quyền không có đánh chết, Hạ Vô Cực nơi nào sẽ buông tay, hơi nghiêng người đi, trong khoảnh khắc xuất hiện tại hắn bên người. Lúc này, Hà Chấn Hùng cùng Hà Ngọc Quan đã xông vào thông đạo. Tiếp cận đại sảnh. Tô Đồ há miệng hoảng sợ kêu to, tông chủ cứu ta. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Một quyền nện xuống. Dừng tay. Hà Chấn Hùng hét lớn. Hạ Vô Cực không hề bị lay động. Ẩm. Không có bất kỳ cái gì hộ thân pháp bảo Tô Đồ đối mặt Hạ Vô Cực như là trẻ sơ sinh giống nhau yếu ớt, toàn bộ thân thể tại chỗ bị đánh bạo. Quỷ vương phân thân xuất hiện, trong khoảnh khắc đem hắn vừa rời khỏi thân thể âm hồn bóp nát, hóa thành năng lượng thôn phệ. Lập tức vung tay lên. Đem Tô Đồ chữ vật giới chỉ thu hồi. Đồng thời thân hình lướt đến một cái khác viên chữ vật giới chỉ trước, đem thu hồi. Cái này viên chữ vật giới chỉ ra sao thanh tú. Hắn nhưng là nhớ rõ, tiểu tử này tại Thiên Hạ Bảo Lâu đập một kiện thượng phẩm pháp y Vân Ti Hoán Nghê Thường, không biết bộ y phục này còn ở đó hay không. Bất ngờ hướng đại sảnh Hà Chấn Hùng buồn giận đan sen, tuy nhiên có thể cảm nhận được nhi tử đã từng lưu lại khí tức, nhưng cũng rốt cuộc không cảm giác được nhi tử linh hồn ba động. Mà người này ở ngay trước mặt hắn còn đem Tô Đồ giết chết. Nói rõ nhi tử Hà Tuấn cũng là bị hắn giết chết. Hắn đã nhìn ra, người trước mắt căn bản không phải Hải Vân Siêu. Nhưng chẳng cần biết hắn là ai, đều nhất định muốn chết. Hắn muốn đem người này hồn phách cầm ra đến, quất trăm năm, nhận hết tra tấn, lại để cho hắn quỷ vương từng miếng đem ngai nát, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Hà Chấn Hùng hai con mắt đỏ bừng, nổi giận cùng cực, trong nháy mắt vọt vào đại sảnh, toàn thân hắc khí lan lộn, như là quỷ ma. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong chớp mắt, một cái cao đến 3 trượng cự đại quỷ vương tại phía sau hắn xuất hiện. Nếu không phải động phủ này chỉ có cao 10 mét, chỉ sợ sẽ còn càng cao. Quỷ vương mới vừa xuất hiện, toàn bộ động phủ liền đều tối sầm xuống, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo thấu xương khí tức tà ác, làm cho người như rơi xuống vực sâu. Hà Chấn Hùng căn bản không hỏi Hạ Vô Cực là ai, chỉ cần đem giết chết, móc ra hồn phách, hắn có là biện pháp biết đối phương là ai. Quỷ vương như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng phốc xuống dưới. Cái kia tinh hồng con ngươi tuét ra miệng rộng, giống như địa ngục hung ma đồng dạng, muốn đem người thần hồn một miệng thôn phệ. Cho dù là Hạ Vô Cực, cũng cảm thấy một cỗ thần hồn bị áp bách cảm giác. Có thể thấy được cái này quỷ vương thực lực không kém. Nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn cái kia hung thần ác sát quỷ vương liếc một chút, tạm thời vẫn chưa chuẩn bị cùng Ngự Quỷ Tông hai cường giả liều mạng. Tâm niệm nhất động, tiến vào quỷ giới. Thân hình bỗng nhiên biến mất, cái kia quỷ vương lập tức vồ hụt. Cái kia giữ tợn hung ác trên mặt lộ ra nhân tính hóa thần sắc, xem ra có chút mê mang. Người đâu? Thi Liên Hà Chấn Hùng cũng là khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ là ẩn thân phủ? Lúc này, Hà Ngọc Quan cũng đã vọt vào. Người đâu? Không thấy. Hà Chấn Hùng nói ra. Tìm. Đào ba thước đất cũng muốn đem hắn tìm ra. Hà Ngọc Quan giận dữ hét. Hai người cường đại linh thức phạm vi lớn điều tra, đem tất cả địa phương đều lục soát một lần. Thậm chí tìm đến bên trong trên đất kích tỉnh tiểu nhân thư, nhưng người lại là khí tức hoàn toàn không có. Ta cũng không tin, hắn còn có thể chạy thoát được quỷ cốc. Hà Ngọc Quan cực kỳ cuồng bạo. Tại hai cái kim đan kỳ cường giả dưới mí mắt, vậy mà đem Hà Tuấn cùng Tô Đồ giết đi, đây quả thực là ngập trời sỉ nhục. Thế mà, hai người đào ba thước đất cũng không tìm được một cọng lông. Hạ Vô Cực giờ phút này đã tiến nhập thời không tường kép, nơi này chỉ là hắn trở về tọa độ. Cho nên, cái này đã định trước lại là công dã tràng. Không cần nói kim đan kỳ, liền xem như hóa thần kỳ cũng tìm không thấy. Trừ phi bọn họ một mực đợi ở chỗ này. 12 canh giờ vừa đến, người bọn họ muốn tìm thì sẽ tự động xuất hiện. Lại nói Hạ Vô Cực. Bản thể hắn tiến vào hắc vụ không gian, ý thức tự động hoán đổi đến quỷ vương phân thân bên trong. Giờ phút này hắn chính ngạc nhiên nhìn bốn phía. Đây là quỷ giới. Trên đường cái người đến người đi, một mảnh phồn hoa, các loại kiến trúc lưu quang giật thải. Quỷ giới chẳng lẽ không phải là quỷ khí âm trầm, khắp nơi tối tăm băng lãnh, quỷ hồn tán loạn, thậm chí còn cần phải có ngưu đầu mã diện cái gì sao? Thập điện Diêm La đâu? Nơi này thế nào lại là một cái thành thị phồn hoa? Trên đường cái người với người giới người không có gì khác nhau. Bầu trời một vòng màu trắng mặt trời chiếu rọi xuống tới. Muốn không phải không có cảm giác được cái gì nhiệt độ, Hạ Vô Cực thật coi là đây chính là nhân giới. Chỉ là, đây cũng quá làm cho người khó có thể tiếp nhận. Đúng, ta này tấm quỷ bộ dáng cùng những người này xem ra không hợp nhau, hẳn là sẽ để bọn hắn chấn kinh đi. Hạ Vô Cực vô ý thức giơ tay lên. Thế mà, làm Hạ Vô Cực nhìn đến tay của mình lúc, chấn kinh. Có máu có thịt tay. Lại nhìn chính mình địa phương khác, tựa hồ cũng là cái người sống sờ sờ. Tinh thần lực đối với mình quét qua. Ngoa tạo. Tại sao cùng chính mình bản thể giống như lúc? Không đúng, có 89 phần tương tự. Chẳng lẽ, đây mới là quỷ vương chân chính bộ dáng? Hạ Vô Cực trong lúc nhất thời có chút náo tử quá tải tới. Dòng dã ba cái hô hấp, hắn mới hoàn toàn bình ổn lại. Tiếp đó, hắn có chút sầu muộn. Nơi này là quỷ giới, nghĩ như vậy muốn tăng lên quỷ vương thực lực làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ăn người? Nhìn lấy trên đường cái người đi đường, Hạ Vô Cực trong bóng tối nhíu mày. Cái này cũng không thể đi xuống miệng A. Bất quá, lúc này vẫn là muốn trước giải nơi này mới được. Đang muốn mở ra chân, đồng nhiên trong lòng hơi động. Tâm thần tiến vào cái kia thần bí hắc vụ không gian. Hạ Vô Cực ngây ngẩn cả người. Đồng dạng hắc vụ không gian, đồng dạng một cái hắc đỉnh. Chỉ là hắc đỉnh bên trong không có thanh khí. Bốn phía cũng không có chín cái môn hộ, chỉ có một cái, hơn nữa còn là kim sắc. Hắn biết, cái kia kim sắc trong môn hộ cũng là bản thể chỗ. Đúng lúc này, quỷ vương phân thân tại giới này cảnh giới phân chia, công pháp và tu luyện phương thức tiến vào náo hải. Nguyên lai, nơi này cảnh giới phân chia cùng nhân giới có chỗ khác biệt. Cái gọi là quỷ vương phân thân, trên thực tế chỉ là phân thân thần hồn tại nhân giới đạt đến quỷ vương tiêu chuẩn, chân chính quỷ vương bản thể lại là xa không đạt được quỷ vương tiêu chuẩn, chỉ có thể coi là một cái quỷ binh. Theo cảnh giới phía trên phân chia, quỷ binh tương đương với nhân tộc luyện khí cảnh, quỷ tướng tương đương với trúc cơ cảnh, mà quỷ vương chính là tương đương với kim đan kỳ. Mà quỷ vương lại chia làm ba phẩm. Tam phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao. Tam phẩm quỷ vương tương đương với kim đan kỳ, nhị phẩm quỷ vương tương đương với nguyên anh kỳ, nhất phẩm quỷ vương chính là tương đương với tu tiên giả xuất khiếu kỳ. Lại hướng lên chính là quỷ hoàng, quỷ đế. Quỷ hoàng cùng quỷ vương một dạng chia làm ba phẩm, quỷ đế không có. Mà tại quỷ giới, phân thân công pháp chính là thiên quỷ đạo, tu luyện phương thức cùng bản thể một dạng, có thể tự mình tu luyện. Cũng có thể thông qua hắc đỉnh luyện hóa quỷ giới đặc hữu năng lượng đến trực tiếp tăng lên. Hạ Vô Cực tâm thần lui ra hắc vụ không gian, còn đứng ở trên đường cái. Quỷ giới đặc hữu năng lượng. Cái này mang ý nghĩa nhân giới linh thạch không cách nào tăng lên quỷ vương phân thân thực lực. Bất quá cái này không làm khó được hắn, hắn có thể dùng đồ vật tiến hành đổi lấy. Mặc dù là phân thân, nhưng trong chữ vật giới chỉ đồ vật hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra, bao quát cái kia thanh cửu hoàn đại đao. Dùng cái này một giới không có đồ vật ra bán. Hẳn là có thể đầy đủ bán đi một cái giá tốt đi. Nghĩ kỹ xong, nhấc chân đi hướng cách đó không xa một nhà tiệm đan dược. Chương 89, Long Hổ Đan. Hạ Vô Cực dương mắt nhìn về phía tên tiệm, Kỳ Quý Đan Dược. Kỳ Quý Đan Dược. Tiệm này tên thật đúng là tuyệt, sẽ không đem khách nhân hoảng sợ chạy sao. Đi vào tiệm đan dược, phát hiện bên trong người không nhiều, nhưng cuối cùng là có người, vẫn chưa có trong tưởng tượng đem người dọa cho chạy. Vị khách quan kia, xin hỏi muốn mua chút gì? Một tên sai vật tiến lên ôm quyền dò hỏi. Hạ Vô Cực tinh thần lực quét qua, phát hiện gã sai vật chỉ là quỷ binh cảnh giới, đại khái tại tầng thứ 5. Bất quá so hắn vẫn là hiếu thắng, bởi vì thần hồn của hắn cảnh giới tuy nhiên đạt đến quỷ vương, nhưng quỷ thể vẫn còn dừng lại tại quỷ binh tầng thứ nhất. Vô luận là quỷ binh, quỷ tướng, còn là quỷ vương cảnh giới, đều chia làm tầng 10. Trước mắt hắn quỷ thể là quỷ binh tầng thứ nhất, vẫn còn ban đầu giai đoạn. Nói trắng ra là, cũng là cái yếu gà. Nhưng hắn cũng không e ngại. Quỷ thể không được, không phải còn có thần hồn lực lượng à, lại nói nếu là có người khi dễ hắn, thực sự đánh không lại, cùng lắm thì nhất niệm chi gian trở lại nhân giới chính là. Cho nên, hắn cũng không lo lắng sinh mệnh của mình an toàn. lập tức bất động thanh sắc đối gã sai vặt nói ra, ta xem trước một chút.
Ngài tùy ý, có việc xin gọi ta.
Gã sai vặt nói ra.
Hạ Vô Cực dọc theo quầy nhìn sang.
Dung hồn đan, ly hồn đan, chiêu hồn đan, nguyên âm đan, thanh hồn đan, phệ sinh đan, phản hồn đan, nhuận sinh đan, định nhan đan, thủy nhu đan.
Chủng loại thật đúng là không ít.
Ngoại trừ đan dược, còn có linh dược.
Huyết linh thảo, hàn y hền thạ ô, ngọc tùy chi, tử hầu thông linh hoa, thiên ấm quả, thất tinh huyết long thảo, thổ cô tam hồn hoa, ngân giác nhánh, vân thường phiêu miệu thảo.
A, cái này khỏa cửu diệp kim ti huyết hồn hoa, thế nào thấy cùng thiên hạ bảo lâu bên trong bán đấu giá thất diệp ngân ti huyết hồn hoa rất tương tự.
Chẳng lẽ là thăng cấp bản?
Bất quá, những linh dược này chỉ có danh tự, lại không có kỹ càng giới thiệu.
Hạ Vô Cực nhìn về phía cách đó không xa gã sai vặt.
Gã sai vặt lập tức tiểu chạy tới.
Khách quan, xin hỏi ngươi có gì cần?
Linh dược này bán thế nào?
Hạ Vô Cực hỏi.
Cái này a?
Gã sai vặt nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày.
Khách quan, xin hỏi ngài muốn bao nhiêu?
Hạ Vô Cực sững sờ.
Lập tức liền hiểu được.
Cái này lợi nhuận chỉ sợ không lớn, gã sai vặt cũng không nguyện ý đề cử.
Nhưng hắn bất động thanh sắc nói ra, trước đó ta có một gốc thất diệp ngân ti huyết hồn hoa, phục dụng về sau hiệu quả không lớn.
Gã sai vặt cười nói, cái kia còn không thành thục, đương nhiên không hiệu quả gì, muốn vững chắc thần hồn, chỉ có phục dụng thành thục cửu diệp kim ti huyết hồn hoa mới có hiệu quả.
Thì ra là thế.
Hạ Vô Cực gật đầu, vậy cái này tới.
Hai khỏa.
Gã sai vặt trên dưới đánh giá Hạ Vô Cực liếc một chút, cười nói, khách quan, ngài tu hành đến bây giờ là lần đầu tiên phục dụng linh dược.
Hạ Vô Cực sững sờ, làm sao ngươi biết?
Gã sai vặt cười nói, trách không được đây.
Ta cùng ngài nói, cái này cửu diệp kim ti huyết hồn hoa chỉ là phổ thông linh dược, dược hiệu không mạnh, lần thứ nhất phục dụng, nhất định phải phục dụng 5 khỏa trở lên mới có thể có hiệu quả.
Lại nói linh dược này giá cả cũng không quý, chỉ cần 3 khối hạ phẩm quỷ linh thạch liền có thể mua một gốc.
Đương nhiên, tốt nhất linh dược không phải cửu diệp kim ti huyết hồn hoa, mà chính là tử hầu thông linh hoa, 3 cái cánh hoa, chỉ cần phục dụng một cái cánh hoa liền có thể để ngài thần hồn vững chắc, liền xem như tu vi đến quỷ tướng, cũng như cũ có tác dụng cực lớn.
Tử hầu thông linh hoa tuy nhiên cần 500 cái phẩm quỷ linh thạch, nhưng thắng ở hiệu quả mạnh, lại có thể tăng lên cực lớn hồn lực.
Khách quan, ngài nhìn ngài là cần loại nào?
Hạ Vô Cực thầm nghĩ trong lòng, ta đều muốn, nhưng là không có quỷ linh thạch ra.
Tâm niệm cấp chuyển phía dưới, trên mặt lại là bất động thanh sắc, thản nhiên nói, các ngươi nơi này thu đan dược sao?
Thu?
Đan dược gì?
Gã sai vặt hỏi.
Hạ Vô Cực lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chỉ có một khỏa long hổ đan, đưa tới, nói ra, chính là cái này.
Gã sai vặt mở ra nắp bình nhìn một chút, thần sắc chấn động.
Đan dược hắn không biết, nhưng hắn ngửi được một cỗ làm cho người hưng phấn đan dược khí tức.
Chỉ là cỗ này làm cho người hưng phấn đan dược khí tức liền biết, đan dược này có giá trị không nhỏ.
Hắn đem đan dược đưa trả lại cho Hạ Vô Cực, lập tức 10 phần khách khí nói, khách quan xin mời đi theo ta.
Hạ Vô Cực gật gật đầu, đi theo gã sai vặt đi hướng phòng trong.
Bất quá, giờ phút này phòng trong vừa vặn có người, chính là một cái xem ra tuổi vừa mới 18 thanh xuân nữ tử.
Gã sai vặt gặp đến cô gái này, biến sắc, lập tức đối Hạ Vô Cực nói ra, mời khách quan ở đây chờ một lát. Tại hạ mời trưởng quỹ đến đây phân biệt.
Hạ Vô Cực gật gật đầu.
Gã sai vặt lập tức tiến vào phòng trong, đối bên trong một vị lão giả nói một câu.
Lão giả ánh mắt hơi hơi sáng lên, xoay mặt đối nữ tử kia ôm quyền nói ra, Linh Lung tiểu thư, xin lỗi không tiếp được một chút.
Thử Linh Lung nhỏ điểm chán.
Lão giả đi ra, đối Hạ Vô Cực chắp tay, nói, lão hủ Tiêu kỳ quý đan dược trưởng quỹ.
Tiểu quý khí.
Hạ Vô Cực mi đầu hơi nhíu.
Tinh thần lực quét qua.
Cái này Tiêu Kỳ Quý cảnh giới là quỷ tướng, tại tầng thứ 3.
Lập tức đem cái kia trang lấy một khỏa long hổ đan bình sứ đưa tới.
Tiêu Kỳ Quý tiếp nhận, mở ra.
Một cỗ nồng đậm đan dược khí tức để hắn toàn thân chấn động, nhất thời sảng khoái tinh thần.
Trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một khối vải trắng, đem đan dược cẩn thận đổ ra.
Trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một khỏa đỏ như máu đan dược, hiện ra mê người hào quang màu đỏ ngòm.
Tốt đan dược.
Tiêu Kỳ Quý thốt ra.
Khách nhân, lầu 2 mời.
Nói, ở phía trước dẫn đường, đem Hạ Vô Cực đưa đến lầu 2.
Hạ Vô Cực trong lòng có chút kinh ngạc.
Vị này chuyên nghiệp bán đan dược Tiêu Kỳ Quý, vậy mà nhìn không ra cái này Long Hổ Đan là loại đan dược nào.
Nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy, cái này chỉ sợ là bởi vì quỷ thể cùng nhân thể không giống nhau, dược hiệu chỉ sợ cũng không giống nhau.
Đồng dạng là Long Hổ Đan, đối với thân thể tới nói, đây là thuốc kích thích, nhưng đối quỷ thể tới nói, lại khả năng có hoàn toàn hiệu quả khác nhau.
kỳ thật muốn biết cái này Long Hổ Đan dược hiệu đối với quỷ thể hiệu quả như thế nào, hoàn toàn có thể chính mình nhấm nháp. Bởi vì hắn hiện tại chính mình là quỷ thể. Nhưng hắn lại không nghĩ đi nếm. Liền xem như thật đối quỷ thể thần hồn có hiệu quả, hắn cũng không muốn dùng. Bởi vì không cần. Từ hắc đỉnh có thể luyện hóa thành thanh khí, so dùng bất luận cái gì đan dược hiệu quả đều tốt. Chỉ cần có đầy đủ quỷ linh thạch, tăng cao tu vi là rất chuyện dễ dàng. Dưới lầu Tử Linh Lung nhìn lấy hai người bóng lưng, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run. Dạng gì tốt đan dược, để Tiêu Kỳ Quý để ý như vậy. Lầu 2 phòng tiếp khách. Phân chủ khách ngồi xuống. Còn chưa thỉnh giáo khách quý cao tính đại danh. Hạ Vô Cực. Nguyên lai là Hạ công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiêu Kỳ Quý ôm quyền nói, xin hỏi đây là cái gì đan dược? Hạ Vô Cực trong lòng gật đầu, lão nhân này quả nhiên không biết. Vậy thì dễ làm rồi. Nhưng hắn đối Long Hổ Đan tên cũng không có dấu diếm, nói thẳng, Long Hổ Đan. Long Hổ Đan. Tên rất hay. Tiêu Kỳ Quý gật đầu, xin thứ cho lão hủ cô lậu quả văn, cái này Long Hổ Đan có hiệu quả gì? Long Hổ Đan hiệu quả. Hạ Vô Cực nhẹ nhàng nhíu mày. Thầm nghĩ, cái đồ chơi này có thể làm cho người hưng phấn, bền bỉ không suy. Đương nhiên, bởi vì phục dụng về sau có thể để người ta huyết mạch sôi sục, nó còn có lưu thông máu hiệu quả. Nhưng là... Nói thật đâu? Vẫn là cho một cái lời nói dối có thiện ý đâu. Hạ Vô Cực cân nhắc về sau vẫn là lựa chọn cái sau. Người thiện lương, điểm ấy thật không có cách nào. Đây là kích thích thần hồn nhanh trong thuế biến đan dược. Hạ Vô Cực nói ra. Vừa nói xong, cái kia một mực tại ngoài phòng nghe lén Tử Linh Lung đẩy cửa ra, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Tiêu Kỳ Quý bên người. Chính đối môn Hạ Vô Cực nhấc mắt nhìn đi, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái vóc người cao gầy, người mặc màu tím nhạt quần áo. Bộ dáng xinh đẹp nữ tử. Mày liêu mắt phượng, da thịt trắng nõn, tóc dài màu tím phía trên cài lấy một cái kim sắc chấm phượng. Tinh thần lực quét qua. Quỷ tướng tầng thứ 2. Chỉ thấy cô gái mặc áo tím này mới xuất hiện liền thân thủ thì muốn nắm Tiêu Kỳ Quý trong tay đan dược. Tiêu Kỳ Quý cấp tốc để qua, cau mày nói ra, Linh Lung tiểu thư, ngươi dạng này mạo muội xông tới, có phải hay không rất không có lễ phép? Nha, đến ngươi chỗ này còn muốn cái gì lễ phép? Ta đan dược vẫn luôn là theo ngươi chỗ này mua sắm. Ngươi cái nào một lần không phải khách khách khí khí với ta, ngươi còn muốn cùng ta muốn lễ phép. Tử Linh Lung không khách khí nói. Lấy ra, ta xem một chút đây là cái gì đan dược. Nói, cái kia bàn tay nhỏ trắng nhoắn lại vồ tới. Tiêu Kỳ Quý sầm mặt lại, lập tức để qua, đứng người lên, nói, đại tiểu thư, đan dược này là vị công tử này, ngài làm như vậy không hợp quý củ. Tử Linh Lung bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, tùy ý nói ra, có cái gì có hợp hay không quý củ. Viên đan dược kia bản tiểu thư muốn chính là. Xoay mặt nhìn về phía Hạ Vô Cực, mắt to chớp chớp, sáng ngời đôi mắt như là thu thủy đồng dạng. Hạ công tử, cái này đan dược thật có thể kích thích thần hồn. Hạ Vô Cực ngước mắt nhìn trước mắt vị này tướng mạo nữ nhân xinh đẹp. Gật đầu nói, đương nhiên. Nhưng tâm lý lại yên lặng tăng thêm một câu, chẳng những có thể kích thích thần hồn, mà lại phục dụng về sau còn vô cùng kích thích khoái hoạt đâu. Nghĩ đến trước mắt vị này nữ nhân xinh đẹp ăn Long Hổ Đan về sau phản ứng. Khóe miệng của hắn không tự chủ được nhấc lên một vệt đường cong. Cái này lao đường cong tuy nhiên rất nhạt, cũng không rõ ràng, nhưng vẫn là bị tỉ mỉ Tử Linh Lung phát hiện. Chỉ bất quá, cho cảm giác của nàng lại là Hạ Vô Cực đang giễu cợt nàng. Tựa như là đang nói nàng cô lậu quả văn. Tử Linh Lung khuôn mặt hơi hơi nóng lên. Nàng đích xác không biết đan dược này. Nhưng tên ghê tởm này liền không thể cho chút mặt mũi. Mặc dù nhưng cái này ra hỏa dài đến coi như anh Tuấn, nhưng cũng không thể như thế trào phúng bản tiểu thư đi. Bất quá mặt ngoài, Tử Linh Lung còn phải trang ra làm bộ dạng như không có gì, làm ra một bộ cao lạnh dáng vẻ nói ra, như thế rất tốt, viên đan dược này bản tiểu thư muốn. Ngươi cho một cái giá đi. Tiêu Kỳ Quý vội vàng nhắc nhở nàng nói ra, Linh Lung tiểu thư, đan dược này là trước bán ra cho bổn điếm. Tử Linh Lung tùy ý nói ra, không có việc gì, sẽ không để cho ngươi thua thiệt, thủ tục phí sẽ không thiếu ngươi. Tuy nhiên tại cùng Tiêu Kỳ Quý nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là không nháy một cái nhìn lấy Hạ Vô Cực. Hạ Vô Cực trong lòng bối rối, ta nếu như biết rõ cái này giá bao nhiêu, còn muốn đến tư vấn cái gì? Ngươi cảm thấy đan dược này giá trị bao nhiêu? Hắn đem bóng cao su đá trở về. Tử Linh Lung đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Đan dược này nàng một chưa thấy qua, hai không biết dược hiệu, làm sao biết giá bao nhiêu? Vốn là muốn thám thính một chút hư thực, nào biết được giá hỏa này lại đem bóng cao su đá trở về. Hạ Vô Cực gặp nàng khó xử, thản nhiên nói, ngươi có thể phá một chút đan phấn xuống tới nếm thử. Chương 90, tranh đoạt. Tuy nhiên hắn không biết nếu như Tử Linh Lung phục dụng cả viên Long Hổ Đan hiệu quả sẽ như thế nào. Nhưng hắn lại biết, tại quỷ cốc cái kia hai người trúc cơ kỳ nam tử cùng nữ tử hẳn là bởi vì phục dụng Long Hổ Đan, mới như thế như rồng giống như hổ, quên mình tiến hành giao lưu đạo pháp. Dù là hắn đi vào đại sảnh bọn họ cũng không phát hiện. Thẳng đến hắn tiến vào gian phòng của bọn hắn mới bị bọn họ phát giác. Từ điểm đó cái này thì có thể nói rõ, Long Hổ Đan hiệu quả cần phải rất không tệ. Mà từ nhỏ tư cùng trưởng quỹ cùng tử linh lung phản ứng, đã nói lên bọn họ đối với Long Hổ Đan hoàn toàn không hiểu rõ, thậm chí chưa hề biết trên đời này còn có Long Hổ Đan loại này làm cho người kích tình tứ xạ đan dược. Liền xem như có loại đan dược này, chỉ sợ cũng không phải loại đan dược này. Quỷ thể cùng nhân thể khác biệt, đã chú định nhu cầu đan dược thành phần cũng sẽ không giống nhau. Cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ bị vạch trần. Đến mức cái này Long Hổ Đan phục dụng về sau có thể hay không thật sẽ đưa đến thôi tình hiệu quả, hắn lại cũng không lo lắng. Chỉ là nếm một chút mà thôi. Một chút xíu đan phấn cần phải không được bao lớn tác dụng, trừ phi nàng ăn nguyên một viên.